Chương 870, kỳ thực, ta cũng là trong thánh điện thánh sứ. Chương 870, kỳ thực, ta cũng là trong thánh điện thánh sứ. Đi, đều im miệng đi, Nam Cung đại nhân ý nghĩ, như thế nào các ngươi có thể đoán? Có phần này nhà tâm, không nếu muốn nghĩ hẳn là làm sao tăng cao tu vi mới là vương đạo. Đại ca chờ một chút, ta có câu nói giấu ở trong lòng rất khó chịu, không nhả ra không thoải mái à? Vậy ngươi nói a? Kỳ thật, thích cùng không thích đều trong một ý nghĩ. Cho dù tương lai không thích, đó cũng là xây dựng ở thích phía trên. Nhị trưởng lão khàn khàn tiếng nói, lại thêm do dự ánh mắt, xác thực có kia cô nữ nhiều lần hương vị. Lập tức dẫn tới còn lại bốn tên trưởng lão ánh mắt quái dị. Ta mẹ nó, lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu. Nguyên lai là ở chỗ này cả thương cảm trích lời a. Nhưng mà, không đợi các trưởng lão bắt đầu nhà rảnh, một thân ảnh ngự không mà tới. Bọn hắn năm vị trưởng lão lập tức nhu thuận giống như là nhà trẻ đi học sinh, ngoan ngoãn đứng vững, kia thật gọi một cái nghe lời nói a. Nam Cung Kính Đường lạnh nhạt nói ra, các ngươi đi làm việc trước đi, ta có một số việc muốn theo Diệp Vũ nói riêng. Nghe vậy, năm vị trưởng lão rất là thức thời rời đi. Tại bọn hắn sau khi đi, Nam Cung Kính Đường chậm rãi đi tới Diệp Vũ trước mặt, cũng đưa tay vì đó rót chén linh trà. Trung thực giảng, đỡ trời chuyển sinh chống truyền thuyết, ta đã từng nghe qua, nhưng chưa hề nghĩ tới, nó thật có thể để cho người ta chuyển sinh phục sinh. Cho nên mặc kệ thiên mệnh đại yêu truyền thuyết có phải là thật hay không, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, ngươi đã cứu ta một mạng. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là lặng lặng nhìn trước mắt trương này quen thuộc gương mặt. Không dính người Nam Cung Kính Đường, hắn ít nhiều có chút không quen. Mà Nam Cung Kính Đường cũng không có bất luận cái gì chần chờ, tiếp tục nói ra, trước đó bởi vì vừa mới chuyển sinh phục sinh nguyên nhân, tâm trí ta không được đầy đủ, đối ngươi cực kỳ ỷ lại. Về sau ngươi sau khi đi, ta nhẫn nhịn không được cô độc, dẫn đến tâm ma sinh sôi, kém chút vạn kiếp bất phục. Là ngươi tìm đến Bạch Trạch vì ta diệt trừ tâm ma, lần nữa cứu ta một mạng. Ân tình lớn như thế, ta vốn nên hảo hảo cảm tạ. Nhưng ở Man Nhu nhất tộc lãnh địa bên trong, ta ký ức còn chưa hoàn toàn dung hợp, cho nên chỉ muốn trốn. Còn xin ngươi thứ lỗi. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, ngươi bây giờ ký ức đã hoàn toàn dung hợp sao? Nam Cung Kính Đường nhẹ gật đầu. Không sai, trước đó tất cả mọi chuyện ta đều đã nhớ lại, bao quát đối ngươi tình cảm. Nhưng ta hy vọng, ngươi có thể cho ta chút thời gian thích ứng, có thể chứ? Ta nghĩ phân chia tốt, kia rốt cuộc vẹn vẹn chỉ là ỷ lại, hay là thật tình cảm. Nghe vậy, Diệp Vũ cũng cảm thấy nói có lý. Đã Nam Cung Kính Đường đã hoàn toàn khôi phục tâm trí cùng ký ức, như vậy đây mới thật sự là nàng. Tự nhiên muốn phân chia tốt hai cái này quan hệ. Diệp Vũ cũng không có ý định bức bách nàng mau chóng làm quyết định. Dù sao có một số việc là không đổi bằng được. Diệp Vũ cầm lấy trước mặt linh trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nhẹ giọng nói ra, "Đúng, ngươi nghe nói qua thánh điện sao? Bọn hắn người đang tìm ngươi, gần nhất phải cẩn thận một chút." Nam Cung Kính Đường thần sắc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng. "Quả nhiên, nên tôi vẫn là sẽ đến. Kỳ thật, ta cũng là thánh điện một thánh sứ." Nghe vậy, Diệp Vũ trên mặt biểu lộ trở nên chán dị thường đặc sắc. "Thánh sứ? Ngươi?" Nam Cung Kính Đường khẽ gật đầu, sau đó giảng thuật lên chuyện lúc trước. Tại hơn 300.000 năm trước, khi đó Nam Cung Kính Đường còn chưa không phải yêu vương cảnh, vẻn vẹn chỉ là thiên yêu cảnh tu vi. Nhưng nàng nương tựa theo cường đại thiên tư, y nguyên bị thánh điện xem trọng, thế là hướng phát ra mời. Thời kỳ đó, Nam Cung Kính Đường vì trở nên mạnh hơn, thế là liền đồng ý gia nhập thánh điện. Bắt đầu từ lúc đó, nàng liền trở thành một thánh sứ, bắt đầu vì thánh điện làm việc. Nương tựa theo đạt được điểm cống hiến hối đoái trên tu hành cần có các loại đồ vật. Ở loại tình huống này, Nam Cung Kính Đường tiến bộ thần tốc, rất nhanh liền đưa thân yêu vương cảnh đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, nàng như cũng chỉ là thánh sứ, liền trưởng lão đều không có ngồi lên. Cái này để người ta rất là hoài nghi, trong thánh điện trưởng lão là tu vi gì? Cao nhất thánh điện chi chủ lại là cái gì tu vi? Tại tò mò, Nam Cung Kính Đường hỏi thăm qua cái khác thánh sứ, nhưng đạt được trả lời đều là cười không nói. Cái này khiến nàng cảm thấy rất là nghi hoặc. Thế là chuẩn bị đưa thân yêu đế cảnh về sau lại nói, cho đến lúc đó, có lẽ liền có thể tại trong thánh điện tiến thêm một bước. Nhưng sinh hoạt sẽ không vĩnh viễn xuôi gió xuôi nước bình tĩnh lại. Rất nhanh, mặt người nện còn gấm lăng đi tới Loạn Yêu Thành, hắn dự định đem Loạn Yêu Thành triệt để luyện hóa, từ đó hy vọng thuận lợi chen người yêu đế cảnh. Kia thực lực cường đại, rất nhanh độ diệt rất nhiều cường giả yêu tộc. Nam Cung Kính Đường vốn không nguyện ý quản loại chuyện này, bởi vì nàng nhận ra, còn gấm lăng đồng dạng cũng là trong thánh điện thành viên. Trước đó hai người bọn họ còn đi ra qua nhiệm vụ. Nhưng khi khổng tức nhất tộc cũng xuất hiện tử thương về sau, Nam Cung Kính Đường cũng không còn cách nào khoanh tay đứng nhìn, lúc này đứng dậy, để còn gấm lăng rời đi Loạn Yêu Thành, chuyển sang nơi khác đi đánh cắp chất dinh dưỡng. Nhưng còn gấm lăng lại thế nào có thể sẽ ngoan ngoãn nghe lời? Căn bản không có để ý tới Nam Cung Kính Đường. Cái sau không có cách nào, thế là liên hệ trong thánh điện trưởng lão, muốn cho người ta ra lệnh, đem còn gấm lăng đuổi đi. Có thể để Nam Cung Kính Đường không có nghĩ tới là, trưởng lão không chỉ có không có quản, còn khuyên nhủ nàng không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Trong thánh điện thánh sứ muốn mạnh lên, ngươi cần gì phải đi cản người ta đường? Nếu là không muốn để cho ngươi tộc nhân tiếp tục xuất hiện thương vong, ngươi liền mang theo ngươi tộc nhân đi là được rồi. Câu trả lời này lập tức để Nam Cung Kính Đường lên cơn giận dữ, trực tiếp bóp nát trong tay thông tin thạch. Còn gấm lăng cũng ở thời điểm này bắt đầu trào phúng, ngươi gia nhập thánh điện thời gian còn thiếu, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Dù cho là thánh điện, cũng là tuân theo cường giả vi tôn quý củ. Đừng nói ta đổ diệt một yêu thành, coi như ta đổ diệt một châu chi địa, chỉ cần có thể thành công phá cảnh, thánh điện cũng chỉ sẽ vì ta cao hứng, mà sẽ không trách cứ ta nửa phần. Ngươi, thành thành thật thật rời đi nơi này. Bằng không, ta sẽ ngay cả ngươi cũng xử lý. Lời nói này khiến cho Nam Cung Kính Đường triệt để bạo phát. Vốn cho là thánh điện là giữ gìn yêu giới trật tự tồn tại, thật không nghĩ đến, cũng là như thế lanh huyết vô tình. Đã như vậy, vậy ta liền dùng mình phương thức giải quyết chuyện bất bình. Nam Cung Kính Đường cùng Còn Gấm Lăng tại Loạn Yêu Thành triển khai đại chiến, cuối cùng lấy mạng sống ra đánh đổi, đem Còn Gấm Lăng phong ấn tại Loạn Yêu Thành trong lòng đất. Chỉ là không nghĩ tới, 30 vạn năm sau, mình lại còn sống tới. Mà Thánh Điện khẳng định cũng là đạt được tin tức, sở dĩ phái người đến tìm nàng, có thể là muốn cho nàng giải khai năm đó phong ấn, thả Còn Gấm Lăng ra. Nghe xong Nam Cung Kính Đường giảng thuật về sau, Diệp Vũ giờ mới hiểu được hết thảy. Cũng mở miệng dò hỏi, "Như vậy, hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Chương 871, nhổ lông dê thất bại. Chương 871, nhổ lông dê thất bại. Đối mặt Diệp Vũ hỏi thăm, Nam Cung Kính Đường cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Không tiếc nhất tộc trước mắt tường hòa cảnh tượng, để trong nội tâm nàng rất là an bình. Bởi vì cái gọi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Đã Thánh Điện không nói tình nghĩa, ta tự nhiên cũng sẽ không lại trở về. Về phần mặt người nện Còn Gấm Lăng, hắn giết ta trăm tên tộc nhân. Phong ấn là chắc chắn sẽ không giải khai. Trước mắt ta vừa mới diệt trừ tâm ma, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, mấy ngày về sau, ta sẽ để cho hắn triệt để tan thành mây khói. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý không thánh mẫu, đây là chuyện tốt. Nam Cung Kính Đường thoáng có chút chần chờ, sau đó tiếp tục nói ra, mấy ngày nay, ngươi trước hết ở tạm nơi này đi. Chờ ta sau khi hiểu rõ, ta nghĩ trước tiên nói cho ngươi đáp án. Như thế tốt lắm. Diệp Vũ cũng là không thích lôi kéo người. Hắn lý giải Nam Cung Kính Đường trước mắt trạng thái. Hiện tại vừa mới thanh tỉnh, tự nhiên muốn tốn hao thời gian sửa sang một chút ký ức, điều chỉnh trạng thái. Thời gian này hắn có thể cho, nhưng không thể quá dài. Diệp Vũ cũng không muốn làm nhìn vợ thạch, về sau sự tình gì cũng không dám, mỗi ngày chỉ muốn chờ đợi đáp án, vậy cũng không tốt. À, đúng, lúc này, Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái rất mấu chốt sự tình. Thế là gọi lại chuẩn bị rời đi Nam Cung Kính Đường. Rất là chăm chú hỏi, đúng, còn có cái vấn đề ta quên hỏi ngươi, ngươi ý kiến gì chính nghĩa cái này hình dung từ? Hả? Trong lúc nhất thời, Nam Cung Kính Đường biểu lộ trở nên cực kỳ phức tạp. Sau nửa canh giờ, Nam Cung Kính Đường rời đi, mà Diệp Vũ trên mặt không có chút nào bất luận cái gì vui mừng. Giản thật, vốn còn muốn thừa dịp nàng hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh về sau, nhìn có thể hay không dạy bảo nàng tâm hướng chính nghĩa. Một cái yêu vương cảnh đại yêu ấn lý thuyết hẳn là có thể cung cấp rất nhiều chính nghĩa điểm số mới đúng. Chỉ bất quá không biết là hệ thống có thể hay không cho phép làm như thế. Dù sao trước đó Diệp Vũ ngay tại trên thân Nam Cung Kính Đường từng chiếm được 3000 chính nghĩa điểm số. Hao lông dê loại hành vi này, ai biết có thể hay không thông qua. Nhưng mà sự thật chứng minh, Diệp Vũ thất bại. Nam Cung Kính Đường kết hợp ký ức, biết được Diệp Vũ là cái thích mở rộng chính nghĩa chi đạo yêu tộc. Thế là cũng phi thường hiểu chuyện thuận hắn bắt đầu nói, cho thấy chính nghĩa là chuyện tốt, nếu như tương lai làm chính nghĩa chi yêu, cũng không phải không thể a. Nói đều nói đến phân thượng này, hệ thống thanh âm vẫn là không có xuất hiện. Diệp Vũ cũng chỉ có thể từ bỏ. Cùng lúc đó, hai tên người mặc trường bào màu trắng miêu yêu đi tới Loạn Yêu Thành vị trí trung ương. Nơi này vốn là cất giữ đỡ trời chuyển sinh chống địa phương. Nhưng theo Nam Cung Kính Đường phục sinh về sau, đỡ trời chuyển sinh chống liền biến mất không thấy. Nơi này thủ hộ kết giới cũng cùng nhau vỡ vụn. Đến bây giờ, theo giác điêu nhất tộc tộc trưởng Trần Minh Tử sau khi ngã xuống, Loạn Yêu Thành lại lần nữa tiến vào trong hỗn loạn, các tộc loạn chiến không ngớt. Bọn hắn đã sớm quên đi 30 vạn năm trước sự tình, nơi này cũng liền biến thành có thể tùy ý đi lại địa phương. Hai tên miêu yêu liếc nhau một cái. Hẳn là nơi này a. Thứ yêu lực ba động đến xem, đúng là. Như vậy động thủ đi, cũng đừng dày vò khổ khổ. Hai vị này miêu yêu đồng dạng cũng là trong thánh điện thánh sứ, phân biệt gọi là chắc cánh cùng chắc không. Bọn hắn trước chuyến này đến, vì chính là nếm thử phá vỡ Còn Gấm Lăng phong ấn. Theo chắc cánh một tay kết ấn, một cỗ vô hình bình chướng bay lên, hoàn toàn đem phương viên 10 mét chi địa triệt để bao phủ trong đó. Nếu là từ bên ngoài hướng nơi này xem ra, sẽ phát hiện thứ gì cũng không có, căn bản liền không cách nào nhìn thấy hai vị này miêu yêu thân ảnh, đồng thời cũng không cảm giác được bất luận cái gì yêu khí ba động. Kết giới này tên là Phong Lục Thức, mà đứng ở một bên chắc không cũng không có nhàn rỗi, hai tay biến hóa không ngừng, sau đó đột nhiên đặt tại trên mặt đất. Trong chốc lát, một cấu ngũ sắc yêu văn coi đây là trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn ra. Chắc cánh có chút meo cặp mắt lại, nhẹ giọng nói ra, nhìn tựa hồ rất phiền phức dáng vẻ. Chắc không cười lạnh nói, ngươi nói đều là nói nhảm, 30 vạn năm trước Nam Cung Kính Đường, thế nhưng là được vinh dự sử thượng nhanh nhất đột phá yêu vương cảnh thiên mới yêu tộc. Nếu không phải đụng tới mặt người nện Còn Gấm Lăng, nhiều nhất 500 năm, nàng tất nhiên sẽ trở thành trong thánh điện trẻ tuổi nhất trưởng lão. Loại tồn tại này, dùng mệnh bày phong ấn, há lại sẽ không phiền phức. Chắc cánh bĩu môi khinh thường, ngươi như vậy thổi nàng không phải y nguyên bại bởi Còn Gấm Lăng mà. Muốn ta nhìn, vẫn là lao tiểu tử này lợi hại. Chắc không lắc đầu nói, ngươi biết cái gì? Tranh thủ thời gian đến làm việc đi, ta cho rằng còn đánh giá thấp cái này phong ấn. Dù là quá khứ 30 năm, ý nguyên như thế kiên cường. Theo ta thấy, chúng ta ít nhất đến cả tốt nhất mấy ngày mới được đâu. Chắc cánh nhịn không được hơi nhíu lên lông mày, phát ra thở dài một tiếng. Sau 3 ngày, khổng tước nhất tộc lãnh địa bên trong, Nam Cung Kính Đường trong đoạn thời gian này, triệt để khôi phục được thời kỳ cường thịnh. Tâm ma ly thể về sau cái chủng loại kia cảm giác suy yếu cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Nàng hiện tại rốt cục có thời gian, có thể chăm chú suy tính một chút cùng Diệp Vũ vấn đề tình cảm. Mà trên thực tế, sớm tại Man Nhu nhất tộc thức tỉnh thời điểm, trong óc nàng ký ức liền đã dung hợp. Thời kỳ đó trong lòng Nam Cung Kính Đường rất rõ ràng, nàng là ưa thích Diệp Vũ. Nhưng loại này chưa hề đều chưa từng có kinh lịch, để mẫu thai độc thân nàng trong lúc nhất thời có chút bối rối. Giống như trước đó nói tới, Nam Cung Kính Đường muốn phân chia ra, đến cùng là ỷ lại, vẫn là thích. Nàng không muốn quá mức quá loa, tại không phân biệt được tình cảm thời điểm liền làm quyết định. Thế nhưng là qua 3 ngày sau đó, Diệp Vũ thân ảnh vẫn tại trong lòng vùng đi không được, mà lại kia cố tưởng niệm chi tình càng ngày càng thịnh. Nam Cung Kính Đường bắt đầu minh bạch, đây chính là thích, cũng không phải là tâm trí không thành thục lúc ỷ lại. Xác định rõ ý nghĩ trong lòng về sau, Nam Cung Kính Đường chuẩn bị trực diện tình cảm của mình, mà không còn lựa chọn trốn tránh. Nhưng tại trước khi ra cửa trước đó, đột nhiên lại dừng bước, cứ như vậy trực tiếp đi qua tìm người ta thổ lộ, có phải hay không có chút đột ngột. Đột nhiên, nàng nhìn thấy xó xỉnh bên trong cái kia nho nhỏ cái gùi, trong đầu ký ức lại lần nữa hiện hiện. Kia là tâm trí không thành thục nàng, hướng tộc nhân học tập bệnh đồng tâm kết. Lúc trước thế nhưng là không ngủ không nghỉ cứ vậy mà làm vài ngày, vì chính là muốn đợi đến Diệp Vũ trở về sau, có thể nhìn thấy mình tương tư chi tình. Chỉ bất quá đáng tiếc là, không đợi đến Diệp Vũ trở về, tâm ma liền đã chiếm cứ thân thể, một mình rời đi nơi đây. Dẫn đến đồng tâm kết một mực cũng không có đưa ra ngoài. Chẳng bằng thừa cơ hội này, trực tiếp đưa qua, đến lúc đó lại cho Diệp Vũ giảng thuật một chút khổng tức nhất tộc tập tục, cũng coi như không cô phụ lúc trước tương tư chi tình. Nghĩ tới đây, Nam Cung Kính Đường lập tức cầm lấy cái gùi hướng về Diệp Vũ vị trí đi đến. Chương 872, Thánh điện trưởng lão Kiều Văn Tùng. Chương 872, Thánh điện trưởng lão Kiều Văn Tùng. Tiên sinh, tiên sinh, không phải ngươi như thế hệ, muốn chậm, chậm nữa. Một khi sai, coi như phí công nhọc sức, cho nên nhất định phải tinh tâm. Cái này tay phải đặt ở bên này, mà là bên kia. Ngừng, hướng xuống ba cái vị trí dựng vào đi. Nam Cung Kính Đường tại dọc đường một mảnh trên sườn núi thời điểm, liền nghe được một cái thanh âm non nớt. Hẳn là tộc nhân Nam Cung Lâm. Đối với tên tiểu bối này, Nam Cung Kính Đường ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Lúc trước chính là Nam Cung Lâm dạy cho nàng bệnh đồng tâm kết. Làm sao hiện tại hắn sẽ ở nơi này? Nghe tựa hồ cũng là đang dạy người khác lập đồng tâm kết. Là ai đâu? Nam Cung Kính Đường bước nhanh về phía trước, thấy được không tưởng tượng được chẳng cảnh. Chỉ gặp Nam Cung Lâm cùng Diệp Vũ hai yêu ngồi trên mặt đất, trong tay cầm chính là đồng tâm kết cần có dây đỏ. Một cái đang dạy, một cái tại học. Nhìn thấy Nam Cung Kính Đường đến, Nam Cung Lâm liền vội vàng đứng lên hành lễ nói, bái kiến Nam Cung đại nhân. Diệp Vũ chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không nói lời nào. Chỉ vì trước mắt là thời khắc mấu chốt, một cái đồng tâm kết sắp liền muốn thành công, nếu là ở thời điểm này phân tâm, rất có thể sẽ phí công nhọc sức. Nam Cung Kính Đường phất tay để Nam Cung Lâm rời đi, sau đó đi tới Diệp Vũ trước mặt, lặng lặng nhìn xem cái sau đang từ từ thao tác. Bất quá trong chốc lát, Diệp Vũ rốt cuộc hoàn thành sau cùng kết thúc công việc, một cái mới tinh đồng tâm kết thành công chế tác hoàn thành. Hắn thuận tay đem nó đặt ở Nam Cung Kính Đường trước mặt, nhẹ giọng nói ra, cái đồ chơi này xác thực rất phức tạp, ta rõ ràng rất chú ý, nhưng y nguyên thất bại nhiều lần, đây là duy nhất thành công một lần. Nhìn xem trước mặt đồng tâm kết, Nam Cung Kính Đường toàn thân căng cứng, thận trọng hỏi, ngươi vì cái gì đột nhiên nhớ tới làm việc này? Diệp Vũ cười nói, đây không phải các ngươi khổng tức nhất tộc biểu đạt yêu thương phong tục sao? Ta vốn định nhiều chế tác mấy cái, đến lúc đó tặng cho ngươi. Thật không nghĩ đến, thời gian dài như vậy đến nay, ta chỉ làm ra một cái. So sánh trước ngươi làm nhiều như vậy, ta tiến độ xác thực chậm, ngươi đừng ghét bỏ liền tốt. Nam Cung Kính Đường lắc đầu liên tục, đem trước mặt đồng tâm kết dùng sức nâng ở trong ngực. Một cái liền tốt, một cái cũng rất tốt. Ta tiếp nhận ngươi yêu thương, hy vọng ngươi cũng tiếp nhận ta. Nam Cung Kính Đường đem cái gùi đặt ở Diệp Vũ trước mặt. Kỳ thật tại khổng tức nhất tộc bên trong, có quan hệ với đồng tâm kết phong tục, tốt nhất là lẫn nhau lao tới. Đó chính là song phương đều cầm đồng tâm kết đưa cho đối phương, lẫn nhau tương hỗ thích, đều có tâm ý nghe đồn, dạng này tình cảm sẽ có được yêu thần đại nhân chúc phúc. Diệp Vũ chế tác đồng tâm kết mặc dù chỉ có một cái, nhưng cũng coi là thỏa mãn lẫn nhau lao tới điều kiện. Một ngày này, bọn hắn rốt cục chính thức ở cùng một chỗ. Nhưng lại tại lúc này, kịch liệt chấn động truyền đến, khiến cho đại địa rung động không thôi. Ngay sau đó, nơi xa một đạo ngũ sắc quang mang phóng lên tận trời. Dù là cách xa nhau rất xa, Diệp Vũ cùng Nam Cung Kính Đường cũng đều nhìn rõ ràng. Nhìn xem quang mang tán phát phương hướng, nơi đó tựa hồ là Loạn Yêu Thành. Lại có xảy ra chuyện gì sao? Đang lúc Diệp Vũ hiếu kỳ thời điểm, Nam Cung Kính Đường trên tay vòng ngọc trong nháy mắt đứt gãy. Gặp tình hình này, Nam Cung Kính Đường đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Còn đấm lăng phong ấn bị giải khai, khẳng định là có yêu tộc giở trò, bằng không mà nói, cho dù tiếp qua 30 năm, hắn cũng không có khả năng xông ra phong ấn mới đúng. Nói, Nam Cung Kính Đường vô ý thức nhìn về phía xa xa tộc nhân. Nàng phong ấn còn gấm lăng 30 năm dựa theo tên kia có thủ tất báo tính cách, sau khi đi ra khẳng định phải tìm đến mình báo thủ. Không được, nhất định phải tại vừa mới xông phá phong ấn về sau mau chóng đem nó xử lý mới được. Nếu không một lúc sau chờ còn gấm lăng lại tiếp tục luyện hóa càng nhiều yêu tộc, vô cùng có khả năng tiến thêm một bước, bước vào nửa bước yêu đế chi cảnh. Cho đến lúc đó, mình coi như triệt để không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Nam Cung Kính Đường lập tức xin nhờ Diệp Vũ lưu tại nơi này thủ hộ tộc nhân, nàng muốn đi xử lý còn gấm lăng. Sau khi nói xong, cả người thân ảnh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Trong lòng của nàng, yêu quân cảnh chính là yêu quân cảnh, lấy trước mắt Diệp Vũ tu vi, tất nhiên không phải còn gấm lăng đối thủ, hảo hảo đợi tại địa phương an toàn mới là chính sự. Nhưng nàng cũng không biết, Diệp Vũ yêu quân cảnh, nhưng cũng không phải là phổ thông yêu quân cảnh. Như là đã mở rộng cửa lòng. Như vậy Diệp Vũ đương nhiên sẽ không bỏ được để Nam Cung Kính Đường một người lấy thân mạo hiểm. Thế là không có chút gì do dự, lập tức hướng về Loạn Yêu Thành phương hướng xuất phát. Nhưng tại đi tới 300 dặm về sau, đột nhiên bị phía trước một thân ảnh ngăn cản đường đi. Là một cái vóc người gầy gò nam tử trung niên, tóc mai điểm bạc, rất có vài phần văn sĩ khí khái. Quanh thân yêu lực một mảnh tường hòa, giống như bình tĩnh nước hồ, để cho người ta trong lúc nhất thời nhìn không ra sâu cạn. Dê tộc Diệp Vũ. Nghe được nam nhân xưng hô thế này, Diệp Vũ khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Giảng thật, hắn nhưng cũng không thích bị người gọi như vậy. Nhưng vẫn là lạnh giọng nói ra, người ta cũng không nhận biết ta. xác thực không biết, lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng ta đối với ngươi cũng không lạ lắm. Từ Hóa Cốt Sơn chính nghĩa cùng đồ, đến Loạn Yêu Thành Thiên Mệnh đại yêu, kỳ thật cho tới nay đều có người đang chú ý ngươi. Nói thực ra, không đến 30 tuổi dê tộc yêu quân, thật sự có đủ nghe rợn cả người. Nguyên bản chúng ta là tính toán đợi ngươi đưa thân yêu vương cảnh về sau lại tới tìm ngươi. Nhưng gần nhất phát sinh một chút nho nhỏ biến cố, ta cảm thấy có cần phải tự mình tới gặp ngươi một chuyến. Có hứng thú gia nhập thánh điện sao? Đúng, quên tự giới thiệu mình, ta là thánh điện thất trưởng lão, Tiểu Văn Tùng. Đang nói câu nói này thời điểm, trung niên nam nhân khỏe miệng có chút dương lên. Hiển nhiên đối với mình cái thân phận này, hắn rất là tự hào. Diệp Vũ cũng là có chút nhíu mày. Thánh điện trưởng lão? Dựa theo Nam Cung Kính Đường thuyết pháp, dù cho là yêu vương cảnh đỉnh phong, cũng vẹn vẹn chỉ là trong thánh điện phổ thông thánh sứ. Giả như vậy lão nên cảnh giới gì? Nếu như không có nhớ lầm, trước mắt yêu giới yêu khí khôi phục cũng vẹn vẹn chỉ đến yêu vương cảnh, còn chưa tới cuối cùng yêu đế cảnh. Dùng cái này suy đoán, trước mắt văn sĩ trung niên tất nhiên không thể nào là yêu đế cảnh. Như vậy, nửa bước yêu đế cũng không có khả năng a. Yêu giới bên trong yêu khí hẳn là cũng không đủ để chèo chống loại tồn tại này thức tỉnh mới đúng a. Diệp Vũ không ngừng ở trong lòng âm thầm suy đoán, mà Kiều Văn Tùng tại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào về sau, thần sắc cũng là thoáng có chút cứng ngắc. Mở miệng nói ra, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Ngươi là cảnh giới gì? Diệp Vũ lập tức hỏi suy nghĩ trong lòng. Kiều Văn Tùng cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, trước mắt chỉ là yêu vương cảnh đỉnh phong. Diệp Vũ sắc mặt có chút quái dị. Tốt một cái trước mắt chỉ là, cái này bức bị ngươi trang thật đúng là đủ viên mãn. Chương 873, yêu đế mà nói chương 873, yêu đế mà nói rằng thật, Diệp Vũ không thích có người ở trước mặt mình giả con bê. Nếu ngươi Kiều Văn Tùng thật là một cái nửa bước yêu đế, vậy mình cũng sẽ không nói cái gì. Tại phương này yêu giới bên trong, ngươi xác thực có giả độc tử tư cách. Nhưng ngươi là yêu vương cảnh đỉnh phong, kia không kéo sao? Không có ý tứ a. Vừa vặn có thể khống chế ngươi a. Diệp Vũ lập tức đưa tay, chuẩn bị thi triển thần ngự khống tâm quyết. Dù sao hiện tại thời gian cấp bách, phải nhanh một chút đuổi tới Loạn Yêu Thành mới được, nếu không vạn nhất Nam Cung Tính Đường có bất kỳ sơ suất, vậy coi như không xong. Nhưng Tiểu Văn Tùng gặp tình hình này không chỉ có không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thậm chí mở miệng hỏi, ngươi nghĩ được chưa? Nghe được câu này, Diệp Vũ hơi sững sờ. Có ý tứ gì? Tiểu Văn Tùng lạnh nhạt cười nói, một khi ra tay với ta, hết thảy nhưng liền không có khả năng cứu vãn. Ta biết ngươi rất mạnh, tuổi nhỏ tung hành, lấy yêu quân chi cảnh, lực trảm Man Sơn, chớ nhạc, xà đồng ba vị yêu vương cảnh cường giả. Như thế chiến tích, xác thực có tâm cao khí ngạo vô liếng. Nhưng ngươi cần minh bạch một việc, yêu giới chưa bao giờ thiếu yêu nghiệt thiên tài. Đừng tưởng rằng như thế chính là vô địch thiên hạ. Lúc trước ta đã từng làm qua cùng ngươi tương tự sự tình, chém giết yêu vương so ngươi càng nhiều. Cho nên, ta khuyên ngươi đừng vọng tưởng xuất thủ, sẽ chết. Suy nghĩ thật kỹ dưới, gia nhập thánh điện, mọi chuyện ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cùng hối hận. Tại sao muốn dừng lại nghe hắn giả cái này con bê, khiến cho hiện tại khó thụ như vậy? Thật sự là thật là buồn nôn. Diệp Vũ lần này không tiếp tục do dự, mà là lập tức phát động thần ngự khống tâm quyết. Một giây sau, Tiểu Văn Tùng thân hình đột nhiên run lên, hai mắt biến thành dị dạng kim sắc, sau đó quỳ một chân trên đất, vô cùng cung kính nói ra, bái kiến chủ nhân. Diệp Vũ không do dự, lập tức ở trên đầu của hắn đột nhiên đánh một chút. Về sau mặc kệ ở nơi nào, đều không cho giả con bê, nghe rõ ràng chưa? Minh bạch, chủ nhân. Tiểu Văn Tùng bộ dáng bây giờ rất là khiêm tốn, xa so với trước đó muốn thuận mắt nhiều. Vì cầu thuận tiện, Diệp Vũ trực tiếp giẫm ở trên người hắn, hướng về Loạn Yêu Thành mau chóng đuổi theo. Ân, đây cũng là cải thiện hắn giả độc tử một loại phương thức, nhưng trọng yếu nhất là Diệp Vũ ngay tại đọc đến trí nhớ của hắn. Có tin tức liên quan tới thánh điện, Nam Cung Kính Đường đưa cho miêu tả vẫn là quá phiến diện. Nói cho cùng, thánh sứ trung quy chỉ là thánh sứ, có quá nhiều chuyện bọn hắn không cách nào chạm đến. Nhưng Tiểu Văn Tùng liền không đồng dạng. Gia hỏa này mặc dù yêu thích giả con bê, nhưng thánh điện trưởng lão thân phận, xác thực có đủ dọa người. Có lẽ có thể từ hắn nơi này đạt được càng có nhiều tin tức liên quan tới thánh điện. Quả nhiên, đưa Diệp Vũ đọc đến Tiểu Văn Tùng ký ức về sau, trong nháy mắt đôi thánh điện có một cái nhận thức mới. Chính như lúc trước hắn suy đoán như thế, yêu vương cảnh chỉ là thánh sứ bắt đầu, cho dù là yêu vương cảnh đỉnh phong cũng giống như vậy. Chân chính có thể trở thành thánh điện trưởng lão, tối thiểu nhất cũng muốn là nửa bước yêu đế cảnh. Không sai, Kiều Văn Tùng đã từng chính là nửa bước yêu đế cảnh. Chỉ bất quá tại yêu giới hạo kiếp trước đó, bị người trọng thương, đạo tâm bị hao tổn, cảnh giới có chút trượt. Không đợi Kiều Văn Tùng khôi phục thương thế, yêu giới hạo kiếp liền đến tận đây thì đến. Mà để cho người ta không nghĩ tới chính là, Kiều Văn Tùng vậy mà nhân họa đắc phúc, sớm vừa tỉnh lại. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Chỉ vì lúc này thức tỉnh, đối Kiều Văn Tùng tới nói, có thể nói là cái thiên đại kỳ ngộ. Yêu giới bên trong, đám yêu tộc luôn nói, mơ ước trở thành yêu đế. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng, muốn trở thành chân chính yêu đế, không chỉ cần phải có đại cơ duyên, càng phải có thuộc về mình đại đạo. Đạt được yêu giới thiên địa công nhận đại đạo. Chỉ có như vậy, mới có thể đưa thân yêu đế cảnh, trở thành một phương thế giới này chí cường giả. Bằng không mà nói, nửa bước yêu đế cảnh, cũng đã là yêu tộc trần nhà. Lại nghĩ đến đi lên, không khác người si nói mộng. Mà đối với hiện tại Tiểu Văn Tùng tới nói, hắn có được so các trưởng lão khác nhiều thời gian hơn. Chỉ cần tìm kiếm được mình đại đạo, như vậy hắn liền có thể đưa thân tại yêu đế cảnh. Mà nghe đồn rằng, trong thánh điện liền có một môn thần kỳ công pháp, tương truyền chỉ cần tu hành môn công pháp này, liền có thể trong thời gian cực ngắn đi ra thuộc về mình đại đạo. Chuyện này, nếu là thế lực khác lời nói ra, khẳng định không ai sẽ tin. Nhưng thánh điện khác biệt, là một cơ bản tại yêu giới đồng thọ thần kỳ thế lực, nội tinh mạnh, xa không phải yêu quái tầm thường có thể tưởng tượng. Đã có môn kia công pháp, vậy khẳng định truyền ngôn không phải hư. Cho nên Tiểu Văn Tùng trước mắt một mực tại góp nhặt trong thánh điện điểm cống hiến. Không sai, cho dù là cao cư trưởng lão chi vị, cũng tương tự muốn thủ thánh điện quy củ. Mà bởi vì Diệp Vũ tại Man Nhu nhất tộc biểu hiện xuất sắc, thánh điện lần đầu tiên mở ra 3 vạn điểm cống hiến giá trên trời. Chỉ cần ai có thể đem Diệp Vũ cho mời chào tới, điểm cống hiến chính là của ngươi. Nguyên nhân chính là như thế, Tiểu Văn Tùng đến rồi. Hắn thấy, cái này 3 vạn điểm cống hiến mình là tình thế bắt buộc. Trước mắt, thương thế trên người đã sớm hoàn toàn khôi phục, sở dĩ còn kẹt tại yêu vương cảnh, là bởi vì yêu giới bên trong yêu khí không đủ để chèo chống cao hơn tu vi tồn tại thức tỉnh. Nhưng cái này đã đầy đủ. Mời chào bất quá là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Ở trong mắt Tiểu Văn Tùng, Diệp Vũ chỉ là yêu giới cảnh, cho dù lại thế nào kinh diễm, chung quy không phải yêu vương cảnh. Chỉ dựa vào điểm này, hắn liền cho rằng Diệp Vũ hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không muốn là chấn nhạc cùng Man Sơn những phế vật kia. Yêu vương cảnh cùng yêu vương cảnh cũng là khác biệt. Không sai, Tiểu Văn Tùng là rất ngạo, nhưng người ta cũng xác thực có ngạo vô liếng. Nhưng chính là bởi vì phần này ngạo khí, cho nên mới sẽ bị Diệp Vũ dùng thần ngự khống tâm quyết đánh lén thành công. Cái này có lẽ chính là vận mệnh đi. Đọc đến xong Tiểu Văn Tùng ký ức về sau, Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Hoặc, may mắn sớm đem hắn cầm xuống. Không phải lão tiểu tử này cũng thật sự là khối xương khó gặm a. Diệp Vũ chậm rãi phun ra trọc khí, hướng về phía trước tăng tốc đi tới, đồng thời, một cái thu hoạch chính nghĩa giá trị lão lục ý nghĩ, chậm rãi từ trong lòng nổi lên. Nô, làm như vậy, có phải hay không có chút không chính công a? Này, đọ sức chính nghĩa điểm nhà, không có coi. Vậy liên cả đi. Loạn yêu thành bên trong, một cái vóc người nhỏ gầy thiếu niên đứng tại trong thành vị trí, hai tay biến hóa không dừng lại. Một chương to lớn mạng nhện từ trên trời giáng xuống, đem lớn như vậy yêu thành hoàn toàn bao phủ trong đó. Một màn này chẳng cảnh, cùng 30 vạn năm ngày đó không có sai biệt. Không sai, vị thiếu niên này chính là mặt người nện còn gấm lăng. Hắn tại bị mở ra phong ấn trước tiên, vẫn là không có quên năm đó sơ tâm. Thế phải đem cái này loạn yêu thành tất cả yêu tộc toàn bộ luyện hóa không thể. Chương 874, nhị yếu, ngươi thế nào cho người làm tọa kỵ chương 874, nhị yếu, ngươi thế nào cho người làm tọa kỵ loạn yêu thành bên trong, có lẽ tuổi trẻ đám yêu tộc cũng không biết điều này có ý vị gì. Nhưng phần lớn bách tộc yêu chủ nhóm lại đều từng thấy tận mắt còn gấm lăng kinh khủng. Bây giờ tình cảnh lại xuất hiện, cái kia quen thuộc lạnh lùng thiếu niên hoàn toàn như trước đây đứng ở nơi đó. Trong đầu bị chi phối cảm giác sợ hãi trong nháy mắt bị vô hạn phóng đại, bọn hắn thậm chí đã quên đi phản kháng. Trong lúc nhất thời, các loại đám yêu tộc tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Ở trên tường thành, Miêu Yêu Chắc Không Cùng Chắc Cánh liền đứng ở chỗ này, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. "Ca, chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn mặc kệ sao? Ban đầu ở trong thánh điện nhận được mệnh lệnh thế nhưng là phóng thích còn gấm lăng, cũng dẫn hắn trở về a." Chắc Cánh vẻ mặt nghiêm túc, hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn sở dĩ ngàn dặm xa xôi từ thánh điện chạy tới, cũng không phải thuần túy tới miễn phí hỗ trợ. Hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới điểm cống hiến mới là trọng yếu nhất. Chắc Không nhàn nhạt nói ra, không nhìn có thể làm gì. Huynh đệ chúng ta hai vừa rồi cũng không phải không có quên qua. Để hắn náo đi, chờ náo xong, cũng liền cùng chúng ta trở về. Hiện tại hào hào chờ đợi là được. Chắc Cánh mắt nhìn xa xa thiếu niên, nhịn không được thở dài một tiếng. Xác thực, trước mắt tựa hồ cũng chỉ còn lại biện pháp này. Nói câu không dễ nghe, tại trận pháp nhất đạo bên trên, hai anh em họ có lẽ rất có thành tích. Nhưng luận thực lực mà nói, hai người bọn họ chung vào một chỗ đều không phải là còn gấm lăng đối thủ. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn đều không có nghĩ qua muốn mạnh mẽ đem giá hỏa này mang đi chân chính nguyên nhân. Một đạo ngũ sắc thần quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem mạng nhện đánh nát một cái lỗ hổng lớn. Nam Cung Kính Đường từ trên trời giáng xuống, thấy được nàng xuất hiện, loạn yêu thành đám yêu tộc nhao nhao quỳ xuống đất cùng bái. Trong mắt bọn hắn, Nam Cung Kính Đường chính là chúa cứu thế đại danh tử. 30 vạn năm trước có thể đứng ra tới cứu bọn hắn một lần, hiện tại 30 năm sau, khẳng định cũng có thể. Mà còn gấm lăng tự nhiên cũng nhìn thấy Nam Cung Kính Đường, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn mèo. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bị phong ấn 30 vạn năm, còn gấm lăng oán khí sọ thiên đại. Lúc này tức giận quát, Nam Cung Kính Đường, không nghĩ tới ngươi còn dám tới tìm ta. Làm sao, còn định dùng mệnh của ngươi đến phong ấn ta 30 vạn năm. Nói cho ngươi, ta lần này sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Nam Cung Kính Đường nhịn không được cười lạnh một tiếng. Trước đó lấy mệnh đổi phong ấn thì cũng thôi đi. Hiện tại nàng mới vừa vặn có muốn làm bạn cả đời yêu lữ, hạnh phúc còn không có chính thức bắt đầu đâu, làm sao có thể sẽ còn làm ra loại chuyện ngu xuẩn này đến. Gặp Nam Cung Kính Đường không có trả lời, còn gấm lăng cũng không nói nhảm. Trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái tạo hình cổ pháp tiểu đỉnh, vì đó rót vào yêu lực về sau. Tiểu đỉnh hình thể bắt đầu vô hạn phóng đại. Rất nhanh liền biến thành khoảng 30 trượng cự đỉnh, phiêu phủ ở còn gấm lăng trên đỉnh đầu, xoay chậm chậm. Từ sát quang mang tung xuống, phản phất vì hắn toàn thân phủ thêm một tầng lụa mỏng. Nhìn qua rất là thần thánh, nhưng theo cự đỉnh xuất hiện, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức tràn ngập ra. Giờ khắc này, Nam Cung Kính Đường sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Huyết nục vạn hồn đỉnh, luyện hóa huyết nục chi lực, ngưng tụ vạn hồn chi khí. Vì chủ nhân liên tục không ngừng cung cấp yêu lực cùng sinh mệnh lực, khiến cho vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Tại 30 vạn năm trước, Nam Cung Kính Đường cũng là bởi vì cái này thượng phẩm yêu tiên khí, mà từ đầu tới cuối không cách nào giết chết còn gấm lăng, cuối cùng chỉ có thể bị ép lấy tính mệnh làm đại giá tiến hành phong ấn. 30 vạn năm về sau, cái này huyết nục vạn hồn trong đỉnh huyết nục cùng vạn hồn chi khí không chỉ có không có nửa phần giảm bớt, thậm chí còn so trước đó tăng lên rất nhiều. Điều này thực để cho người ta cảm thấy nan giải vô cùng. Nhưng việc đã đến nước này, Nam Cung Kính Đường sớm đã không có đường lui. chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, cải biến đã từng chiến lược, tranh thủ trước đánh nát huyết nục vạn hồn đỉnh về sau, lại nếm thử giết còn cấm lăng. Theo Nam Cung Kính Đường hai tay biến hóa, ngũ sát thần quang lại lần nữa giáng lâm. Trong chốc lát, toàn bộ loạn yêu thành đều bị triệt để chiếu sáng. Xa xa chắc cánh nhịn không được đưa tay ngăn tại trước mặt, lẩm bẩm nói, lại có như thế mênh mông yêu lực, chân chính là yêu vương cảnh yêu tộc có thể có được sao? Chắc không cũng là có chút nheo cặp mắt lại. Một cái đã từng được vinh dự có cơ hội trở thành trong thánh điện trẻ tuổi nhất trưởng lão, loại tồn tại này, như thế nào dựa vào thổi một chút thổi phồng một chút thừa bị? Chỉ tiếc, tại lớn như vậy yêu giới bên trong, xưa nay không thiếu thiên tài. Dù là ngươi thiên tư lại cao hơn, cũng phải nhìn thực lực tổng hợp. Lúc trước loạn yêu thành một trận chiến, đơn thuần thực lực bản thân mà nói, còn gấm lăng muốn so Nam Cung Kính Đường yếu hơn một đường. Nhưng sở dĩ đến cuối cùng hắn cũng chưa chết, bằng vào chính là trong tay cái này huyết đục vạn hồn đỉnh. Nghe đồn vật này vốn là một trưởng lão trong lòng tốt, đem nó cho ăn đều nhanh muốn trở thành bán thần khí. Có loại bảo vật này tương trợ, còn gấm lăng há lại sẽ không thắng. Nghe vậy, chắc cánh nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Ca, cái tin đồn này ta tại sao không có nghe nói qua đâu? Đây rốt cuộc là vị kia trưởng lão trong lòng tốt, mà lại nó vì sao lại xuất hiện tại còn gấm lăng trong tay? Tại hai người trò chuyện lúc, Nam Cung Tính Đường đã bị triệt để áp chế. Không có cách, sớm tại nàng đến trước đó, còn gấm lăng lại lần nữa cung cấp nuôi dưỡng huyết nhục vạn hồn đỉnh, vật này uy lực so trước đó càng hơn. Lại thêm 30 vạn năm tuế nguyệt, còn gấm lăng cũng không có uổng phí bạch vượt qua. Sẽ tại loạn yêu thành bên trong thôn vệ yêu tộc triệt để luyện hóa, thực lực cũng càng thêm tinh tiến. Như thế song hướng tăng lên phía dưới, tự nhiên đã là xưa đâu bằng nay. Gặp tình hình này, chắc không khỏe miệng có chút dương lên. Xem ra, chiến đấu cũng là sắp kết thúc. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cho đệ đệ, người trưởng lão kia tính danh thời điểm, một đạo thiên lôi bỗng nhiên rơi xuống, đem phía trên mạng nhện bổ ra một cái độc lớn. Hai thân ảnh lấy quỷ dị tư thế giáng lâm. Một người tại làm siêu nhân cất cánh, mà đổi thành một người thì giẫm tại trên lưng của hắn. Bọn hắn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Không sai, hai người này chính là mới vừa rồi chạy đến Diệp Vũ cùng Tiểu Văn Tùng. Giờ khắc này, còn gấm lăng cùng chắc không, chắc cánh ba người lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Làm trong thánh điện thánh sứ, trưởng lão bọn hắn thế nhưng là đều gặp. Tại chắc không cùng chắc cánh trong ấn tượng, Tiểu Văn Tùng trưởng lão mãi mãi cũng là bảy mưu nghĩ kế, không có chút rung động nào văn sĩ bộ dáng. Làm sao hiện nay lại bị người trước mặt mọi người giẫm tại dưới chân? Thậm chí nhìn qua còn không có nửa phần lời oán giận. Đây rốt cuộc là làm cái gì cùng cái gì a? Không chờ bọn hắn hai cái quá nhiều suy nghĩ, còn gấm lăng trước tiên mở miệng nói, "Nhị Cứu, ngươi thế nào cho người làm tọa kỵ đây?" Một tiếng nhị cứu, để Nam Cung Kính Đường cùng loạn yêu thành còn lại đám yêu tộc, sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Hoắc, khá lắm. Đây chính là thiên mệnh đại yêu thực lực sao? Giẫm lên người ta mặt người nện nhị cứu đến đây. Chương 875, đến từ Cứu Cứu yêu chương 875, đến từ Cứu Cứu yêu thông qua Kiều Văn Tùng ký ức, Diệp Vũ đã sớm biết hắn cùng còn gấm lăng quan hệ. Thậm chí có thể nói, còn gấm lăng sở dĩ có thể tại yêu giới không kiêng nể gì như thế, cũng là bởi vì có một vị thánh điện trưởng lão làm chỗ dựa. Lúc trước đối Nam Cung Kính Đường hạ lệnh, không cho phép quản còn gấm lăng bất cứ chuyện gì, cũng là Kiều Văn Tùng gây nên. Cho nên, đối với còn gấm lăng xưng hô thế này, Diệp Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thích hô Cứu Cứu đúng không? Vậy liền để ngươi tốt Cứu Cứu, cho thêm ngươi điểm yêu mến. Tại tất cả yêu tộc nhìn chăm chú, Kiều Văn Tùng thân hình chớp động, trong nháy mắt đi vào còn gấm lăng diện trước, một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Thanh thúy cái tát tiếng vang triệt toàn trường. Ở đây không ít yêu tộc đều vô ý thức toàn thân run lên, thậm chí càng là bưng kín mặt mình. Một tát này, thật đúng là hạ lão lực. Cho dù còn gấm lăng là yêu vương cảnh cường giả tối đỉnh, cũng y nguyên bị đánh miệng mũi đổ máu. Sắc mặt hắn trở nên dữ tợn vô cùng, chậm rãi lau máu trên mặt dấu vết, cố nén tức giận trong lòng, lạnh giọng nói ra, "Cứu Cứu, ngươi đây là ý gì?" Tiêu Văn Tùng đưa tay chỉ hướng Diệp Vũ. "Ta cho ngươi biết, Cứu Cứu ngươi ta liền thích cho người khác làm tọa kỵ. Trông thấy vị kia yêu tộc sao?" Về sau hướng hắn hô đại ra. Nghe được lời nói này, Nam Cung Kính Đường nhịn không được mở to hai mắt, không thể tin nhìn về phía Diệp Vũ. Nàng tựa hồ đã đoán được cái gì, nhưng cũng không dám khẳng định. Chỉ vì đây hết thảy đơn giản quá mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn để cho người ta không thể tin được. Còn gấm lăng nhìn thoáng qua Diệp Vũ, đương phát hiện cái sau vẹn vẹn chỉ là yêu quân cảnh tu vi về sau, trong lòng tức giận trở nên càng thêm tăng vọt. "Cứu Cứu, ngươi chẳng lẽ là điên rồi phải không? Chỉ là một con dê yêu, hắn có tài đứa gì? Hắc, ngươi cái này con rùa con bê, còn dám mạnh miệng." Tiêu Văn Tùng hừ lạnh một tiếng, lần nữa đưa tay một bàn tay xuống dưới. Lần này, so trước đó lực đạo càng mạnh, trực tiếp đem còn gấm lăng tại chỗ đánh bại trên mặt đất, nhấc lên trận trận khí lãng. Tình cảnh như thế, khiến cho ở đây tất cả yêu tộc đều nhìn ngộp. Nếu như nói bên trên một bàn tay, có thể miễn cưỡng dùng để làm là Kiều Văn Tùng đang lấy lòng thiên mệnh đại yêu. Nhưng một tát này, cũng có chút không nói được a. Người ta bảo ngươi Cứu Cứu, chứng minh là cháu của ngươi, cũng không phải cựu nhân của ngươi a, ngươi xuống tay nặng như vậy, hoàn toàn quá không hợp lý. Giờ khắc này, huyết nục vạn hồn đỉnh quang mang đại tác, từng sợi tử sắc khí tức từ đó lan tràn ra, chậm rãi chạy vào đến còn gấm lăng thể nội, vì đó chữa trị thương thế. Lúc này mới khiến cho mặt của hắn không có xương quá phận. Gặp tình hình này, Diệp Vũ có chút nhíu mày. Tiêu Văn Tùng lập tức thụ ý, lúc này đưa tay đem huyết nục vạn hồn đỉnh nhận được trong tay của mình. Không sai, món bảo vật này chủ nhân chân chính là thánh điện trưởng lão Kiều Văn Tùng. Lúc trước hắn có thể đem vật này chuyển cho còn gấm lăng sử dụng, hiện tại tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay cầm về. Đồ đần chất tử, loại vật này lưu tại ngươi nơi đó cũng là lãng phí, vẫn là cho ngươi đại gia dùng đi. Tiêu Văn Tùng nói, trực tiếp đưa tay, đem huyết nhục vạn hồn trên đỉnh mặt ấn ký triệt để xóa đi, sau đó vứt cho Diệp Vũ. Cái sau cũng thuận thế nhận vào tay. Một cô bạo ngược khí tức tự nhiên sinh ra. Diệp Vũ lập tức thay đổi thể nội yêu lực đem nó trấn áp. Vật nhỏ này vẫn rất có tính tình, xem ra muốn sống tốt thu thập một phen mới được. Còn Cấm Lăng chậm rãi đứng dậy, quanh thân sát ý mười phần, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Tiêu Văn Tùng. Hắc, ngươi tiểu tử này còn dám chúng ta? Muốn chết? Tiêu Văn Tùng đưa tay liền muốn lại thưởng tiếp theo bàn tay, nhưng lần này nhưng lại chưa đã được như nguyện, mà là bị Còn Cấm Lăng một tay bắt được. Ngươi, không phải ta cứu cứu, có thể tu hành đến yêu vương cảnh đỉnh phong, Còn Cấm Lăng tự nhiên không phải người ngu, đây hết thảy đều quá mức không giống bình thường. Hắn biết rõ cứu cứu Tiểu Văn Tùng ngạo khí mười phần, làm sao lại như thế đủ tiểu lấy lòng một cái yêu quân cảnh dê yêu đâu? Cho nên đáp án chỉ có một cái, trước mắt cái này yêu tộc cũng không phải là mình cứu cứu. Không sai, coi như đem Còn Cấm Lăng đánh chết, hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra Diệp Vũ có thể khống chế đã từng là nửa bước yêu đế Tiểu Văn Tùng, bởi vì cái này hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm, vô luận là ai cũng không thể tin tưởng. Tiểu Văn Tùng lộ ra một vòng tươi cười quái dị, cũng không đáp lời, tay phải đột nhiên lại lần nữa dùng sức, vẫn là một bàn tay đánh vào Còn Cấm Lăng trên mặt. Nhưng lần này, cái sóc nhưng không có lại không hoàn thủ, mà là bỗng nhiên bắn nhanh ra vô số mạng nhện, muốn đem Tiểu Văn Tùng khống chế. Nhưng Tiểu Văn Tùng như thế nào hời hợt hạ người, một tay dựng thẳng lên kiếm chỉ mang theo, một đạo kiếm mang bỗng nhiên xuất hiện, đem trước mặt mạng nhện hoàn toàn chặt đứt. Ngay sau đó tay trái kinh thiên. Trong chốc lát, bầu trời mây đen mê vụ, một con trăm trượng đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện vào Còn Cấm Lăng trên thân. Vị này không ai bị nổi mặt người nện tại chỗ bị đánh ho ra máu nữa. Không thể không nói, làm đã từng nửa bước yêu đế, Tiểu Văn Tùng vẫn còn có chút đồ vật. Hoàn toàn chính là đem Còn Cấm Lăng đè xuống đất đánh. Nhìn thấy như thế chẳng diện, ở đây yêu tộc lập tức hoan hô lên. Nhưng Diệp Vũ lại nhịn không được nhíu mày. Không được, kịch bản không phải như thế biết, nếu như cứ như vậy tiến hành tiếp, cái kia còn làm sao thu hoạch chính nghĩa giá trị đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ lập tức tâm niệm vừa động, để Tiểu Văn Tùng đừng sóng, làm bộ không địch lại. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Tiểu Văn Tùng cả người phảng phất bị tròng lên suy yếu, không còn có trước đó như vậy dũng mãnh. Thời gian dần trôi qua bị Còn Cấm Lăng đánh trở về. Mà thừa cơ hội này, Diệp Vũ cũng đối với loạn yêu thành may mắn còn sống sót đông đảo yêu tộc nói ra, chư vị đừng xem. Tọa kỵ của ta không kiên trì được bao lâu, không bao lâu, khả năng liền sẽ bị chém giết, đến lúc đó liền đến phiên chúng ta. Nghe vậy, đông đảo đám yêu tộc lập tức run lên trong lòng, nhao nhao hướng về sau chạy trốn. Diệp Vũ đưa tay tiếp tục nói ra, đều đừng hoảng hốt, đều đừng hoảng hốt, ta hiện tại mở ra một đường vết rách, cung cấp mọi người rời đi. Nhưng chư vị đều biết, ta là tâm hướng chính nghĩa yêu tộc. Cho nên, có người nào muốn đi trước, nhất định phải thể, từ nay về sau, trong lòng còn có chính nghĩa, tuyệt đối không làm bất luận cái gì gian trá sự tình. Rõ chưa? Thiên mệnh đại yêu, ta, để cho ta đi trước. Ta cái này yêu khác sẽ không, chỉ có chính nghĩa tại trong lòng ta chưa từng cải biến. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, lão tử mới là chính nghĩa đại biểu, ta có thể hiện trường thể. Toàn bộ đều cút cho ta đi sang một bên. Ta trước đó khả năng làm qua rất nhiều chuyện sai, nhưng chỉ cần hôm nay để cho ta ra ngoài, ta nhất định đem chính nghĩa hai chữ khắc vào ta trên trán, vĩnh viễn không quên. Đang đào mạng hy vọng trước mặt, đừng nói Diệp Vũ để bọn hắn trong lòng còn có chính nghĩa, coi như hiện tại là dập đầu bái cha nuôi đều được a. Chương 876, thành công soát điểm. Chương 876, thành công soát điểm. Đối mặt với đông đảo yêu tộc nhiệt tình, Diệp Vũ lập tức ở phía trên mạng nện mở ra một đường vết rách. Cung an bài đám yêu tộc bắt đầu có thứ tự rút lui. Đương nhiên, đi cũng không uổng công. Nhất định phải thề tâm hướng chính nghĩa, cũng đạt được hệ thống tán thành, trong đầu vang lên hệ thống ban bố chính nghĩa điểm. Diệp Vũ lúc này mới sẽ thả người rời đi, bằng không, muốn đi, không có cửa đâu. Cái kia ai, ngươi thể tâm không thành, ta cảm thấy trong lòng ngươi không có chính nghĩa, xéo đi. Còn có ngươi, chính nghĩa hai chữ đều nói không trôi chảy, ta làm sao tin ngươi? Ngươi cũng cút. Diệp Vũ một bên thả người, một bên loại bỏ lấy tâm không thành đám yêu tộc. Quá quan thất bại đám yêu tộc, khóc gọi là khóc ròng ròng, đồng thời cũng cho cái khác yêu tộc gõ vang một cái cảnh báo, nhắc nhở bọn hắn không muốn trong lòng còn có may mắn, nhất định phải hoàn toàn trong lòng còn có chính nghĩa mới được. Liên một hồi này công phu, Diệp Vũ chính nghĩa điểm số bắt đầu điên cuồng dâng lên. Không có cách, lớn cơ số chính là tốt. Bình thường thật là tìm không thấy tốt như vậy phương thức cắt giao hẹ. Nhưng mà, loạn yêu thành đám yêu tộc cũng không có như vậy nghe lời, trộm gian dùng mánh lưới hạng người tự nhiên cũng là có. Cũng tỉ như, có chút yêu tộc trưởng nhóm, bọn hắn nương tựa theo thực lực cường đại, cưỡng ép ở phía trên lưới nện phá vỡ một cái hố, muốn để cho mình tộc nhân thông qua. Nhưng Diệp Vũ như thế nào lại cho phép loại này gian lận hiện tượng xuất hiện đâu? Kết quả là, đối Tiểu Văn Tùng chuyển tới một ánh mắt. Cái sau trực tiếp thuận tay đem vỡ vụn mạng nhện cho bổ đủ, cũng đem Còn Cấm Lăng nắm lấy đem tới. Nhìn thấy vị này giết yêu không nháy mắt mặt người nhện đến, gian lận đám yêu tộc bị hù ngao ngao kêu to. Cứ như vậy tới tới lui lui mấy lần. Những cái kia muốn gian lận rời đi nơi đây đám yêu tộc đều đã chết tấm lòng kia. Vẫn là thành thành thật thật tại Diệp Vũ nơi đó xếp hàng tương đối an toàn chút. Bằng tâm mà nói, loại phương thức này có lẽ có ít không quá đạo đức. Nhưng này lại như thế nào? Trước đó cũng đã nói, kiếm chính nghĩa điểm số nha, không ve mùa đông. Huống chi, nếu không có Diệp Vũ đến, loạn yêu thành bên trong tất cả đám yêu tộc đều sẽ bị Còn Cấm Lăng triệt để luyện hóa. Cứu bọn họ một mạng, khiến cái này lòng người hướng chính nghĩa cung cấp chính nghĩa điểm số thế nào? Có vấn đề sao? Bọn hắn hẳn là trong lòng còn có cảm kích mới đúng a. Đứng ở một bên Nam Cung Kính Đường sớm đã phát hiện không đúng. Thế là lặng yên đi tới bên người Diệp Vũ, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nô, giải thích quá mức phức tạp, chờ hết thể kết thúc về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Diệp Vũ có chút khoát tay. Thật không phải hắn không muốn nói, mà là hiện tại hoàn toàn không rảnh nói a. Ngay tại Thu Chính Nghĩa điểm số thu đến mọi tay, hoàn toàn đằng không ra thời gian. Đối với cái này, Nam Cung Kính Đường cũng không có xoắn xuýt, mà là đem ánh mắt đặt ở chiến đấu phía trước bên trong. Mặc dù bây giờ nhìn qua Tiểu Văn Tùng một mực rơi xuống hạ phòng, nhưng Nam Cung Kính Đường có thể nhìn ra, chân chính trưởng không tiết tấu chiến đấu người, chính là Tiểu Văn Tùng không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể nói, vị này Thánh Điện trưởng lão, hoàn toàn chính là đang cố ý trêu đùa cái này Còn Đấm Lăng. Điểm này, Còn Đấm Lăng khẳng định cũng là có thể cảm nhận được. Thế là tại một kích không trúng về sau, hắn lập tức thuận thế hướng về sau rút lui mà đi, cũng đối chung quanh cao giọng hô, hai người các ngươi hỗn đản còn đang chờ cái gì? Thật muốn trơ mắt nhìn xem gia hỏa này đem lão tử cạo chết mới được sao? Huống chi, ta như chết thật, hai người các ngươi thật có thể toàn thân trở ra. Tiếng nói mà vừa dứt, chắc không cùng chắc cánh thân ảnh của hai người bỗng nhiên xuất hiện ở Còn Gấm Lăng bên người. Sự thật chứng minh, hai người bọn họ vẫn luôn đang quan sát đối cục. Thế nhưng là càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Tiêu Văn Tùng hiện tại sở tác sở vi khẳng định là có vấn đề. Hoàn toàn cùng hắn trước đó người thiết không tương xứng. Vừa vặn bên trên khí tức lại cùng bản nhân không khác. Cái này rất kỳ quái. Cho nên chắc không cùng chắc cánh hai người cho rằng, trưởng lão có lẽ vẫn là người trưởng lão kia, nhưng tựa hồ nhìn qua, tựa như là bị người cho khống chế. Ân, cái này giả thiết xác thực rất lớn mật. Khống chế nửa bước yêu đế. Cái này chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết yêu đế mới có thể làm đến a. Nhưng đây hết thảy liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, để cho người ta không thể không tin tưởng. Thế là chắc cánh đem suy nghĩ trong lòng truyền âm cho Còn Gấm Lăng. Cái sau hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ hắn có phải hay không ta cứu cứu, như là đã xuất thủ, đó chính là địch nhân. Hiện tại hắn đồng dạng cũng là yêu vương cảnh đỉnh phong tu vi, ba người chúng ta người hợp lực, tất nhiên có thể thắng, giết hắn. Đến lúc đó đồ trên người hắn toàn bộ đều là các ngươi. Nghe được lời nói này, chắc cánh cùng chắc không hai người không khỏi có chút ý động. Thánh điện trưởng lão trên người đồ vật, tất nhiên không phải là phàm vật. Huống chi, coi như bọn hắn không xuất thủ, Tiểu Văn Tùng cũng không có khả năng để bọn hắn rời đi. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt nói? Đánh đi. Trong chốc lát, chắc không cùng chắc cánh hai người bỗng nhiên xuất thủ, mà Còn Gấm Lăng cũng không cam chịu yếu thế, bay thẳng mà đi. Diệp Vũ thấy cảnh này chẳng cảnh, không chỉ có không có bất kỳ cái gì bối rối, hơn nữa còn là lớn, chư vị yêu bạn nhóm, lại tới hai vị yêu vương. Hiện tại là ba đối một, ta tọa kỵ khẳng định không được. Các ngươi nhanh lên thể tâm hướng chính nghĩa a, không phải các ngươi có thể đi không được. Đông đảo đám yêu tộc nhìn lại, lập tức đều nhanh muốn khóc lên. Lúc này từng cái đem chính nghĩa khẩu hiệu kêu thật lụng. Bởi vì cái gọi là có áp lực mới có động lực. Tại loại này tùy thời có khả năng bị giết dưới áp lực mạnh, còn lại tất cả yêu tộc, toàn bộ đều ở trong lòng thề muốn đem chính nghĩa khắc trong tấm khảm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp không ngừng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn rời đi cũng nhanh. Không có quá dài thời gian, loạn yêu thành đám yêu tộc đã toàn bộ rời đi nơi đây. Mà Diệp Vũ cũng rốt cục phát động hệ thống phòng trầm mê hình thức, kiểm tra đến túc chủ có khả năng tại vô lương xuất điểm. Hiện tại tiến vào thời gian củ độ, lúc dài một canh giờ. Đoạn này trong lúc đó, không cách nào lại thông qua dạy bảo yêu tộc tâm hướng chính nghĩa, mà đạt được chính nghĩa điểm số. Nghe được cái này nhắc nhở, Diệp Vũ có chút nhíu mày, buông tay biểu thị không quan trọng. Dù sao loạn yêu thành đám yêu tộc cũng đi đến, muốn thế nào được thế nấy đi. Thuận thế nhìn một chút chính nghĩa điểm số số dư còn lại, đã tăng vọt đến hơn 1.3 vạn điểm. Chậc chậc chậc, thật sự là một đợt mà a. Sớm biết có loại phương thức này có thể tẩy thành tích, đã sớm làm như vậy. Ai? Thở dài thời điểm, một thân ảnh cực tốc mà tới. Diệp Vũ có chút lách mình, đem nó né tránh. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bị đánh ra người, lại là Tiểu Văn Tùng. Uy, không phải, ngươi được hay không a? Tiểu Văn Tùng lập loè cười một tiếng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đại ca, không phải ngươi để cho ta diễn nhược điểm sao? Diệp Vũ lập tức tức giận nói, đừng diễn, người xem cũng không có, trực tiếp mở giết đi. Có đầu này chỉ lệnh, Tiểu Văn Tùng cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi, xông về trước tới. Cùng lúc đó, yêu giới bên trong, gió nổi mây phun, dị tượng dần dần thăng. Chương 877, một vòng mới yêu khí khôi phục. Chương 877, một vòng mới yêu khí khôi phục của vọng, là cần phải có bốn liếng. Như một cái yêu tộc có thể cuồng vọng 10 vạn năm trở lên còn chưa có chết, như vậy hắn tất nhiên có mình chỗ độc đáo. Cũng tỉ như Tiểu Văn Tùng, một cái cao ngạo nhỏ bỏ ngựa yêu. Mặc dù không biết hắn đến cùng là thế nào lên làm Còn Cầm Lăng cứu cứu, nhưng thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Ngạnh sinh sinh đem thánh điện ba vị yêu vương đặt tại trên mặt đất bạo truy. Chắc không cùng chắc dược hai người thực lực hơi kém, dẫn đầu bị đánh hình thần câu diện. Phía trên hạ Còn Cầm Lăng một người đang khổ cực chèo chống. Không có huyết nhục vạn hồn đỉnh hỗ trợ, hắn thực lực giảm lớn, tại Kiều Văn Tùng trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Dưới loại tình huống này, bị đánh bạo bất quá là vấn đề thời gian. Rất nhanh, Kiều Văn Tùng một cái lắc mình kéo dài khoảng cách, cũng đối Diệp Vũ ném đi ánh mắt hỏi thăm. Phải chăng không lưu người sống? Diệp Vũ tùy ý khoát tay áo. Kiều Văn Tùng gật đầu, sau đó đối Còn Cầm Lăng lộ ra khát máu ý cười. Đang lúc cái sau cho là mình muốn ở chỗ này tại chỗ vẫn lạc thời điểm, hắn phát ra không cam lòng tiếng gào hét. Mà vừa lúc này, toàn bộ loạn yêu thành đất dùng núi chuyển. Một cỗ mênh mông khí tức quét sạch toàn trường. Diệp Vũ cùng Nam Cung Kính Đường hai người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm thụ được đây càng thêm dư dả yêu khí. Xem ra, một vòng cuối cùng yêu giới khôi phục xuất hiện. Yêu đế cảnh yêu tộc, có lẽ cũng là thời điểm nên thức tỉnh. Cùng lúc đó, Tiểu Văn Tùng tại phóng tới Còn Cầm Lăng trong chốc lát, đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng quan mang. Diệp Vũ nhịn không được nhíu mày. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, trên người Kiều Văn Tùng hạ thần ngự không tâm quyết đã đoạn mất. Nghĩ đến cũng là bình thường, trước mắt Diệp Vũ bất quá là yêu quân cảnh đỉnh phong tu vi, nhiều nhất chỉ có thể khống chế yêu vương cảnh đỉnh phong. Mà theo yêu giới yêu khí khôi phục, Kiều Văn Tùng thực lực tất nhiên sẽ lần nữa khôi phục lại nửa bước yêu đế cảnh. Có cái này tăng lên, thần ngự không tâm quyết tự nhiên mà vậy sẽ thất bại. Quả nhiên, bất quá hai hơi thời gian, Kiều Văn Tùng ánh mắt đã trở nên thanh minh. Nhìn về phía máu me khắp người còn cầm lăng, rất là đau lòng đem nó ôm vào trong ngực. Run giọng nói ra, "Hải tử, ngươi chịu khổ." Mặc dù trước đó là bị thần ngự không tâm quyết khống chế tâm thần, nhưng trước mắt thanh tỉnh về sau, trong đầu ký ức cũng sẽ không biến mất. Kiều Văn Tùng đương nhiên biết mình vừa mới làm cái gì. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể như thế tự trách. Còn cầm lăng toàn thân phát run, không phải sợ hãi, mà là bị tức. "Đại ca, ngươi thật đúng là có ý tốt nói có đúng không? Ta chịu hay không chịu khổ ngươi có thể không rõ ràng. Ta bị đánh thành bộ dáng như vậy, nhưng toàn bộ đều là công lao của ngươi. Hiện tại sát chiêu không được, đi tình cảm lộ tuyến đúng không? Phi, còn muốn trêu đùa ta, không có cửa đâu." Còn cầm lăng lập tức tránh thoát Kiều Văn Tùng ôm ấp, tức giận nói ra, "Hỗn đản, muốn chém giết muốn dốc thịt, các ngươi tùy tiện tới đi. Ta không sợ các ngươi, đừng nghĩ lấy tiếp tục cùng ta diễn kịch. Lao tử không để mình bị đẩy vòng vòng." Ba. Lại là một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Kiều Văn Tùng lạnh giọng nói ra, "Với ai lão tử đâu? Ta là cứu cứu ngươi." Còn cầm lăng từ miệng bên trong phun ra hai viên răng. "Gia Châu, hôm nay chịu bàn tay cũng thật nhiều, sinh sinh bị đánh như vậy sửa lại. Mặt đau quá, chỉ cầu chết nhanh a." Nhìn xem còn cầm lăng tấm kia bị rút thành đầu heo gương mặt, Kiều Văn Tùng lần nữa cảm thấy có chút đau lòng. "Ai nha, lại ra tay nặng." Nhưng không có cách, ai bảo hắn lão tử, thật sự là biểu lộ cảm xúc, kìm lòng không được a. Thế là trầm giọng nói ra, "Nhỏ lăng, ngươi cũng đừng tức giận, ta thật là ngươi cứu cứu, chỉ bất quá bị con kia dê yêu dùng thần kỳ yêu thuật cho khống chế tâm thần, cho nên vừa mới sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy cùng nguyện làm trái sự tình. Nhưng trong lòng ngươi không cần sợ hãi. Cứu cứu đã khôi phục được thời kỳ cường thịnh, giết đầu này dê yêu cũng không thành vấn đề." Nói, Kiều Văn Tùng quay người nhìn về phía đối diện Diệp Vũ, quanh thân tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trong lòng Nam Cung Kính Đường giật mình, vừa mới, nàng cũng nghe rõ ràng. Nguyên lai là bị khống chế tâm thần sao? Cho nên mới sẽ như vậy nghe lời. Bất quá bây giờ đã bị thoát khỏi khống chế, mà lại tăng thêm yêu khí khôi phục. Kiều Văn Tùng thật khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Trên người yêu lực mạnh, quả thực là cực kỳ kinh khủng. Nam Cung Kính Đường lập tức tiếng lòng truyền âm, người này là Thánh Điện trưởng lão, thực lực thâm bất khả trắc. Nếu như ngươi không cách nào lại lần khống chế hắn, vậy thì nhanh lên trốn đi, ta tận lực vì ngươi kéo dài một đoạn thời gian. Nghe được câu này, Diệp Vũ khẽ lắc đầu. Trước ngươi suy đoán cũng không có sai, Thánh Điện trưởng lão chính là nửa bước đế cảnh. Bị loại tồn tại này khóa chặt khí cơ, căn bản không có khả năng chạy đi. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, có lẽ ta thực lực bây giờ không cách nào xử lý hắn, nhưng lập tức liền không nhất định. Nam Cung Kính Đường thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nàng mặc dù không biết vì cái gì Diệp Vũ sẽ như thế có tự tin, nhưng vẫn là theo bản năng lựa chọn tin tưởng. Diệp Vũ chậm rãi đưa tay, tại phía trước hư không điểm nhẹ một chút. Chỉ như vậy một cái thật đơn giản động tác, lại bị Hồ Kiều Văn Tùng thân hình cực tốc lui lại, cũng cảnh giác vô cùng nhìn về phía trước. Bởi vì cái gọi là một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vừa mới bị Diệp Vũ chi phối thân thể sợ hãi, thực sự quá làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đến mức đến bây giờ Kiều Văn Tùng vẫn lòng còn sợ hãi. Đây cũng là hắn vì cái gì không có trước tiên xuất thủ nguyên nhân thực sự. Gặp tình hình này, Diệp Vũ khinh thường cười cười. Sở dĩ đưa tay, bất quá là nhấn một cái xác nhận quá thôi. Không sai, Diệp Vũ cũng không có đang nói đùa, lấy trước mắt yêu quân cảnh đỉnh phong tu vi, muốn đối phó một nửa bước yêu đế, kia không thể nghi ngờ là tại người si nói mộng. Cho nên, muốn phá cục, nhất định phải làm ra cải biến. Thế là, Diệp Vũ không có chút gì do dự, đem một vạn điểm tích lũy lấy ra tiến hành thiên cấp rút thưởng. Rất nhanh, to lớn luân bàn bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Mà Diệp Vũ ánh mắt cũng biến thành càng phát ra tự tin. Thiên cấp rút thưởng, bên trong nhưng toàn bộ đều là thưởng lớn, vô luận một hồi rút đến cái gì, chắc hẳn xử lý Kiều Văn Tùng đều có thể dễ như trở bàn tay. Chỉ là chờ khoảng đợi trong phiên khắc thôi. Bất quá, làm như thế nào ngăn chặn lão tiểu tử này không xuất thủ, mới là cái quan trọng nhất. Thời suy tư một lát, Diệp Vũ hai tay phụ về sau, cũng hết sức tự phụ chậm rãi hai mắt nhắm lại. "Đến, nhỏ bọ ngựa, tìm ta báo thủ." Ấm thuần thanh âm, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ yêu thành. Giờ khắc này, Diệp Vũ hóa thân kêu gào tu sĩ, hoàn toàn đem phách lối thêm đã tính trước khắc ở trên trán. Chương 878, thần ngự khống tâm quyết thi triển thất bại. Chương 878, thần ngự khống tâm quyết thi triển thất bại. Nếu là đặt ở một canh giờ trước đó, Diệp Vũ dám gọi như vậy rầm rĩ, Tiểu Văn Tùng khẳng định sẽ ở trước tiên đem nó xé thành mảnh nhỏ. Bọ ngựa liền bọ ngựa đi, nhất định phải tăng thêm một cái chữ nhỏ, cái này hoàn toàn chạm tới hắn không muốn người biết đau xót phía trên. Việc quan hệ nam yêu tôn nghiêm vấn đề, tuyệt đối không dùng qua loa. Nhưng hiện nay, Tiểu Văn Tùng cũng không có làm như thế, thậm chí còn đánh lên 12 phần cảnh giác. Không có cách, thần ngự khống tâm quyết trong lòng hắn lưu lại quá lớn bóng ma. Lấy yêu quân tu vi, khống chế yêu vương cảnh đỉnh phong. Loại chuyện này đơn giản quá mức không thể tưởng tượng. Cho dù là Kiều Văn Tùng xuất thân thánh điện, đều chưa từng nghe nói qua như vậy chuyện thần kỳ. Cho nên hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi, Diệp Vũ xuất thân từ một cái vô cùng kinh khủng địa phương. Khẳng định là có cái gì tin tức, thánh điện không có dò thăm. Nhưng cái này đều không trọng yếu là hiện tại đến cùng hẳn là ứng đối như thế nào mới là thật. Gia hỏa này không kiêng nể gì như thế, trong tay tất nhiên còn có không muốn người biết át chủ bài mới đúng. Cho nên, tạm thời rút lui mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tại chất tử trước mặt, Gia Châu đã thổi ra đi. Hiện tại đi, kia không thể nghi ngờ là đem mặt mình mặt đặt tại trên sàn nhà dẫm. Tiêu Văn Tùng không tiếp thụ được loại chuyện này, thế là lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong. Mà một bên còn Cẩm Lăng thật có chút không chịu nổi. Nếu như ngươi thật sự là ta cứu cứu, liền lên đi làm hắn a. Chơi hắn nha. Tâm phiền ý loạn Tiêu Văn Tùng lạnh giọng quát, ngậm miệng. Còn Cẩm Lăng theo bản năng bưng kín mặt. Không có cách, hắn hiện tại cũng sắp bị đánh cử chỉ điên rồ. Nhìn về phía Tiêu Văn Tùng ánh mắt bên trong đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Được rồi, không nói thì không nói nha. Có gì ghê gớm đâu. Còn Cẩm Lăng ủy khuất hướng lui về phía sau lại nửa bước, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Nam Cung Kính Đường. 30 vạn năm phong ấn nỗi khổ, hắn thật là không cách nào quên. Chờ một lát nữa, vô luận Tiểu Văn Tùng rốt cuộc muốn làm gì, còn Cẩm Lăng cũng không thể để Nam Cung Kính Đường còn sống rời đi nơi này. Đây là ranh giới cuối cùng. Mà lúc này đây, Diệp Vũ tính toán chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lập tức mở hai mắt ra. Hắn phát hiện kim đồng hồ đứng tại một cái cực nhỏ ngăn chứa bên trên. Bên trong chữ viết cực nhỏ, nếu như không cẩn thận đi xem, căn bản thấy không rõ lắm viết là cái gì. Cái này khiến Diệp Vũ nhịn không được mừng rỡ trong lòng. Bình thường tới nói, những cái kia càng là bảo vật chân quý, có thể rút thưởng rút đến xác suất cũng liền càng nhỏ. Cho nên thiết trí riêng phần mình đều rất nhỏ. Chẳng lẽ lại, lần này thiên cấp rút được xưa nay chưa từng có siêu cấp thưởng lớn. Diệp Vũ chăm chú hướng về bên trong nhìn lại, sắc mặt lập tức đỏ lên. Ta mẹ nó, cái này ô nhỏ từ bên trong vậy mà viết bốn cái chữ nhỏ. Tạ ơn hân hạnh chiều cố. Hệ thống, nhanh chóng cút ngay cho ta ra. Cái này khó tránh khỏi có chút quá là không tử tế a. Địa cấp rút thưởng, ngươi có tiếng cảm ơn hân hạnh chiếu cố ta cũng liền nhịn. Dù sao cũng liền 1000 chính nghĩa điểm. Nhưng ngươi thiên cấp rút thưởng sao có thể còn có tạ ơn hân hạnh chiếu cố đâu? Đây chính là 1 vạn chính nghĩa điểm a. Biết có bao nhiêu khó kiếm sao? Quá phận. Hoàn toàn chính là tấm màn đen. Tại Diệp Vũ điên cuồng chuyển vận thời điểm, kim đồng hồ lại lần nữa đi về phía trước 2 ô vuông. Nguyên lai là hắn mở mắt tốc độ quá nhanh, bàn quay còn không có hoàn toàn dừng hẳn. Cuối cùng đi tới một cái màu đỏ ngăn chứa lên. 10 vạn năm khổ tu. Trong chốc lát, một cỗ bành trướng đến cực điểm yêu lực từ 4 phương 8 hướng tụ đến, sinh sinh phía trên loạn yêu thành, tạo thành một cỗ vòng xoáy khổng lồ. Thiên địa cũng vì đó biến sắc. Khủng bố như thế thiên địa dị tượng, để ở đây Nam Cung Kính Đường, Tiểu Văn Tùng bọn người nhịn không được mở to hai mắt. Đột nhiên xuất hiện yêu lực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ tu vi cũng tại thời kỳ này bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Yêu vương cảnh sơ kỳ, yêu vương cảnh trung kỳ, yêu vương cảnh hậu kỳ, liên tục tấn thăng 3 cái tiểu cảnh giới, sắp tới gần yêu đế. Đây đã là Diệp Vũ trước mắt trong một cảnh có tu vi cao nhất. Loại này toàn thân trên dưới tràn ngập yêu lực cảm giác, đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được. Chậc chậc chậc, bởi vậy có thể thấy được, có lẽ vừa mới là có chút trách lầm hệ thống a. Bất quá cũng không quan hệ, tất cả mọi người quen như vậy, nó hẳn là sẽ không ngại. Chính nghĩa chi tâm ý tí tí. Tiêu Văn Tùng có chút meo cặp mắt lại, lạnh giọng nói ra, "Ngươi lai, trước ngươi là tại ẩn giấu tu vi đúng không?" Diệp Vũ lười nhắc tới nói chuyện. Cùng loại này giả con bê yêu tộc giao lưu, hoàn toàn chính là tìm phí thụ. Bởi vì ngươi hoàn toàn nghĩ không ra lúc nào hắn lại đột nhiên giả một tay con bê, cho nên không để ý tới, không giao lưu mới là lựa chọn chính xác nhất. Bất quá nên nói không nói, Tiêu Văn Tùng nửa bước đế cảnh vẫn là rất thơm, nếu là đem nó nắm ở trong tay, vẫn có thể xem là một thanh cực tốt lợi kiếm. Thế là Diệp Vũ lần nữa đưa tay thi triển thần ngự không tâm quyết. Tiêu Văn Tùng cũng ngay đầu tiên con ngươi đột nhiên thu nhỏ, đưa tay ngăn tại trước mặt. Lại là cái này thức mở đầu, lại muốn bị chi phối sao? Mấy tức về sau, gió êm sóng lặng. Tiêu Văn Tùng không thể tin nhìn xem thân thể của mình, lại nhìn một chút đối diện Diệp Vũ. Giờ này khắc này, cái sau thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Thực lực đối phương quá mức cường đại, đây coi như là cái quỷ gì? Không phải nói cao nhất có thể lấy khống chế cao hơn một cái đại cảnh giới địch nhân sao? Trước đó đều tốt, làm sao hiện tại không được? Nhưng Diệp Vũ nghĩ lại, chẳng lẽ lại là yêu vương cảnh đỉnh phong trở lên, đế cảnh yêu tộc đều không thể khống chế. Trong đó cũng bao quát nửa bước đế cảnh. Ân, khả năng này lớn nhất. Quay đầu lại hỏi Bùi Sơ Hạ, nàng khẳng định biết được đáp án. Tiêu Văn Tùng nhịn không được trong lòng vui mừng. Hắn tự nhiên có thể xem thấu, Diệp Vũ có lẽ đã không có biện pháp khống chế hắn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nén được nữa tâm tình, không chút kiêng kỵ cười ha hả. Đáng tiếc, cái này cởi mở tiếng cười cũng không có duy trì quá dài thời gian. Một thanh yêu đao liền xuyên thấu Tiểu Văn Tùng tim. Hắn không thể tin quay đầu nhìn lại, phát hiện động thủ người lại là chất tử còn Cẩm Lăng. Không, không hoàn toàn là còn Cẩm Lăng, chính xác tới nói, hẳn là Diệp Vũ mới đúng. Chỉ vì còn Cẩm Lăng hai mắt tinh hồng vô cùng, cái này cùng lúc trước mình phi thường giống nhau. Không sai, đây chính là Diệp Vũ cái gọi là không khống chế được ngươi Tiểu Văn Tùng, còn khống chế không được một cái yêu vương cảnh đỉnh phong sao? Thúc cháu tướng giết tiết đấu, không thể ngừng a. Tiểu Văn Tùng lúc này một tay lấy còn Cẩm Lăng đẩy ra, cũng nếm thử rút ra nơi ngực yêu đao. Nhưng một giây sau, trên trời 3 tháng bóng chồng hợp nhất, rơi xuống cực kỳ ánh sáng long lánh, trong nháy mắt liền đem trọng thương hắn cho tại chỗ chém giết. Yêu vương cảnh thái thượng sắc mệnh phủ, uy lực tuyệt đối là đỉnh đỉnh. Sau đó, Diệp Vũ cũng không có buông tha còn Cẩm Lăng, thuận tay đem tên kia cũng làm thịt. Nửa bước yêu đế có thể làm lợi kiếm đến dùng, nhưng ngươi chỉ là yêu vương cảnh đỉnh phong, ngươi không xứng à? Huống chi, còn muốn giết Nam Cung Kính Đường, loại tồn tại này, sao lại lưu ngươi? Xem như xong đây hết thảy về sau, cả người khoác màu trắng vũ y người từ trên trời giáng xuống. Người này chính là Nguyệt Bất Thu. Nàng giáng lâm địa phương, còn vừa vặn ở vào Diệp Vũ cùng Nam Cung Kính Đường vị trí trung tâm. Cảm tạ chư vị đại ca lý giải, hôm qua ta vượt qua một cái vui vẻ ngày quốc tế thiếu nhi. Tại ngày nghỉ cái đuôi nhỏ thời khắc, ta cung chúc mọi người có tiền có nhan, hạnh phúc tùy hứng. Chương 879, lại đến thánh điện chương 879, lại đến thánh điện nhìn thấy Nguyệt Vãn Thu đến, Diệp Vũ cảm thấy rất là kinh ngạc. Ngươi làm sao đột nhiên tới? Nguyệt Vãn Thu cũng không có gấp trả lời, mà là chăm chú nhìn Diệp Vũ một phen, xác nhận không có thụ thương về sau, lúc này mới chậm rãi giảng thuật từ bản thân kinh lịch. Nguyên lai, tại bốn tên yêu vương cảnh cường giả vẫn lạc tại Man Nhu nhất tộc sau, thánh điện cũng phái ra thánh sứ đi tìm Nguyệt Vãn Thu. Mời gia nhập thánh điện, cũng công bố, chỉ cần đáp ứng, Trấn Nhạc cùng Xà Đồng đám người chết, bọn hắn liền không lại truy cứu. Mà lại Diệp Vũ hiện tại hẳn là cũng đồng ý gia nhập thánh điện. Nguyệt Vãn Thu cũng không tin tưởng, công bố muốn cho mấy ngày thời gian suy nghĩ một chút chờ gặp qua Diệp Vũ về sau mới quyết định. Đối với cái này, tên kia thánh sứ cũng không có nói thêm cái gì. Có lẽ hắn thấy, đã thánh điện trưởng lão đều xuất thủ, Diệp Vũ lại thế nào có thể sẽ bắt không được. Về sau, Nguyệt Vãn Thu cũng không do dự, lập tức lên đường hướng về Loạn Yêu Thành mà tới. Còn chưa đến, cũng đã cảm nhận được kinh khủng đến cực điểm yêu khí, cũng gặp rất nhiều chạy trối chết đám yêu tộc. Từ bọn hắn trong miệng biết được Diệp Vũ còn tại Loạn Yêu Thành bên trong tin tức sau, Nguyệt Vãn Thu liền tốc độ cao nhất mà đến, muốn ra tay giúp đỡ. Thật không nghĩ đến đuổi tới nơi đây thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Nghe xong lần này kể ra về sau, Diệp Vũ nhịn không được lộ ra một vòng ý cười. Không sao, hết thảy đều đã kết thúc. Ân, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta không đợi Nguyệt Vãn Thu nói hết lời, đứng tại cách đó không xa Nam Cung Kính Đường liền mở miệng ngắt lời nói, vị này chính là lần trước vì ta diệt trừ tâm ma yêu tộc thật sao? Thật rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, có lẽ ta hiện tại đã biến thành một cái chỉ biết là giết chóc yêu ma, cũng không có cách nào tiếp tục lại cùng với Diệp Vũ. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Kính Đường chậm rãi đi tới Nguyệt Vãn Thu trước mặt. Chiều cao của nàng hơi cao, có chút ngựa đầu dáng vẻ, cực kỳ giống một con kiêu ngạo khổng tước. Dù là mang trên mặt ý cười, cũng không có để cho người ta cảm thấy quá nhiều thân mật. Nguyệt Vãn Thu cũng là lúc này mới chú ý tới, Nam Cung Kính Đường cũng ở nơi đây. Vừa mới nàng quá mức lo lắng Diệp Vũ an nguy, cho nên trong mắt nhưng đều là cái bóng của hắn, hoàn toàn không có chú ý tới những người khác tồn tại. Từ hiện tại lời nói cử chỉ đến xem, Nam Cung Kính Đường đã từ suy yếu kỳ đi ra. Đồng thời cái này địch ý sâu đậm, thế nhưng là nửa điểm đều không giả được. Làm Diệp Vũ yêu lữ, Nam Cung Kính Đường làm như thế, danh chính lại ngôn thuận. Nguyệt Vãn Thu trong lòng một trận đắng chát, cưỡng ép gạt ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nói ra, yêu bạn nói đùa, bất quá là thuận tay hỗ trợ thôi, không đáng giá nhắc tới. Đã Diệp Vũ cùng ngươi cũng bình an vô sự, ta cũng không tiếp tục làm phiền. Cáo tử. Rất nhanh, Nguyệt Vãn Thu thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chính như trước đó vội vã mà đến, hiện tại cũng là cuốn quýt mà đi. Diệp Vũ tự nhiên có thể cảm nhận được cái này không khí ngột ngạt. Còn không đợi mở miệng nói chuyện, Nam Cung Kính Đường chủ động đánh vỡ trầm mặc. Mặc dù cái này nữ yêu đã từng đã cứu ta, nhưng ta không thích nàng, nàng đối ngươi có khác ý nghĩ. Câu nói này khiến cho Diệp Vũ có loại cảm giác dở khóc dở cười. Ý nghĩ? Có thể có ý kiến gì? Ta nhìn ngươi là suy nghĩ nhiều quá, chúng ta vẹn vẹn chỉ là đơn thuần yêu bạn mà thôi. Tổng cộng chỉ thấy qua ba mặt cái chủng loại kia. Nam Cung Kính Đường lắc đầu, trực tiếp đi tới bên người Diệp Vũ, chăm chú kéo cánh tay của hắn. Vĩnh viễn không muốn hoài nghi nữ nhân giác quan thứ 6. Ta không muốn bất luận kẻ nào đem người cướp đi. Lời nói này rất nhẹ, nhưng Diệp Vũ lại có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Kính Đường thực chất bên trong điên cuồng lòng ham chiếm hữu. Này, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng a. Mặc dù sẽ không bị bất luận kẻ nào cướp đi, nhưng ngươi có rất nhiều tỉ muội, ngươi đây đến nhận a. Diệp Vũ há to miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Liền trước mắt tình trạng này, hiển nhiên không thích hợp tiến hành tâm lý phụ đạo. Chờ quay đầu về sau, tìm cơ hội thích hợp, sẽ chậm chậm cải biến nàng cái này một cường đại lòng ham chiếm hữu. Ngày thứ hai, Diệp Vũ đem Nam Cung Kính Đường an bài tại khổng tức nhất tộc lãnh địa bên trong, sau đó khởi hành đi đến thánh điện. Lần này quá khứ, cũng không phải bởi vì nghĩ thông suốt, muốn gia nhập trong đó, mà là vì trong thánh điện quyển kia thần kỳ công pháp. Dựa theo kiểu Văn Tùng nhớ được biết, muốn đưa thân yêu đế cảnh, nhất định phải có thuộc về mình đại đạo. Trước mắt, Diệp Vũ đã là yêu vương cảnh hậu kỳ. Khoảng cách yêu đế cảnh cũng không xa xôi, tự nhiên là phải suy nghĩ thật kỹ con đường tương lai. Mà lại, liền hiện tại mà thôi, yêu khí vừa mới khôi phục. Cương đại yêu đế có lẽ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, trước mắt là đi thánh điện cầm công pháp thời cơ tốt nhất. Nếu là lại kéo dài thêm, tất nhiên sẽ khó khăn trùng điệp. Đây cũng là Diệp Vũ tại sao muốn vội vàng như thế khởi hành chân chính nguyên nhân. Mà Nam Cung Kính Đường vốn là muốn cùng hắn cùng đi, nhưng lại bị quả quyết từ tuyệt. Trong thánh điện, thật là không có bao cỏ. Trên cơ bản toàn bộ đều là yêu vương cảnh thánh sứ. Một người độc lai độc vãng, nhất là thuận tiện, nếu là mang lên ngươi cùng nhau lời nói, tự nhiên là sẽ phân tâm. Đối mặt lần giải thích này, Nam Cung Kính Đường cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể dặn dò Diệp Vũ, vạn sự cẩn thận. Nếu là thật sự lấy không được muốn đồ vật, cũng không cần cưỡng cầu. Dù sao còn sống trọng yếu nhất. Diệp Vũ lần đầu tiên biểu thị phi thường tán thành. Việc này thật đúng là không thể cưỡng. Ở trong giấc mộng vẫn lạc vài chục lần, cái gì kỳ kỳ quái quái tiểu chết, trên cơ bản đều trải qua. Diệp Vũ thậm chí còn tổng kết ra kinh nghiệm, càng là cao cảnh, càng phải cẩn thận. Chỉ vì hết thảy chung quanh biến số quá lớn, ai cũng không biết sẽ chết tại cái nào đó không đáng chú ý cơ quan phía dưới. Lần này, thế nhưng là tiếp cận nhất yêu đế cảnh một lần. Diệp Vũ cao thấp là muốn lãnh hội một chút yêu giới mạnh nhất phong thái, cho nên tự nhiên muốn cẩn thận cầu xuống dưới, tranh thủ có thể thuận lợi đăng đỉnh. Sau một lát, Diệp Vũ đi tới thánh điện cửa chính. Nơi này hoàn toàn như trước đây khí phái, ý nguyên có thánh sứ bên ngoài phòng thủ. Nhìn thấy Diệp Vũ đến về sau, lúc này đem nó ngăn lại, cũng lạnh giọng quát, nếu không có mời, mau mau rời đi, nếu không chết. Diệp Vũ cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lúc này thi triển thần ngự không tâm quyết đem nó khống chế lại. Sau đó tự mình đi theo hắn cùng nhau đi tới hướng thánh đường. đây là trong thánh điện nơi thần bí nhất một trong. Đồ vật bên trong, cái gì cần có đều có, yêu thuật, thiên tài địa bảo, linh sủng, pháp bảo các loại, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nó không tồn tại. Căn cứ Kiều Văn Tùng nhớ được biết, quyển kia thần kỳ công pháp liền giấu ở trong đó. Nhưng cần có điểm cống hiến, là cái thiên văn sổ tự. Cho nên Diệp Vũ từ ngay từ đầu, liền không nghĩ tới lấy phương thức bình thường đem nó lấy đi. Chương 880, có thể mở ra đại đạo công pháp chương 880, có thể mở ra đại đạo công pháp tại trong thánh điện, hướng thánh đường cực kỳ trọng yếu. Dĩ vãng đều là từ nửa bước yêu đế hoàng trưởng lão trấn thủ, lại phân phối 4 tên yêu vương cảnh thánh sư phụ tá. Mà bởi vì yêu khí hôm qua mới vừa vặn khôi phục, trước mắt hoàng trưởng lão còn tại phúc địa trong động thiên vững chắc cảnh giới, khả năng cần qua một thời gian ngắn mới có thể tiền nhiệm. Cho nên hiện tại phụ trách bảo vệ, vẹn vẹn chỉ có 4 tên yêu vương cảnh thánh sứ. Diệp Vũ đi theo cổng tên kia thánh sứ trực tiếp đến chỗ này. Mắt liếc một cái hướng thánh đường cổng yêu tộc về sau, lúc này vỗ tay phát ra tiếng. Lấy thần ngự không tâm quyết đem bọn hắn 4 người cũng cho khống chế, cũng ở trong lòng cho bọn hắn ra lệnh. 4 tên yêu làm lập tức từ trên thân lấy ra một khối nhỏ thanh đồng lệnh bài, ghép lại với nhau về sau, đem nó đặt tại hướng thánh đường trong cửa lớn. Cửa đá khổng lồ từ từ mở ra. Một yêu làm trực tiếp tiến lên, đem một bản công pháp đem ra, cũng giao cho Diệp Vũ trong tay. Cái sau cúi đầu nhìn lại, phát hiện bìa chỉ có thật đơn giản một chữ, lại tràn đầy bá khí. Đế. Diệp Vũ đem nó thu nhập trong nhẫn chứa đồ, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Trong thánh điện, nhiều người phức tạp, là thật không phải nhìn công pháp thời điểm tốt, trở về chậm rãi nghiên cứu lại nói. Bất quá, lần này đường đi thật đúng là có đủ thuận lợi a. Đang lúc Diệp Vũ may mắn sau khi, quát to một tiếng từ phía sau truyền đến. Toàn bộ tất cả đứng lại cho ta. Diệp Vũ lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một lão giả tóc vàng đứng lơ lửng trên không, ánh mắt bên trong đều là tức giận. Từ Kiều Văn Tùng nhớ được biết, đây là phụ trách chuyên trấn thủ tại Triều Thánh các Hoàng Trúc Phong Hoàng trưởng lão. Ghê tởm, cái này nửa bước đế cảnh làm sao lại lúc này tới đây chứ? Yêu làm nhóm không phải tiếp vào tin tức, nói trước mắt yêu khí vừa mới khôi phục, Hoàng Trúc Phong cần thời gian vững chắc cảnh giới nha. Làm sao sớm đi ra phúc địa đầu tiên, chẳng lẽ lại là đã phát hiện mình? Nghĩ tới đây, Diệp Vũ nhịn không được có chút nheo cặp mắt lại. Lấy trước mắt yêu vương cảnh hậu kỳ tu vi, hắn cũng không e ngại nửa bước đế cảnh Hoàng trưởng lão. Nhưng nơi này chính là thánh điện a, một khi đánh nhau, hắn phải đối mặt, coi như không chỉ là một cái hoàng trưởng lão, còn có các trưởng lão khác nhóm tồn tại, cùng rất nhiều yêu vương cảnh thánh sư nhóm. Như thế tình huống, căn bản không thể lạc quan. Đang lúc Diệp Vũ trong đầu điên cuồng suy tư phá cục chi pháp lúc, Hoàng Trúc Phong đột nhiên đưa tay ở bên người Diệp Vũ chỉ, nghiêm nghị trách cứ, "4 người các ngươi hỗn đản, hảo hảo hướng thánh đường không trấn thủ, các ngươi muốn đi nơi nào?" Nghe vậy, Diệp Vũ hơi sửng sở. Tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, bên người đi theo 5 tên bị thần ngự không tâm quyết khống chế thánh sứ. Bởi vì vừa mới không có hạ đạt phân tán mệnh lệnh, bọn hắn 5 cái thánh sứ đồng loạt cùng ở sau lưng mình, thật sự là chủ đánh một cái nghe lời. Bất quá bây giờ đã Hoàng Trúc Phong đã nói, Diệp Vũ tự nhiên không tiện để bọn hắn đi theo, thế là tâm niệm vừa động, phụ trách phụ tá trấn thủ hướng thánh đường 4 tên thánh sứ nhóm lập tức đi trở về đi. Cũng đối phía trên Hoàng Trúc Phong có chút chắp tay biểu thị ấy nấy, nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ âm trầm vô cùng. Sau đó một cái chớp động, đi tới Diệp Vũ trước mặt. Trước đó chưa thấy qua người, mới tới. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, không sai, là Kiều Văn Tùng trưởng lão dẫn ta tới thánh điện. Nghe được cái tên này, Hoàng Trúc Phong trên mặt lạnh ý ít đi rất nhiều. Hai người bọn họ thế nhưng là bạn tốt nhiều năm, tình cảm không tệ. Nếu là lão Kiều mang người, đó không thành vấn đề, ngươi đi đi, gặp lại sau đến giả Kiều thời điểm, đừng quên thay thế ta hướng hắn bân an. Nhất định, nhất định. Diệp Vũ đáp ứng về sau, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Mà Hoàng Trúc Phong thì là bước nhanh đi vào hướng thánh đường phía cạnh, chắp tay nói ra, điện chủ đại nhân, hết thảy như ngài mong muốn, ta đã thả hắn rời đi. Rất nhanh, chỗ bóng tối đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử, bất quá là trung nhân chi tư, nhưng lại không hiểu có loại khó mà diễn tả bằng lời quý khí. Nguyên lai, Hoàng Trúc Phong thân là hướng thánh đường người phụ trách, tại chiều thánh đường đại môn mở ra thời điểm, hắn cũng đã có cảm ứng, vừa mới tới, chính là chuẩn bị đem Diệp Vũ cùng kia mấy tên thánh sứ ngăn lại. Nhưng trong tâm hải lại đột nhiên truyền đến điện chủ đại nhân tiếng lòng truyền âm. Thế là Hoàng Trúc Phong lập tức cải biến chuyện, đem Diệp Vũ đem thả đi. Cô gái trẻ tuổi mắt nhìn kia 4 tên thánh sứ, nhàn nhạt nói ra, trong nháy mắt khống chế tâm thần của người khác, lục giới bên trong, dạng này công pháp giống như phượng mao lân giác, theo ta được biết, vẹn vẹn chỉ có 2 loại. Không nghĩ tới, lại có một ngày, có người dùng đến chúng ta thánh điện tới, thật đúng là có ý tứ. Hoàng Trúc Phong khẽ nhíu mày, đã như vậy, điện chủ vì cái gì không cho ta đem tiểu tử này lưu lại? Được rồi, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Tiêu Văn Tùng đã vất lạc, vô cùng có khả năng chính là chết tại tiểu tử này trong tay. Ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Đã muốn quyền kia công pháp, liền để hắn lấy đi tốt. Dù sao cũng không có tác dụng gì. Nói xong, nữ nhân trẻ tuổi thân ảnh đã dần dần hương hóa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà Hoàng Trúc Phong lại đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin hai tay nắm tay. Tiêu Văn Tùng chết rồi. Hắn sao có thể chết? Vì cái gì? Hoàng Trúc Phong đầy mắt huyết hồng, nhìn về phía Diệp Vũ rời đi phương hướng. Mặc dù từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì điện chủ không xuất thủ tự mình ngăn lại tiểu tử này, nhưng hảo hữu tuyệt đối không thể chết vô ích. Nếu thật là tiểu tử này rất chết, như vậy hắn tất nhiên sẽ cùng không chết không thôi. Mà đổi thành một bên, Diệp Vũ rời đi thánh điện về sau, lập tức thi triển thần quỷ trận đồ, về tới khổng tức nhất tộc lãnh địa. Trông thấy hắn đến, Nam Cung Kính Đường liền đội vàng tiến lên hỏi, thế nào, sự tình thành sao? Hữu kinh vô hiểm đi. Diệp Vũ vừa nói, một bên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra quyển kia công pháp. cũng hướng về Nam Cung Kính Đường đơn giản nói lên một chút có quan hệ với thứ này chỗ kỳ diệu, có thể khiến người ta đi ra mình đại đạo, đưa thân yêu đế cảnh. Nam Cung Kính Đường thần sắc có chút mê mang, hiển nhiên nàng cũng không dám tin tưởng, thế gian lại có công pháp thần kỳ như thế. Diệp Vũ lúc này biểu thị, đây là từ Tiểu Văn Tùng trong trí nhớ đoạt được biết, sẽ không có sai. Nếu như Nam Cung Kính Đường muốn nhìn, trước tiên có thể nhìn. Không cần, vẫn là ngươi xem đi. Phải chăng có thể trở thành yêu đế, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có ngươi ở bên người liền tốt. Trong mắt Nam Cung Kính Đường tràn đầy yêu thương. Diệp Vũ cũng lộ ra một vòng ý cười. Sau đó hắn rất là hiếu kỳ mở ra trong tay công pháp, để cho người ta kinh ngạc là quyển sách này lại là trống không. Không có cái gì sao? Vậy tại sao yêu cầu 1000 vạn điểm cống hiến? Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày, đột nhiên phát hiện trống không trang sách bên trên xuất hiện màu đen chấm tròn. Sau đó cái này chấm tròn bắt đầu càng lúc càng lớn, mà tại thời khắc này, mây đen đã đem bầu trời triệt để che đậy. Chương 881, bị tính kế mà chết. Chương 881, bị tính kế mà chết. Đương bóng ma bao phủ toàn bộ khổng tức nhất tộc lãnh địa về sau, đám yêu tộc nhao nhao đi ra phúc địa đầu tiên, ngẩng đầu nhìn cái này dị dạng chẳng cảnh. Hảo hảo thời tiết, làm sao đột nhiên trở nên như thế âm trầm? Mà lại giữa thiên địa yêu khí, tựa hồ tại hướng về bên này điên cuồng gọi tới a. Diệp Vũ cùng Nam Cung Kính Đường cũng phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đúng. Thế là lập tức phân phó khổng tức nhất tộc các tộc nhân, tứ tán rời đi, tạm thời trước không nên tới gần. Đối mặt Nam Cung đại nhân mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên không dám có bất kỳ vi phạm. Lập tức nhao nhao bắt đầu rút lui. Mà theo trung quanh yêu lực điên cuồng hướng về nơi này tụ hợp vào, Nam Cung Kính Đường mặt lộ vẻ khó xử, trầm giọng nói ra, tình huống không đúng, ta cảm nhận được một cỗ chưa hề gặp qua khí tức, ngươi nếu không trước đem quyển sách này cho khép lại. Diệp Vũ nhịn không được cười khổ một tiếng. Giống như quyển sách này đã không khép được. Nghe được câu này, Nam Cung Kính Đường lập tức sắc mặt đổi biến. Không sai, trên thực tế, tại công pháp bên trên cái kia màu đen chấm tròn xuất hiện thời điểm, Diệp Vũ liền đã nhận ra dị dạng. Một cỗ thế không thể đỡ khí tức bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Mới đầu còn 10 phần yếu ớt, nhưng theo trung quanh trời địa yêu khí hội tụ, dần dần bắt đầu càng đổi càng mạnh. Có lẽ Nam Cung Kính Đường cũng không biết đây là cái gì, nhưng Diệp Vũ lại cũng không cảm thấy lạ lắm. Ma giới bên trong gặp được tâm ma chi thần, trên thân cũng tương tự có tương tự khí tức. Diệp Vũ phi thường hoài nghi, quyển sách này sẽ đem loại tồn tại này cho triệu hoán đi ra. Thế là theo bản năng liền muốn đem quyển sách này che lại, ngăn cản nó xuất hiện. Nhưng cũng tiếc chính là đã muộn. Quyển công pháp này bên trên phảng phất có loại thần bí ma lực, để cho người ta căn bản là không có cách đem nó khép lại, thậm chí bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đối Diệp Vũ tới nói, đó cũng không phải một tin tức tốt. Một bên Nam Cung Kính Đường liền vội vàng tiến lên muốn hỗ trợ, nhưng hai tay còn chưa tiếp xúc đến quyển công pháp này thời điểm, liền bị lực lượng cường đại triệt để bắn ra. Đang lúc Diệp Vũ chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại dựng thẳng đồng, ngay tại chậm rãi mở ra. Gặp tình hình này, Diệp Vũ đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thời gian cùng Nam Cung Kính Đường nói chuyện với nhau, mà là tâm niệm vừa động, đột nhiên dậm chân, thiết hạ một đạo truyền tống trận pháp, đem cái sau cho truyền tống đi. Vẹn vẹn lưu lại tự thân một người, đối mặt cái này tựa như tận thế chẳng cảnh. Rất nhanh, dựng thẳng đồng hoàn toàn mở ra, lộ ra mang theo tinh hồng con người. Ngay sau đó, trầm muộn thanh âm, giống như từ trên 9 tầng trời truyền đến. Nho nhỏ yêu tộc, vậy mà quấy rầy ta ngủ say, vì sao các ngươi những này sâu kiến đều muốn đến tìm cái chết? Diệp Vũ cắn chặt hàm răng, cưỡng ép ổn định tâm thần. Tại dựng thẳng đồng hoàn toàn mở to mắt thời điểm, một cỗ lực lượng ủy dị trong nháy mắt lan tràn, để cho người ta ý thức hỗn loạn, có loại mãnh liệt muốn thần phục suy nghĩ. Nhưng Diệp Vũ chính là trời sinh đi đứng không tốt, ủy không đi xuống. Cho nên khi tức cười nhạo một tiếng, muốn chết. Ngươi cho rằng ta thật muốn cho ngươi đi ra không? Bất quá chỉ là lấy được bản công pháp, mở ra về sau, ngươi liền tự mình xông ra. Có bản lĩnh, ngươi một lần nữa trở về a. Nghe vậy, dựng thẳng đồng đống nhiên trận to ba phần. Lớn mật yêu tộc, ngươi còn dám mạnh miệng. Ta, hiện tại liền ban thưởng ngươi vừa chết, để ngươi triệt để hình thần câu diện. Tiếng nói mà chưa rơi, một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm mang đống nhiên xuất hiện, thế xét đánh lôi đỉnh, trong nháy mắt chém xuống. Trong chốc lát, phương viên vạn dặm chi địa hoàn toàn tan vỡ, hết thảy toàn bộ hóa thành hư vô. Liền ngay cả loạn yêu thành cũng bao quát trong đó, tòa này có kéo dài lịch sử yêu thành, hoàn toàn trở thành lịch sử. Trong ngộng cảnh hình tượng tiến vào một vùng tăm tối bên trong. Diệp Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, hít một hơi thật sâu. Trong đầu y nguyên đối cái kia thần bí dựng thẳng đồng cảm thấy lòng còn sợ hãi, lại một lần bị loại tồn tại này cho đánh chết. Diệp Vũ cho rằng cái kia dựng thẳng đồng cũng không phải là một cái hoàn chỉnh đặc biệt tồn tại. Cùng lần trước gặp được tâm ma chi như thần, cùng loại tiên nhân một sợi thần hồn, nhưng lại không phải thần hồn, càng là một loại hình chiếu. Mà lại bọn hắn có lực lượng, có thể nói là kinh khủng đến cực điểm, để cho người ta căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Diệp Vũ hoàn toàn có lý do hoài nghi, kia là siêu việt yêu đế cảnh lực lượng. Ở thời điểm này, hệ thống thanh âm từ trong đầu vang lên. Lần này mộng cảnh kết thúc. Yêu linh 31 tuổi. Lần này mộng cảnh lợi bình, hoàn mỹ. Ngẫu nhiên thu hoạch được 2 phần mộng cảnh ban thưởng. 1. Thiên quân cảnh đỉnh phong tu vi. 2. Thái thượng sắc mệnh quyết. Viên mãn cảnh, đương mộng cảnh lợi bình đạt tới ưu tú trở lên, lập tức cụ hiện 2 chuyển vật. 1. Thiên nhu hộ tâm ngọc. 2. Chính nghĩa sách giáo khoa. Mộng cảnh lợi bình lần nữa đổi mới mộng cảnh mạnh nhất tu vi ghi chép, khoảng cách yêu giới cao nhất yêu đế cảnh vẹn vẹn chỉ có mấy bước xa. Chỉ bất quá đáng tiếc là cuối cùng bị yêu đế tính toán mà chết. Hy vọng túc chủ lần sau có thể không ngừng cố gắng, tranh thủ thấy rõ hết thể âm mưu, chân chính đi đến mạnh nhất con đường. Nghe xong hệ thống thanh âm về sau, Diệp Vũ cả người trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. bị yêu đế tính toán mà chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đợi Diệp Vũ quá nhiều suy nghĩ, một cái thanh âm sâu kín từ phía sau truyền đến. Lại nói, ngươi chuẩn bị tại ta ngồi trên đùi tới khi nào? Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, vừa vặn phát hiện Đông Quỷ liền sau lưng mình. Biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt bất thiện, cả người. Không đúng, chính xác tới nói là, cái này nữ quỷ trên thân tản ra một cỗ ám khí. Cùng lúc đó, mộng cảnh còn chưa không có triệt để kết thúc. Tại Diệp Vũ sau khi ngã xuống, hết thể lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trên bầu trời dựng thẳng đồng đã hoàn toàn biến mất. Ba lượt trong sáng trăng sáng treo cao, cho mảnh này tàn phá thổ địa bên trên chiếu sáng qua mang. Mà lúc này đây, một cái tuổi trẻ nữ tử chậm rãi mà tới. Người này chính là điện chủ của thánh điện, Tần Trạm Ngọc. Nàng cuối cùng đứng tại Diệp Vũ cuối cùng nơi ngã xuống, chậm rãi xoay người, đem trên mặt đất quyển kia công pháp lần nữa nhặt lên. Xác thực rất không thể tưởng tượng nổi, tại loại này lực lượng cường đại thế công phía dưới, quyển công pháp này không có nửa điểm tổn hại, nhưng bìa đế chữ lại có vẻ có chút mơ hồ không rõ. Đối với hiện tượng này, Tần Trạm Ngọc cũng không có nửa phần ngoài ý muốn, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái phía trên không tồn tại cho bụi về sau, đem nó thu nhập trong nhận chứa đồ. Trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười như có như không. Trên thực tế, tất cả mọi thứ ở hiện tại hết thảy đều cùng nàng trong dự đoán tình huống hoàn toàn giống nhau. Tần Trạm Ngọc đã sớm biết Diệp Vũ sẽ chết, cho nên mới sẽ thông khoái như vậy để cái sau nên ngang đi ra ngoài. Đương nhiên, sở dĩ làm như thế, đồng thời cũng vì nghiệm chứng một việc. Đó chính là trải qua yêu giới hạo kiếp về sau, quyển công pháp này bên trong lưu lại lực lượng phải chăng còn tồn tại. Như vậy hiện tại hết thảy bày ở trước mặt, yêu giới hạo kiếp cũng không có đối quyển công pháp này sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 882, lực lượng của thần chương 882, lực lượng của thần bản này tên là Đế công pháp, kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất là trong thánh điện cấm kỵ vật phẩm. Chỉ bất quá tại yêu giới hạo kiếp trước đó, Tần Trạm Ngọc lặng yên đem nó từ cấm kỵ trong phòng đem ra, để cạnh nhau tại triều thánh trong các. Nó mục đích chính là muốn để cho người ta mở ra nó. Có lẽ người khác không biết đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại, nhưng Tần Trạm Ngọc lại là biết đến rõ ràng. Chính xác tới nói, đây cũng không phải là một bản công pháp, mà là một cái phong ấn. Trong quyển sách này phong ấn chính là một cái thần giới phân thân hình chiếu. Không sai, chính là thần giới, lục giới bên trong tối cao, cũng thần bí nhất thần giới. Không giống với cái khác vũ giới, thần giới thông đạo sớm liền đã đoạn tuyệt. Cho nên, thần giới cực ít bị người đề cập, nhưng không thể phủ nhận là nó xác thực tồn tại. Thần cũng là như thế. Cái này phân thân hình chiếu chính là chứng minh tốt nhất. Đương nhiên, chớ xem thường cái này vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ hình chiếu. Cho dù là Tần Trạm Ngọc dạng này yêu đế cảnh, cũng chưa hẳn là cái này phân thân hình chiếu đối thủ. Nguy hiểm như thế đồ vật, một mực bị thận trọng tồn tại cấm kỵ gian phòng bên trong. Trước đó, Tần Trạm Ngọc cho rằng loại vật này tốt nhất là cả một đời không bị người cho mở ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng dần dần thay đổi ý nghĩ. Yêu đế cảnh có lẽ đã là yêu giới bên trong mạnh nhất, như vậy lực lượng của thần lại nên như thế nào? Tần Trạm Ngọc phi thường muốn nhìn một chút, cái này thần phân thân hình chiếu, đến tột cùng có được sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thế là, nàng đem quyển công pháp này từ cấm kỵ trong phòng đem ra, đặt ở hướng thánh đường bên trong, cũng cố ý giải tin tức. Công bố quyển công pháp này bên trong, ẩn chứa có sức mạnh vô cùng vô tận, có thể trợ giúp tiên vương cảnh đỉnh phong yêu tộc, đi ra một đầu thuộc về mình đại đạo, từ đó đưa thân yêu đế cảnh. Quả nhiên chính là, thánh điện các trưởng lão khi biết tin tức này về sau, bắt đầu điên cuồng hoàn thành thánh điện nhiệm vụ, mục đích đúng là muốn tranh thủ sớm ngày cầm tới điểm công hiến, hối đoái quyển công pháp này, tìm tòi hư thực. Tần Trạm Ngọc đồng thời cũng chờ mong những người này có thể đem quyển công pháp này lấy đi, từ đó để nàng tận mắt nhìn thấy một chút lực lượng của thần. Nguyên bản nàng cho rằng cái thứ nhất lấy đi quyển công pháp này người sẽ là Kiều Văn Tùng, thế sự vô thường. Không nghĩ tới cái thứ nhất lấy đi công pháp lại là Dê Yêu, hơn nữa còn không phải trong thánh điện người. Bất quá những này không trọng yếu, dù sao mở ra quyển sách kia người chú định sẽ chết, mà lại mình còn có thể tận mắt thấy lực lượng của thần, cớ sao mà không làm? Đây chính là Tần Trạm Ngọc vì cái gì không có ngăn cản Diệp Vũ chân chính nguyên nhân. Vừa mới thần hình chiếu phân thân xuất hiện thời điểm, nàng vẫn tại chỗ tối quan sát đến. Mặc dù xuất hiện thời gian quá ngắn, xuất thủ quá ít, nhưng Tần Trạm Ngọc y nguyên cảm nhận được to lớn rung động. Quả nhiên cùng mình đoán, dù là vẹn vẹn chỉ là phân thân hình chiếu, cũng không phải bọn hắn những yêu tộc này có thể chống lại. Thật là khiến người ta nhìn mà than thở a. Đang lúc Tần Trạm Ngọc chuẩn bị rời đi thời điểm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất, nhấc lên vô tận bụi mù. Người tới chính là Nam Cung Kính Đường. Nàng lo lắng ở trung quanh tìm kiếm Diệp Vũ thân ảnh, đáng tiếc cái gì cũng không có nhìn thấy. Thế là chỉ có thể trực tiếp vọt tới Tần Trạm Ngọc trước mặt, run giọng hỏi, ngươi có hay không thấy qua phu quân của ta? Nói cho ta, có hay không? Tần Trạm Ngọc ánh mắt bình tĩnh như nước, đối Nam Cung Kính Đường trên dưới dò xét một phen về sau, lập tức nhận ra thân phận chân thật của nàng. 30 vạn năm trước vì loạn yêu thành ngăn cơn sóng dữ truyền kỳ đại yêu. Có quan hệ với Nam Cung Kính Đường tư liệu, Tần Trạm Ngọc nhìn qua. Không nghĩ tới khổng tức nhất tộc đỡ trời chuyển sinh trống, thật sự có để yêu tộc một lần nữa phục sinh năng lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tần Trạm Ngọc rất là cảm thấy hứng thú. Thế là nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi muốn tìm Nam yêu, đã thần hồn câu diện. Ta chạy đến trước đó, vừa vặn trông thấy hắn vẫn lạc. Cái này thật đơn giản một câu, phản phất rút sạch Nam Cung Kính Đường tất cả khí lực. Nàng thân hình lảo đảo, hướng về sau rút lui mấy bước. Diệp Vũ không có ở đây. Như vậy lớn như vậy yêu giới bên trong, liền lại chỉ còn nàng một người. Nam Cung Kính Đường thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu như không có Diệp Vũ tồn tại, như vậy nàng lại làm như thế nào sống sót? Loại kia cô tịch sinh hoạt, nàng một ngày đều không vượt qua nổi. Càng nghĩ càng khổ sở Nam Cung Kính Đường, thân hình lảo đảo muốn ngã. Thằng đến Tần Trạm Ngọc xuất thủ, mới giúp nàng giữ vững thân thể. đừng quá khó qua, nghe nói các ngươi khổng tức nhất tộc bên trong có thần kỳ yêu tiên khí, đỡ trời chuyển sinh trống, có thể để yêu tộc chuyển thế trung sinh. Đã ngươi có thể, nghĩ như vậy tất trong miệng ngươi Diệp Vũ tự nhiên cũng có thể. Nghe được lời nói này, Nam Cung Kính Đường ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên, nhưng lại rất nhanh lại ảm đạm đi. Vô dụng, ta sở dĩ có thể phục sinh chuyển sinh, bất quá là lúc trước đem ta một sợi thần hồn giữ lại, lại trải qua mấy chục vạn năm lực lượng tích xúc, lúc này mới có hiện tại phục sinh. Nhưng bây giờ, ta không cảm giác được Diệp Vũ bất kỳ khí tức gì, cho dù lần nữa xuất ra đỡ trời chuyển sinh trống, cũng là vô dụng. Nghe vậy, Tần Trạm Ngọc nhịn không được nhíu mày, nguyên lai còn cần có trước đưa điều kiện sao? Lại thêm mấy chục vạn năm góp nhặt, bực này đợi thời gian xác thực dài dằng dặc. Cái này khiến nàng lập tức đã mất đi hứng thú. Lúc này quay người rời đi nguyên điện, nhưng ở trước khi đi, lại vứt xuống một câu. Vẫn là lực lượng quá nhỏ bé, không biết thần giới bên trong thần tộc có thể hay không đem chết đi yêu tộc phục sinh đâu. Nam Cung Kính Đường toàn thân chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tần Trạm Ngọc thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, không biết tung tích. Bây giờ trở về nhớ tới, nữ nhân này xuất hiện, quả thực có chút quỷ dị. Nàng không chỉ có biết mình thân phận, hơn nữa còn có thể nhanh như vậy xuất hiện ở cái địa phương này, bản thân cái này liền rất có vấn đề. Phải biết, lúc trước Nam Cung Kính Đường tại bị truyền tống sau khi đi, trước tiên liền hướng về nhìn bên này đến, nhưng theo kia sợi to lớn kiếm mang rơi xuống, bởi vậy sinh ra lực lượng cường đại, ngạnh sinh sinh đưa nàng đẩy ra ở ngoài ngàn dặm, thậm chí đến bây giờ còn có loại khí huyết quần quần cảm giác. Nam Cung Kính Đường cố nén khó chịu mà đến, nhưng nữ nhân này vẫn như cũ so với mình tới trước. Đây chính là đủ để chứng minh, nàng so với mình càng thêm cường đại. Là yêu đế sao? Kỳ thật, có phải hay không đều không trọng yếu, trọng yếu là trước khi đi nói tới câu nói kia. Trong thần giới thần sao? Có lẽ bọn hắn thật có được lực lượng có thể phục sinh yêu tộc đâu. Nam Cung Kính Đường hiện tại đã là ngựa chết chữa như ngựa sống, phàm là có nửa điểm khả năng, nàng đều sẽ giống cây cỏ cứu mạng, gắt gao bắt lấy, tuyệt không buông tay. Về sau trong một khoảng thời gian, nàng một mực tại tìm kiếm có quan hệ với thần giới cổ tịch. Đáng tiếc đạt được tư liệu ít càng thêm ít. Thẳng đến một ngày này, Nam Cung Kính Đường gặp được Nguyệt Văn Thu. Hai nữ nhân lần nữa gặp mặt, bầu không khí trở nên càng thêm thanh lãnh rất nhiều. Chương 883, thầm mến giả bi ai chương 883, thầm mến giả bi ai không biết qua bao lâu, Nguyệt Văn Thu chủ động đánh vỡ trầm mặc. Diệp Vũ ở đâu? Chuyện không liên quan ngươi. Nam Cung Kính Đường nói xong, liền muốn rời khỏi. Nhưng Nguyệt Văn Thu lần nữa đem nó ngăn lại, đều xem trọng phục trước đó vấn đề. Diệp Vũ ở đâu? Nói cho ta. Trước đó khổng tức nhất tộc chiến đấu, tại yêu giới bên trong huyên náo xôn xao. Ngay cả loạn yêu thành đều bị cùng nhau phá hủy, có thể nghĩ chiến đấu thực lực của hai bên mạnh bao nhiêu. Đang nghe tin tức này về sau, Nguyệt Văn Thu cảm thấy rất là kinh ngạc. Khổng tước nhất tộc, nơi đó không phải là Nam Cung Kính Đường nhà sao? Vì sao lại xuất hiện cường đại như thế chiến đấu? Diệp Vũ hắn không sao chứ? Nguyệt Văn Thu có chút bận tâm, nhưng nhớ tới lần trước gặp mặt, Nam Cung Kính Đường đối với mình địch ý về sau, nàng liền quyết định không tự mình đi qua, mà là phái người đi nghe ngóng tình huống. Hy vọng Diệp Vũ có thể không có việc gì. Nhưng phản hồi tới tin tức, lại làm cho Nguyệt Văn Thu tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Cương giả bí ẩn giáng lâm, Diệp Vũ chết tử, Nam Cung Kính Đường không có lựa chọn trùng kiến gia viên, mà là tại bên ngoài buôn tàu khắp nơi. Sao có thể chết đâu? Diệp Vũ mạnh như vậy vì sao lại chết? Dù là tình báo đã bày ở trước mặt, Nguyệt Văn Thu y nguyên không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Thế là liền có hiện tại tình cảnh, nàng muốn nghe được Nam Cung Kính Đường chính miệng nói ra đáp án. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để hết hy vọng. Mà Nguyệt Văn Thu hỏi thăm, đã chạm đến Nam Cung Kính Đường thương tâm nhất sự tình. Cái sau lúc này lạnh giọng nói ra, Diệp Vũ ở nơi nào, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi có cái gì thân phận đến hỏi ta? Ta là Diệp Vũ yêu nữ, ngươi là ai? Nguyệt Văn Thu thần sắc trở nên ảm đạm xuống. Xác thực, nàng trước mắt ngay cả cái thân phận đều không có. Có lẽ đây chính là thầm mến người bị ai. Nếu là đặt ở trước đó, bị Nam Cung Kính Đường như thế cứng rắn, Nguyệt Văn Thu khẳng định sẽ trước tiên xám xịt rời đi. Nhưng bây giờ khác biệt. Nguyệt Văn Thu chỉ muốn biết chân tướng, dù là đã ý thức được Diệp Vũ thật không có ở đây, nàng cũng nghĩ để Nam Cung Kính Đường chính miệng nói ra. Thế là nàng trực tiếp đè xuống Nam Cung Kính Đường ống tay áo. Nói cho ta, Diệp Vũ ở đâu? Hán, có phải thật vậy hay không đã không có ở đây? Nghe được câu này về sau, Nam Cung Kính Đường nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Lớn tiếng nói ra, đã ngươi đều biết, vì cái gì còn muốn đến hỏi ta? Vì cái gì? Nguyệt Văn Thu trên thân tường hòa khí tức, đột nhiên biến đổi, cả người trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Vậy tại sao, hắn không có ở đây, ngươi còn sống? Ngươi thân là hắn yêu nữ, vì cái gì không có hảo hảo bảo vệ tốt hắn? Nam Cung Kính Đường toàn thân chấn động, nguyên bản thống khổ tâm tình lần nữa tăng lên. Hai mắt trở nên có chút tinh hồng, lúc này hất ra Nguyệt Văn Thu tay. Ngươi dựa vào cái gì dùng loại giọng nói này chất vấn ta? Ngươi làm ngươi là ai? Hai cái đều đang giận trên đầu nữ yêu, lúc này ở chỗ này đánh tới xuất thủ. Các nàng đều đang phát tiết phẫn nộ trong lòng, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể tạm thời quên mất đau thương trong lòng. Mấy canh giờ sau, Nam Cung Kính Đường cùng Nguyệt Văn Thu đã hết sạch thể nội tất cả yêu lực, trung quanh triệt để biến thành phế tích chi địa. Hai người tựa ở một khối tàn phá trên đá lớn, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Nam Cung Kính Đường đem Diệp Vũ chỗ tao ngộ sự tình nói lên một lần, trong đó cũng bao quát cái kia nữ nhân thần bí nói lên thần giới phục sinh lý luận. Trước mắt, đây là duy nhất chèo chống nàng sống tiếp tín niệm. Sau khi nghe xong, Nguyệt Văn Thu lập tức bắt lấy vấn đề hệ tâm. Quyền kia công pháp hiện tại ở đâu? Nam Cung Kính Đường khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ta không biết, tại ta quá khứ thời điểm, công pháp đã không thấy. Mà cái kia nữ nhân thần bí rời đi về sau, ta vẫn bắt đầu tìm kiếm đi hướng thần giới phương pháp, đáng tiếc, đến bây giờ như cũng không có kết quả. Nguyệt Văn Thu trầm mặc một lát, lấy ra một cái thông tin thạch đặt ở Nam Cung Kính Đường trước mặt. Thời gian kế tiếp, ta cũng sẽ tìm kiếm đi hướng thần giới phương pháp, có bất kỳ tin tức, ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Còn có, tương lai nếu là ngươi lại lần nữa nhìn thấy cái kia nữ nhân thần bí, mời nhất định cho ta biết, ta hoài nghi nữ nhân kia có vấn đề. Dù sao đây hết thảy quá xảo hợp. Nói xong lời nói này về sau, Nguyệt Văn Thu liền rời đi nơi đây. Nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, Nam Cung Kính Đường ánh mắt rất phức tạp. Mặc dù không thích có người khác nhớ thương nhà mình phu quân, nhưng Nam Cung Kính Đường có thể cảm giác được, Nguyệt Văn Thu đối Diệp Vũ tình cảm cũng là phi thường thâm hậu, mà lại nàng là phi thường muốn giúp một tay. Thế là, Nam Cung Kính Đường cầm lên trước mặt thông tin thạch. Thời gian trăm năm quá khứ, Nam Cung Kính Đường thành công đưa thân nửa bước yêu đế, đồng thời cũng tìm tới đăng lâm thần giới phương pháp, liền như là nhân gian phi thăng. Làm ngươi lực lượng đột phá cái này giao diện đỉnh phong về sau, liền sẽ thăng nhập thần giới, trở thành thần. Mà cái này đại biểu cho Nam Cung Kính Đường nhất định phải lại hướng phía trước phóng ra hai bước. Một bước là chen người yêu đế, một bước là trở nên càng mạnh mẽ hơn, thẳng đến đột phá yêu giới đỉnh phong. Tin tức này Nam Cung Kính Đường cũng không có tư tàng, mà là quả quyết chia sẻ cho Nguyệt Văn Thu. Những năm gần đây, cái sau cố gắng nàng thế nhưng là toàn bộ để ở trong mắt. Ai trước thành thần không trọng yếu, trọng yếu là muốn đem Diệp Vũ phục sinh mới được. Mà lại, có kiện sự tình Nam Cung Kính Đường vẫn luôn không nhớ ra được, đó chính là Diệp Vũ tại chỉ đi một mình thánh điện thời điểm, từng cho nàng lưu lại một viên lưu ảnh thạch, công bố nếu là ngày nào mình không có ở đây, nhất định phải mở ra nhìn xem. Lúc ấy, đối với loại này ủ rũ nói Nam Cung Kính Đường cũng không nguyện ý nghe. Ngay sau đó, Diệp Vũ tại trở về khổng tức nhất tộc sau vẫn lạc, to lớn bi thương, tăng thêm nàng vẫn luôn đang tìm kiếm thông hướng thần giới phương thức, sớm đã đem quên sạch sẽ. Cho nên cho tới bây giờ như cũ không nghĩ lên, bị nàng nhét vào xó xỉnh bên trong viên kia lưu ảnh thạch. Cho đến trước mắt, Nam Cung Kính Đường tựa như mê muội, liền một cái ý nghĩ, đi ra mình đại đạo, đưa thân yêu đế cảnh. Sau đó tranh thủ sớm ngày thành thần, sớm ngày phục sinh Diệp Vũ. Đây chính là duy nhất động lực. Nhưng cũng tiếc chính là, thế gian lại nào có thuận buồm xuôi gió. Có một số việc càng nóng nổi, càng không cách nào hoàn thành. Cũng tỉ như đi ra mình đại đạo, việc này cần đại cơ duyên, đại khí vận, cùng lớn đốn ngộ. Gấp là không đội bằng được. Đến mức tiếp xuống mấy trăm năm bên trong, Nam Cung Kính Đường tu vi từ đầu đến cuối không có tiến thêm. Sau đó tại một trận bí cảnh bên trong, bởi vì tranh đoạt một bản công pháp, bị yêu đế cường giả đánh giết. Tại trước khi chết một khắc này, những năm gần đây kinh lịch giống như đèn kéo quân trong đầu hiện lên. Nam Cung Kính Đường không hối hận mình làm hết thảy, nàng hối hận chính là vì cái gì mình còn chưa đủ mạnh. Nếu là mạnh hơn chút nữa, có lẽ hết thảy cũng không giống nhau. Chương 884, nhìn nhiều sách, đừng mỗi ngày nghĩ tới ta. Chương 884, nhìn nhiều sách, đừng mỗi ngày nghĩ tới ta. Khi lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, Nam Cung Kính Đường kinh ngạc phát hiện, mình phảng phất lần nữa đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong. Như thế hoàn cảnh, đối với nàng tới nói, cũng không lạ lắm. Lúc trước, nàng thế nhưng là ở chỗ này chờ đợi 30 và năm. Không sai, hiện tại trạng thái, đi theo phục sinh chuyển sinh trước giống nhau như lúc. Đây là có chuyện gì? Mình không phải rõ ràng đã chết rồi sao? Tại sao lại sẽ trở lại nơi này? Mà lại, ban đầu ở Diệp Vũ dùng đỡ trời chuyển sinh chống vì chính mình phục sinh về sau, cái này không tức nhất tộc thánh vật liền triệt để biến mất, mãi cho đến mình vẫn lạc cũng không có tìm về. Làm sao hiện tại mình tại sau khi chết lại về tới nơi này? Là đỡ trời chuyển sinh chống lần nữa phát lực để cho mình có cơ hội sống lại sao? Không đúng, tựa hồ không phải như vậy. Tại trước khi vẫn lạc, rõ ràng đã là nửa bước đế cảnh tu vi, nhưng bây giờ lại rút lui trở về yêu vương cảnh đỉnh phong, mà lại chủ yếu nhất là cho dù là một sợi thần hồn, Nam Cung Kính Đường vẫn như cũ cảm giác được rõ ràng dưới mặt đất tồn tại một cái cực kỳ khí tức quen thuộc. Kia là mặt người nện còn cầm lăng. Cái này đại biểu cho thời gian phảng phất đảo lưu, mình lại sinh ra. Nghĩ tới đây, Nam Cung Kính Đường trong lòng kích động không thôi. Dựa theo trí nhớ lúc trước, vậy liền đại biểu cho Diệp Vũ lúc này còn không có vấn lạc. Chỉ cần một thế này, không cho hắn đi mở ra quyển kia tên là Đế Công Pháp, cũng sẽ không có thảm kịch phát sinh. Bọn hắn cũng có thể vĩnh vĩnh viên viên ở cùng một chỗ. Nam Cung Kính Đường càng nghĩ càng vui vẻ, đã đến vui đến phát khóc tình trạng. Liền trước mắt mà thôi, nàng tựa hồ cái gì đều không cần làm, chỉ cần yên lặng chờ Diệp Vũ đến là đủ. Đối với cái này, nàng thật rất chờ mong. Nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, Nam Cung Kính Đường lần nữa đã nhận ra là lạ, căn cứ phía dưới còn cầm lăng khí tức bạo ngược trình độ, thời gian này điểm hẳn là mình đã ra mới đúng. Làm sao đến bây giờ Diệp Vũ vẫn còn chưa qua đến? Là gặp được vấn đề gì sao? Nam Cung Kính Đường trong lòng nhịn không được có chút thấp thỏm. Mà lúc này đây, một cái tiếng trống trầm trầm vang vọng đất trời. Cùng lúc đó, lực lượng thần bí bắt đầu hướng về trong cơ thể của nàng hội tụ. Đợi trời chuyển sinh trống lần nữa bị gõ. Cái này lại biểu cho Diệp Vũ đến rồi. Hắn chính là chân chính tiên mệnh đại yêu. Rất nhanh, 9981 âm thanh trống to gõ xong, Nam Cung Kính Đường thu được chuyển sinh phục sinh cơ hội. Đương nàng chậm rãi dáng lâm loạn yêu thành thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một cái dị dạng thân ảnh. Nguyệt Văn Thu, làm sao lại là nữ nhân này? Mà lại tại trong tay nàng, còn nắm thật chặt đỡ trời chuyển sinh phình lên truy. Cái này hoàn toàn là lạ. Không phải nói, chỉ có thiên mệnh đại yêu mới có thể gõ vang đỡ trời chuyển sinh trống, phục sinh chính mình sao? Làm sao hiện tại thiên mệnh đại yêu không phải Diệp Vũ, mà biến thành Nguyệt Văn Thu đâu? Giờ này khắc này, loạn yêu thành bách tộc yêu vương cùng thành chủ Dạ Cực Túy tại cảm nhận được Nam Cung Kính Đường giáng lâm về sau, nhao nhao chạy tới, cũng chỉnh tề quỳ xuống đất triều bái. Một màn này chẳng cảnh, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là không có Diệp Vũ. Nam Cung Kính Đường đi tới Nguyệt Vãn Thu trước mặt, ánh mắt nghi hoặc nhìn cái sau. Thế nào lại là ngươi đây? đỡ trời chuyển sinh chống bắt đầu hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Nguyệt Văn Thu cũng không có bất luận cái gì để ý tới, mà là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nói ra, xảy ra chuyện lớn, Diệp Vũ hết rồi. Nam Cung Kính Đường lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi có ý tứ gì? Sau đó, Nguyệt Văn Thu đem mình tình huống nói ra. Ở kiếp trước nàng may mắn trở thành yêu đế, nhưng cũng cảm nhận được đến từ cựu trọng thiên trở lên kêu gọi thần bí. Có thể khẳng định là, vậy tuyệt đối chính là thần giới. Đang lúc Nguyệt Văn Thu lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị đi hướng thần giới thời điểm, lại gặp đến Thánh Điện chi chủ Tần Trạm Ngọc đánh lén, cuối cùng ôm hận bất lạc. Nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều kết thúc, nhưng không có nghĩ rằng, vậy mà mình một lần nữa sống lại, mà lại đảo ngược thời gian. Nguyên bản yêu đế cảnh tu vi không tại, thay vào đó yêu vương cảnh. Nhưng Nguyệt Văn Thu nửa điểm đều không cảm thấy đáng tiếc, chỉ vì đảo ngược thời gian liền đại biểu cho Diệp Vũ sẽ lại lần nữa xuất hiện, hắn lúc này khẳng định không chết mới đúng. Thậm chí Nguyệt Văn Thu còn nghĩ qua, đoạt tại Nam Cung Kính Đường trước đó tiệt hồ Diệp Vũ. Nhưng về sau lại kinh ngạc phát hiện, trên thế giới này, Diệp Vũ phảng phất hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người không có liên quan tới Diệp Vũ ký ức. Cái này khiến Nguyệt Văn Thu đã nhận ra không đúng, nàng tin tưởng vững chắc, trí nhớ lúc trước cũng không phải là một cảnh. Thế là trước tiên nhớ tới Nam Cung Kính Đường, muốn tới giao lưu một phen, đến cùng là nơi nào sai lầm. Nhưng làm sao Nam Cung Kính Đường còn không có phục sinh, thế là Nguyệt Văn Thu quả quyết gõ đỡ trời chuyển sinh trống. Sau đó liền có hiện tại chẳng cảnh. Mà sau đó, Nam Cung Kính Đường cũng đưa nàng ý nghĩ nói ra. Dựa theo thời gian tuyến đến suy tính, Diệp Vũ cũng đã đến đây mới đúng, nhưng bây giờ còn chưa có xuất hiện. Có lẽ thật sự có vấn đề. Đương hai người giao lưu xong sau, sắc mặt đều trở nên cực độ trắng bệnh. Diệp Vũ vì sao lại biến mất tại yêu giới đâu? Là trí nhớ của bọn hắn toàn bộ sai lầm? Vẫn là nói, yêu giới phát sinh thần kỳ cải biến? Thiên giới bên trong, Diệp Vũ đối Đông Quỷ xấu hổ cười một tiếng. Từ khi chỉ xích Thiên Nhai Vương phủ sử dụng về sau, như loại này đột nhiên bị chuyển tống đến đối phương bên người sự tình, liền nhìn mãi quen mắt. Lần này còn trực tiếp ngồi ở trên thân Đông Quỷ, ít nhiều có chút không quá phù hợp. Nhưng ngắm nhìn bốn phía về sau, Diệp Vũ liền lại đột nhiên kiên cường. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta có được hay không? Đây chính là gian phòng của ngươi, là ngươi nhờ ta, ta mới có thể được triệu hoán tới. Cho nên chân chính có vấn đề là ngươi mới đúng, ta là bị ép buộc. Tốt một cái bị ép, vậy mà để cho người ta không phản bắt được. Diệp Vũ nói không sai, cho dù là chỉ xích Thiên Nhai, truyền tống cũng là có dấu vết mà lần theo. Lần này Diệp Vũ được triệu hoán đến đây, kia đúng là đại biểu cho Đông Quỷ nghi hắn, cho nên mới sẽ xuất hiện một màn này chẳng cảnh. Thật sự là ghê tởm a. Trước đó như loại này tình huống kỳ thật cũng từng có, nhưng không có bị Diệp Vũ như thế lẽ thẳng khí hùng nói qua. Cái này khiến Đông Quỷ cảm thấy rất là khó chịu, nhưng lại không cách nào phản bác. Cho nên nàng chỉ có thể con mắt gắt gao trừng mắt Diệp Vũ, kỳ vọng dùng loại ánh mắt này công kích, tìm đến về chẳng tử. Mà Diệp Vũ trong tay cũng nhiều thêm một quyển sách cùng một cái quyên thai ngọc. Đây chính là lần này ngộng cảnh ban thưởng chính nghĩa sách giáo khoa cùng Thiên Nhu Hộ Tâm Ngọc. Thiên Nhu Hộ Tâm Ngọc là Nhu Nhị Hoa đưa quà cho mình, có kỷ niệm ý nghĩa, trước tạm thời lưu lại. Về phần chính nghĩa sách giáo khoa nha, trên đó viết đều là tâm hướng chính nghĩa tuyên ngôn, dùng để phát cho còn nhỏ yêu tộc đương sách vợ dùng. Không nghĩ tới cái này cũng cho truyền tổng tới. Thật đúng là có đủ trùng hợp. Bất quá đã tới, liền để nó phát huy điểm tác dụng đi. Diệp Vũ trực tiếp đem chính nghĩa sách giáo khoa vứt cho Đông Quỷ. Được rồi, đừng chúng ta có rảnh xem nhiều sách. Đưa một cái có lý tưởng có khát vọng nữ quỷ không tốt sao? Đừng mỗi ngày muốn ta. Nói xong, Diệp Vũ liền trực tiếp nhanh chân đi ra gian phòng. Ván này, hắn toàn thắng. Mà Đông Quỷ nhìn xem chính nghĩa trên sách học chính nghĩa trích lời tức giận đến toàn thân phát run, tục xương khí run lạnh. Quỷ vương cảnh nữ quỷ oán khí lan tràn ra, khiến cho vô vi tháp phía trên đều ngưng tụ một tầng mây đen thật dày, cùng thiên giới chung quanh tường hòa tràng cảnh không hợp nhau. Chương 885, hảo tỷ muội, ở trong lòng có việc thông tin thạch đánh thông. Chương 885, hảo tỷ muội, ở trong lòng có việc thông tin thạch đánh thông. Tại thời khắc này, thiên giới bên trong cũng nên đón sau cùng tiên lực khôi phục. Đương mênh mông tiên lực giống như thủy triều cuốn tới thời điểm, tất cả các tiên nhân đều ý thức được, thiên giới đã từ hạo kiếp bên trong triệt để chạy ra. Mà trước mắt muốn thức tỉnh thì là tiên đế cảnh. Tại cực nam chi địa một tòa bên trong ngọn tiên sơn, một người mặc đạo bào tuổi trẻ nam tử chậm rãi mở mắt, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, hơi nhíu lên lông mày. Nhưng mà một giây sau, hắn đột nhiên hướng về phương bắc nhìn lại, lẩm bẩm nói, không có khả năng, không thể lại dạng này. Nam tử trẻ tuổi muốn đứng dậy, nhưng làm sao mới vừa vặn thức tỉnh, tiên khu còn không có triệt để khôi phục lại, chỉ có thể an tĩnh ngồi tại vị trí cũ bên trên, nhưng trong mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào phương bắc, sắc mặt rất là phức tạp. Mà động tinh tiên lực to lớn như vậy khôi phục, Diệp Vũ cùng vô vi tháp chư vị các phu nhân cũng tự nhiên có thể cảm thụ được. Bọn hắn nhao nhao từ trong phòng đi tới, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm thụ được quanh mình tiên lực tràn đầy. Lúc này, Ứng Mại Yên lặng yên đi tới bên người Diệp Vũ, lấy tiếng lòng truyền ngôn phương thức nói ra, "Phu quân, ta vừa mới nhìn thấy ngươi từ sư tôn trong phòng ra. Hai người các ngươi có phải hay không ở cùng một chỗ?" "Không có, vẫn là tấm kia vương phù đang tắc quái, không nói chuyện nói, chương này vương phù liền không có giải khai biện pháp sao?" Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày. "Giản thật, cứ như vậy mỗi ngày truyền đến truyền đi, thật sẽ cho người tạo thành rất nhiều bối rối." Cũng tỉ như, ngày đó Diệp Vũ cùng các phu nhân thảo luận vấn đề thời điểm, Đông Quỷ tâm niệm vừa động, trực tiếp bắt hắn cho kéo qua đi. Kia lại nên làm cái gì? Là nối liền, vẫn là không tụ? Thật rất nhiều loạn mạch suy nghĩ a. Ứng Mại Yên lắc đầu nói, những cái kia tinh ngân phủ tông người trước lúc rời đi đã nói qua, vương phủ lực lượng cường đại, một khi sử dụng về sau, đem không cách nào giải khai. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, sư tôn đã an bài thiên phủ tiên các người, để bọn hắn tận lực nhanh lên giải quyết vấn đề này. Tin tưởng tương lai có lẽ có biện pháp giải quyết cũng nói không chừng đấy chứ. Bất quá trong mắt của ta, phu quân chẳng bằng thừa cơ hội này, cũng đem sư tôn ăn hết được rồi. Đến lúc đó cũng không cần như thế xoắn xuýt. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ lập tức lộ ra một vòng cười khổ. Thật sự là nói lên dễ dàng, hắn cùng Đông Quỳ hai người hoàn toàn chính là oan gia, gặp mặt liền xé, làm sao cùng một chỗ à? Còn không bằng nói chút thật tế. Diệp Vũ ngắm nhìn một phía, lập tức cảm thấy rất là nghi hoặc, tại ta ngủ say trong mấy ngày này, không có cái mới phu nhân đi tìm tới sao? Theo lý mà nói, nhân gian các phu nhân cũng hẳn là muốn phi thăng mới đúng a. Trước mắt không có à, mà lại, ta phát hiện đã vài ngày chưa từng gặp qua Trúc Điệp Chân tỷ tỷ, đúng, còn có Vệ Ngạo Thư. Hai người bọn họ tựa hồ thật lâu đều chưa có trở về Vô Vi Tháp. Ứng Ngại Yên, để trong lòng Diệp Vũ đột nhiên trầm xuống, không phải là xảy ra vấn đề gì đi. Hai người các nàng cảnh giới tu vi thật là không cao. Tại cái này hỗn loạn thiên giới bên trong, nếu là gặp được những cái kia tà ác tiên nhân, coi như nguy hiểm. Mà lại, phong hồn đầm cực đói ba hung bên trong, còn có Lao Đại Thính Vũ không có tìm được đâu. Nghĩ như thế, thật là rất nguy hiểm a. Đang lúc Diệp Vũ cân nhắc muốn hay không phát động chư vị các phu nhân cùng đi tìm kiếm thời điểm, Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người từ phương xa ngự không mà tới. Gặp tình hình này, Diệp Vũ liền vội vàng hỏi, hai người các ngươi đi đâu? Chúng ta đi giải sầu, đi bế quan. Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư cấp ra hai cái hoàn toàn khác biệt trả lời. Cái này lập tức để Diệp Vũ cùng đông đảo các phu nhân ánh mắt trở nên quái dị. Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư liếc nhau, cũng phát giác loại này trả lời tựa hồ có chút không đúng, thế là lần nữa nhao nhao đổi giọng. Chúng ta đi bế quan, đi giải sầu. Hai người đều lặp lại đối phương lần trước nói tới nội dung, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, dẫn đến thuyết pháp lần nữa phát sinh khác nhau. Cái này khiến Diệp Vũ lập tức đoán được, hai người các nàng tuyệt đối có ma. Một bên Lâm Diệu Tuyết cười nói ra, xem ra các ngươi thế nhưng là không muốn nói lời nói thật à? Thượng quan Cửu Tiểu vì không cho Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người tiếp tục xấu hổ xuống dưới, lập tức mở miệng nói, tỷ tỷ nói đùa. Ta xem chừng Trúc tỷ tỷ cùng Vệ Tiên Tử hai người khẳng định là đi trước bên ngoài giải sầu, ngoài ý muốn có đốn ngộ, sau đó mới bắt đầu bế quan. Đúng hay không a? À đúng đúng đúng. Chính là như vậy, chính là như vậy. Trúc Điệp Chân lập tức mở miệng phụ họa, cũng đối Thượng quan Cửu Tiểu ném đi một cái khen ngợi ánh mắt. Hảo tỷ muội, ở trong lòng có việc thông tin thạch đã thông. So với Trúc Điệp Chân lạc quan, Vệ Ngạo Thư coi như lộ ra khẩn trương nhiều. Thân thể căng cứng, hai tay hoàn toàn nút ở trong tay áo, ánh mắt có chút né tránh, thậm chí đều có chút không muốn ngẩng đầu. Đối loại này quái dị cử động, Diệp Vũ tự nhiên toàn bộ đều nhìn thấy trong mắt. Chỉ bất quá hắn cũng không định vạch trần Vệ Ngạo Thư, mà là chuẩn bị nhìn xem hai người kia đến cùng muốn làm gì. Sau đó lợi dụng thân thể mệt mỏi, muốn về gian phòng nghỉ ngơi. Giang Vũ mặc cử động đưa tay biểu thị, gần nhất mới học một bộ thư gân linh hoạt thủ pháp, có thể giúp một tay thư giãn một tí. Đối với như thế chủ động nàng, Diệp Vũ cũng không có cự tuyệt. Chỉ là tại trước khi đi, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Hiển nhiên, nồng đậm mây đen cùng hoàn cảnh chung quanh quá mức không hợp nhau, đến mức nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Quen thuộc quỷ khí Diệp Vũ lập tức đoán được, đây là Đông Quỷ tâm tình chập chờn quá lớn làm ra. Thế là liền nói với Ứng Mại Yên, ngươi đi tìm một chuyến Đông Quỷ, để nàng thu liễm khí tức một chút, đừng làm mây đen ngập đầu. Nếu là bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta Vô Vi Tháp có cái gì vận rủi đâu. Được rồi. Ứng Mại Yên miệng đầy đáp ứng xuống, sau đó hướng về Đông Quỷ Trô gian phòng đi đến. Mà tại mọi người nhao nhao rời đi về sau, Trúc Điệp Chân cũng là trước tiên lôi kéo Vệ Ngạo Thư trở về. Vừa tiến vào gian phòng bên trong, liền bày ra cách âm kết giới. Sau đó chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi nói một chút ngươi khẩn trương cái gì à? Ngay cả lời đều khó mà nói rồi. Lúc trước đi Thanh Vân Tông làm nằm vùng cỗ này lanh lợi sức lực đi đâu? Ta đây không phải là sợ hãi mà. Vệ Ngạo Thư gục đầu thấp hơn. Trúc Điệp Chân lửa giận trong lòng trở nên càng thêm tràn đầy. Sợ hãi? Tốt một cái sợ hãi a, đều đã phi thăng thiên giới trở thành tiên nhân rồi, trên đường đi vượt mọi chông gai, vào nam gia bắc ngươi không sợ, hiện tại bất quá là luyện chế cái đan dược. Ngươi vậy mà nói ngươi sợ hãi? Tốt tốt tốt, thật là làm cho tỷ đều cười. Không sai, Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư trong khoảng thời gian này sở dĩ một mực không có tại Vô Vi Tháp bên trong, cũng là bởi vì ở bên ngoài bận rộn chuyện luyện đan tình. Không có cách, tại tiên môn nội luyện đan động tĩnh quá lớn. Hai cái người mới học không thể không đi ra bên ngoài chơi bừa. Trải qua thời gian dài như vậy cố gắng phấn đấu về sau, vẫn thật là để các nàng hai cái cho luyện thành trong truyền thuyết tiên duyên đan. Danh xưng tiên lữ tình cảm không cùng lớn nhất khắc tinh. Dù đều đã nói xong loại kia, tại Trúc Điệp Chân trong lòng, như là đã có thành tựu, vậy coi như là đắc thắng mà về, tiếp xuống chỉ cần để Diệp Vũ ăn vào tiên duyên đan, như vậy hết thảy liền đều đại công cáo thành. Sự tình chính là đơn giản như vậy chuyện gì, làm sao hiện tại làm thành bộ dáng như vậy đâu. Chương 886, lần nữa chuẩn bị tiến công Vệ Ngạo Thư cùng Trúc Điệp Thật. Chương 886, lần nữa chuẩn bị tiến công Vệ Ngạo Thư cùng Trúc Điệp Thật. Trúc Điệp Chân tính cách yếu thắng, nhìn thấy Vệ Ngạo Thư như vậy sợ hãi rụt rè bộ dáng, có đôi khi thật muốn đi thẳng một mạch, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, kiên nhẫn an ủi, tiểu vệ a tiểu vệ, tại thời khắc mấu chốt này, ngươi nhưng tuyệt đối không nên như xe bị tuột xích. A phu quân là nhân vật bậc nào, phàm là phát hiện bất luận cái gì bưng dị, hai người chúng ta nhân chi trước vất vả, coi như toàn bộ đều ở phí. Cho nên nhất định phải tận lực biểu hiện thản nhiên một chút. Ngươi nhìn lại hiện tại Vô Vi Tháp tiên môn, bọn tỷ muội kia là càng ngày càng nhiều, trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác nguy cơ sao? Đến, nghe tỷ tỷ, dũng cảm phóng ra một bước mấu chốt nhất, một hồi hành động, ngày mai thượng vị. Rõ chưa? Vệ Ngạo Thư dùng sức nhẹ gật đầu, cũng vô ý thức xoa động lên trên tay phải nhận chữ vật. Nơi đó tồn tại hai người bọn họ trong khoảng thời gian này tâm huyết kết tinh, Tiên Duyên Đan. Một bên khác, Đông Quỷ gian phòng bên trong, Ứng Mại Yên cười hì hì đi đến, rêu rêu nói: "Sư tôn, ta vừa mới trông thấy phu quân tử phòng ngươi bên trong đi ra tới. Hai người các ngươi quan hệ có hay không lần nữa tiến bộ?"
"Không có."
Đông Quỷ trả lời, dứt khoát lại quả quyết, cũng đem trong tay chính nghĩa sách giáo khoa trực tiếp ngã ở trên mặt bàn. Dù cho là cái bàn là tiên thạch chỗ tạo, cũng bị ném ra trận trận rạn nứt. Gặp tình hình này, Ứng Mại Yên nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. "Ngạch, sư tôn tính tình tựa hồ càng ngày càng bốc lửa." "Đúng, kém chút quên chính sự. Sư tôn, làm phiền ngươi thu liễm khí tức một chút, hiện tại tiên môn trên không đã ngưng tụ ra một đoàn đồng hậu dày đặc mây đen. Cái này rất có thể sẽ gây nên cái khác các tiên nhân hoài nghi, cho nên ngài phải tỉnh táo a." Nghe vậy, Đông Vũ lập tức trong lòng giật mình. Xác thực, cảm xúc to lớn ba động, để nàng quỷ khí có từng kia tiết lộ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Đông Vũ ngồi xếp bằng, thu liễm khí tức. Rất nhanh, vô vi tháp phía trên mây đen cũng biến mất theo. Làm xong đây hết thảy về sau, Đông Vũ từ trong tay áo lấy ra màu đỏ cẩm nang, che lại thiên cơ. Chính là bằng vào vật này, nàng mới tại thiên giới bên trong hoàn mỹ ẩn tàng lại tự thân quỷ khí. Nhưng nó đã vỡ tan, dưới đây có từng kia vết rạn, cái này khiến Đông Quỷ trên người quỷ khí không cách nào hoàn mỹ ẩn tàng. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước Diệp Vũ mới có thể cái thứ nhất tìm tới nàng. Đông Quỷ thử nghiệm chữa trị, nhưng mỗi lần xử lý tốt về sau, đều không kiên trì được bao lâu thời gian, khe hở liền lại biết lái nước. Cho nên hiện tại nàng cấp thiết muốn tìm đồ vật đến thay thế vật này. Lập tức hỏi tới Ứng Mại Yên, còn có hay không cái gì có thể ẩn tàng quỷ khí phương thức. "Sư tôn à, ta nhìn ngươi không bằng đi tìm kiếm chúng ta tiên môn tiên khí đại sư Phong Doanh Chí đi." Nàng mặc dù nhìn qua rất không đáng tin cậy, nhưng ở chế tác tiên khí bên trên lại là một tay hảo thủ. "Ngươi tìm nàng khẳng định không sai." Đông Quỷ có chút trầm mặc. "Tìm một cái lạ lẫm tiên nhân xin giúp đỡ sao? Việc này sẽ có hay không có chút không ổn thỏa?" Đang lúc nàng suy tư thời khắc, đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Là Phong Hồn Đầm cực đói ba hung bên trong lão đại khí tức. Hắn làm sao có thể xuất hiện ở cái địa phương này? Vừa dứt lời, Đông Quỷ thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trước đó tại Minh Giới thông hướng tiên giới thời điểm, kia phần truy sát mối thù, nàng thế nhưng là một mực ghi nhớ trong lòng. Mà lại trọng yếu nhất là, Phong Hồn Đầm ba đói toàn bộ đều đang chết. Nếu như không phải những này quỷ vật thừa dịp mình suy yếu thời kỳ thông khí, mình cũng không có khả năng đi vào cái này phức tạp thiên giới, càng không khả năng sẽ cùng Diệp Vũ sử dụng gang tấc thiên hạ vương phủ. Cho nên nói, hết thảy sai lầm, toàn bộ đều là cái này cực đói ba hung nổi. Thu này nhất định phải báo. Mà gian phòng cách vách bên trong, Diệp Vũ gõ nhẹ mặt bàn, từ khi trở về sau, hắn nhưng là vẫn luôn đang chờ Trúc Điệp Chân cùng Bệ Ngạo Thư hành động. Hai người lén lén lút lút, khẳng định làm cái khác sự tình gì. Nhưng vừa bạn chư vị phu nhân đều tại, lại không tốt công khai đến hỏi. Thế là, Diệp Vũ một mực chờ đợi Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư cho mình một lời giải thích, nhưng không có nghĩ rằng chờ thời gian dài như vậy cũng không đợi người tới, lại phát giác một tia cực kỳ ẩn nấp quỷ khí ba động. Chậc chậc chậc, là Đông Quỷ sao? Nàng ở thời điểm này rời đi tiên môn là muốn làm cái gì? Sợ không phải bị chính mình nói tự bế, trực tiếp giận dữ rời đi đi. Nhưng nghĩ lại, hẳn là không thể nào. Đông Quỷ không có nhỏ như vậy tính trẻ con, vừa mới cãi nhau cũng không về phần đem nàng khí đi. Huống chi, coi như đi, lại có thể đi tới chỗ nào đi? Vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem Đông Quỷ triệu hoán tới. Cho nên, Diệp Vũ hoàn toàn không cần lo lắng quá nhiều. Mà vừa lúc này, một đôi tay nhỏ đặt tại Diệp Vũ trên mặt. "Ngươi đi cùng với ta, lại nghĩ đến người khác, ngươi có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta?" Giang Vũ mặc trong lòng tràn đầy lửa giận. Từ khi về đến phòng về sau, Diệp Vũ vẫn tựa ở bên cửa sổ, gõ nhẹ mặt bàn, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình gì. Cái này khiến nàng rất là khó chịu, cho nên ở thời điểm này quả quyết xuất thủ. Giang Vũ mặc yêu cầu thật không cao, chỉ cần Diệp Vũ đi cùng với nàng thời điểm, không muốn lung tung thất thần, có như thế khó khăn sao? Mà Diệp Vũ cũng là tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Quả quyết phủ nhận nói, ta không có đang suy nghĩ người khác, chỉ là đang nghĩ nhà ta mưa mực vì cái gì giải xinh đẹp như vậy, để cho người ta không nhận kinh nhận. Mà lại đâu, ta cảm thấy ngươi cổ nơi này trống không, cho nên ta một mực đang nghĩ hẳn là đưa cái như thế nào mặt dây chuyền, mới có thể xứng với ngươi. Hiện tại ta nghĩ kỹ. Một giây sau, Thiên Nhu Hộ Tâm Ngọc trực tiếp bị đem ra. Bởi vì cái gọi là nữ nhân sinh khí liền đưa bao, chưa khỏi trăm bệnh. Đây chính là vô số nam nhân tổng kết ra lời lẽ chí lý. Mặc dù tại thiên giới bên trong không có túi sách tồn tại, nhưng đồ trang sức cũng giống như nhau. Quả nhiên, khi thấy Thiên Nhu Hộ Tâm Ngọc về sau, Giang Vũ mặc tức giận trong lòng trong nháy mắt bị đánh tan 80%. Thật đưa cho ta. Thiên chân vạn sát. Diệp Vũ trực tiếp tự tay đeo cho Giang Vũ mặc đi lên. Chết để hóa giải tràng nguy cơ này. Quả nhiên, bạn nữ như bạn hổ. Nhất định phải cẩn thận là hơn a. Mà lúc này đây, Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người đã lặng yên đi tới cửa gian phòng bên ngoài bắt đầu chờ. Lần này các nàng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần Giang Vũ mặc từ khi nơi này ra, liền lập tức đối bên trong căn phòng Diệp Vũ độc thủ. Tuyệt đối không cho cái khác phu nhân thiệt hổ cơ hội. Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người lẫn nhau, dùng sức chút đầu. Kia thần sắc, thật gọi một cái kiên quyết a. Khoảng cách Vô Vi Tháp bên ngoài 3000 dặm một tòa tiên môn phế tích bên trong. Đông Quỷ một đường truy tung khí tức đi tới nơi này, nhưng chân chính đến nơi đây về sau, lại phát hiện kia sợi quỷ khí biến mất. Mà lại ở cái địa phương này bên trên, tựa hồ vẫn tồn tại một loại nào đó chấp pháp. Đông Quỷ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, đột nhiên quay đầu, đống nhiên phát hiện, một người dáng dấp thanh niên tuấn lãng liền đứng tại cách đó không xa, mang trên mặt một vòng tươi cười quái dị. nếu là Diệp Vũ ở chỗ này, khẳng định có thể một chút nhận ra, đây chính là Thái Diễn đạo tiên nhân đan đỉnh. Nhưng giờ này khắc này, đan đỉnh trên đầu cao quan đã sớm không cánh mà bay, cả người tóc thai bù xù, lại không trước đó xuất trần tiên khí, thay vào đó là quái dị cười tà. Mà lại, nhất làm cho người khó có thể tin chính là, ở trên người hắn có thể rõ ràng cảm nhận được minh giới quỷ khí tồn tại. Chương 887, đại thế sắp tới. Chương 887, đại thế sắp tới. Đông Quỷ trên mặt thần sắc càng ngưng trọng thêm. Tại nàng thị giác bên trong, phản phất thấy được một cái hỗn tạp hợp thể đồ vật. Không sai, tựa hồ chỉ có thể dùng đồ vật hai chữ này để hình dung, mới xem như đầy đủ chuẩn xác. Rõ ràng là một vị tiên nhân tiên khu, thể nội nhưng lại có mênh mông quỷ khí. Mà lại hết lần này tới lần khác hai cái này dung hợp phi thường tốt, không có nhận tiên giới bất kỳ bài xích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới, hồi lâu không thấy, ngươi thoạt nhìn vẫn là như vậy mỹ vị, để cho ta ngăn không được chảy nước miếng. Cực đói ba hung bên trong, lão đại Thính Vũ thanh âm từ đan đỉnh trong miệng nói ra. Thanh âm hùng hậu, lại dầu mỡ. Cũng đang nói xong câu nói này về sau, phi thường buồn nôn dùng tay áo xoa xoa sắp rơi xuống nước bọn. Bộ dáng kia, sắp thực buồn nôn đến cực điểm. Trong lòng Đồng Quỷ trong nháy mắt hiện lên một loại chán ghét khả năng. Người tốt xấu cũng là minh giới bên trong quỷ vương cảnh cường giả, đến tiên giới về sau, vậy mà làm lên khoác tiên nhân ra thông đồng, có ý tứ sao? Gia hỏa này như vậy gầy, ngươi mập như vậy, đến cùng là thế nào nhét vào? Thính Vũ nhếch miệng cười một tiếng, rất là đắc ý nói, tựa như mặc quần áo như thế liền tốt. Mà lại, mặc tiên nhân ra, có thể làm việc tình nhiều lắm. Mỗi lần ta đều có thể ăn vào no bụng, đây chính là trước đó chưa bao giờ có cảm giác ca nói đến, thật đúng là phải cảm ơn ngươi mới được. Nếu như lúc trước không phải ngươi dẫn đường, ba huynh đệ chúng ta khả năng cả một đời đều muốn ở tại minh giới. Muốn ăn vào tiên nhân, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Không đúng, hiện tại không tính là mộng, bởi vì đại thế sắp tới, hết thảy đều đem lại lần nữa trở về lúc trước. Nghe được lời nói này, Đông Quỷ không khỏi có chút hiếu kỳ, nghi ngờ hỏi, ngươi đây là ý gì? Cái gì đại thế? Thính Vũ đột nhiên che, cười buồn nói, a, không sao, giống như nói hơi nhiều. Nếu như ngươi thật muốn biết, liền ngoan ngoãn bị ta ăn hết tốt. Đến lúc đó ngươi tại trong bụng ta chậm rãi nói cho ngươi, như thế nào? Không bằng ta trước đem ngươi đánh cái gần chết lại nói. Đông Quỷ đầu tiên là phất ống tay áo một cái, một tầng kết giới trong nháy mắt bao phủ xuống. Cái này không chỉ có là tại phòng ngừa Thính Vũ đi đường, càng là vì không để cho mình lúc độc thủ, tản ra quỷ khí gây nên tiên nhân hoài nghi. Dù sao, che đậy thiên cơ đã xuất hiện với dạng, căn bản không đủ để chèo chống Đông Quỷ tiến hành cường độ cao chiến đấu. Nhưng thiết hạ kết giới về sau, liền có thể buông tay đánh cửa một lần, không có quỷ khí tiết lộ lo lắng. Làm xong tốt những này công tác chuẩn bị về sau, Đông Quỷ chậm rãi nắm tay, hai cái trên cổ tay, màu đen lôi đỉnh giống như vòng rồng, điên cuồng nhảy vọt chớp động. Một cú cùng bạo đến cực điểm khí tức, quét sạch toàn trường. Lôi đỉnh, thủy chung là quỷ vật khắc tinh. Màu đen lôi đỉnh càng là như vậy. Cho nên tại cùng cảnh phía dưới, Đông Quỷ chưa từng e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng Thính Vũ lại không thèm để ý chút nào, chỉ là khinh thường cười một tiếng. Thật không biết ngươi đến tiên giới thời gian dài như vậy đến cùng là đang làm gì, làm sao vẫn là nửa điểm tiến bộ cũng không có chứ? Quả thực khiến người ta thất vọng a. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng, lại vang lên trầm muộn tiếng oanh minh. Nguyên bản vóc người gầy gò, tựa hồ trở nên càng thêm gầy gò mấy phần. Nhưng Đông Quỷ lại không quản được nhiều như vậy mặc ngươi đủ tiểu kể ra, ta trước cả hai lôi oanh đi lên lại nói, là ngựa chết hay là lựa chết, tự nhiên có thể một phân biệt đến tận cùng. Theo Đông Quỷ hai tay huy động, vô số màu đen lôi đỉnh giống như thủy triều điên cuồng chút xuống mà tới. Nhưng đối mặt tình cảnh như thế, Thính Vũ thậm chí ngay cả ngăn trở cản đều chẳng muốn ngăn cản mặc cho thiên lôi chút xuống. Dòng dã thời gian một nén nhang quá khứ, lôi đỉnh lúc này mới rốt cuộc ngừng, liền xem như mạnh như Đông Quỷ cũng không nhịn được bắt đầu thở hổn hển. Nhưng thẳng đến khói bụi tan đi, Thính Vũ như trước vẫn là đứng tại chỗ, trên thân không có chút nào bất luận cái gì thụ thương vết tích. Một màn kia tươi cười quái dị, vẫn như cũ lộ ra vô cùng điên cuồng. Ta nói, ngươi không có chút nào nửa điểm tiến bộ, dựa vào cái gì dự định thắng ta? Tiếng nói mà vừa dứt, một cỗ giống như thực chất mãnh liệt quỷ khí bỗng nhiên hiện lộ không thể nghi ngờ. Cương đại quỷ khí ba động, cơ hồ khiến cho Đông Quỷ thân hình bất ổn. Đây không phải quỷ vương cảnh đỉnh phong, mà là nửa bước quỷ đế cảnh. Đông Quỷ nhịn không được mở to hai mắt, không thể tin nhìn về phía trước. Giờ này khắc này, Thính Vũ mặc dù có được đan đỉnh túi ra làm bề ngoài, nhưng ở sau người lại ẩn ẩn hiện lộ ra một cái vô cùng to lớn hư ảnh. Chính là chân thực Thính Vũ không thể nghi ngờ, giống như núi nặng nghề, tựa như không có khả năng dung chuyển. Gia hỏa này đến cùng là thôn phệ nhiều ít tiên nhân mới có thể đi đến một bước này. Đông Quỷ đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thôn thiên vệ địa, theo Thính Vũ quát to một tiếng, một cái tựa như cùng thiên địa đủ cao to lớn ác quỷ đầu lâu bỗng nhiên xuất hiện, mở ra huyết buồn đại khẩu, giữ tận răng nanh hiện lộ không thể nghi ngờ. Đông Quỷ vừa muốn lách mình rời đi, lại bỗng nhiên phát hiện, trong lúc vô tình, vô số quỷ khí tạo thành sợi tơ đã hoàn toàn đem trói buộc tại ở không hề đứt đoạn hướng về kia huyết buồn đại khẩu bên trong kéo đi. Đông Quỷ muốn điều động màu đen lôi đình đến phá cục, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Theo Thính Vũ hai tay kết xuất đạo ấn, Đông Quỷ hoàn toàn mất đi đối thân thể trường khống, cả ngón tay đều không thể động đậy mảy may, chỉ có thể mặc cho vô hình quỷ khí sợi tơ đem mình hướng về sau kéo đi. Không hề nghi ngờ, đưa mình hoàn toàn rơi vào quỷ này đầu miệng bên trong về sau chờ đợi mình tuyệt đối là tử vong đầu này con đường. Tại thời khắc mấu chốt này, Đông Quỷ chỉ có thể cưỡng ép khống chế mình không đi nghĩ Diệp Vũ. Quỷ vương cảnh đỉnh phong, cùng nửa bước quỷ đế ở giữa, nhìn như chỉ thua kém nửa cái cảnh giới. Trên thực tế lại là giống như trời vực chi cách. Tại Thính Vũ trước mặt, Đông Quỷ thậm chí hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Loại tình huống này, triệu hoán Diệp Vũ tới, không khác là để hắn chịu chết. Đông Quỷ đương nhiên sẽ không làm ra loại này tang lương tâm sự tình. Huống chi chờ mình chết về sau, Diệp Vũ tên kia hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Nghĩ tới đây, Đông Quỷ nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Mà tại nàng sắp bị tốn nhập Quỷ Vương trong miệng thời điểm, trung quanh kết giới trong nháy mắt vỡ vụn ra. Ngọn lửa màu đen bay lên, trong nháy mắt đem Quỷ Vương đầu lâu thiêu đốt sạch sẽ. Những cái kia từ quỷ khí tạo thành sợi tơ cũng bị tại chỗ đốt đoạn. Đông Quỷ lần nữa khôi phục thân thể trưởng không quyền. Mở hai mắt ra xem xét, thình lình phát hiện, không biết lúc nào, Diệp Vũ đã đi tới nàng trước mặt. Thật là một cái ngu xuẩn, nếu không phải ta cảm nhận được kinh khủng quỷ khí ba động, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng đã không. Ở thời điểm này, vì cái gì không muốn ta? Nghe lần này mang theo bán trách lời nói, trong lòng Đông Quỷ thình lình dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Vũ bên trái gương mặt thời điểm, kia phần cảm động lại lần nữa tiêu tán. Nghĩ ngươi, ta sợ chậm trễ chuyện tốt của ngươi a. Có ý tứ gì? Diệp Vũ có chút nhíu mày, hiển nhiên không rõ đây là ý gì, nhưng Đông Quỷ đưa tay chỉ gương mặt của mình về sau. Hắn thuận thế dùng tay một túm, sắc mặt lập tức có chút cứng ngắc. Nguyên lai Giang Vũ mặc còn để lại một cái ân ký. Chậc chậc chậc, là thật là có mấy phần xấu hổ. Ai, không cần để ý những này dâu ria chuyện nhỏ, trước tiên nói một chút gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Chương 888, đang lôi Chu Tả chương 888, đang lôi Chu Tả nghe Diệp Vũ nói sang chuyện khác, Đông Quỷ cũng không tiếp tục quan tâm quá nhiều ân ký này tình huống, mà là dụng tâm âm thanh truyền âm phương thức, đem tính vũ sự tình nói ra. Cũng rất là chăm chú biểu thị, nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Nửa bước đế cảnh kinh khủng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nghe vậy, Diệp Vũ chăm chú nhẹ gật đầu. Xác thực không thể tưởng tượng, dưới tình huống bình thường, đều là trực tiếp đánh giết, không muốn suy nghĩ nhiều. Đương Đông Quỷ đang lấy thần thức tìm kiếm ở đâu là rút lui địa phương tốt hướng thời điểm, Diệp Vũ đã đông nhiên triển khai hành động. Theo tay trái kết xuất một cái phức tạp đạo ấn đứng ở trước người. Thính Vũ dưới chân, đông nhiên xuất hiện một cái vô cùng kỳ dị trận pháp. Ngay sau đó, vô số màu đen thiên viêm từ bên trong thân thể của hắn đông nhiên thoát ra. Cấm thuật, Nhiên Huyết Thiên Viêm. Bất quá một hơi thời gian, đan đỉnh tiên khu liền bị trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Không có cách, bản này chính là một bộ xác không tử, căn bản bất lực chống cự thiên viêm xâm nhập. Mà Thính Vũ lại bằng vào ngưng thực vô cùng kỳ khí, tại thời gian nhanh nhất thoát thân, cũng không có thu được cái gì quá lớn thương hại. Cái này cũng tại Diệp Vũ trong dự liệu. Trên người nửa bước đế cảnh về sau, bình thường thuật pháp thần thông đã không cách nào đối tạo thành quá nhiều tổn thương. Không có đan đỉnh tiên khu, Thính Vũ khổng lồ thân hình lần nữa hiện lộ không thể nghi ngờ. Hình thể của nó xa so với phần trúc cùng khúc cú to lớn hơn. Hỗn đản, ta thật vất vả tìm tới vừa phối tiên khu, ngươi vậy mà đem nó phá đi. Tiểu tử, ta muốn lột da của ngươi, đưa ngươi xương cốt ngài nát. Theo Thính Vũ quát lớn, một cỗ tanh hôi khí tức tự nhiên sinh ra. Diệp Vũ hừ lạnh một tiếng, một tầng bình chướng vô hình ngăn tại hắn cùng Đông Quỷ trước người, đem cỗ này hôi thối hoàn toàn ngăn lại. Thính Vũ vĩnh viễn cũng đoán không được, phá hư đan đỉnh tiên khu, vẹn vẹn chỉ là Diệp Vũ kế hoạch bước đầu tiên. Hắn muốn chính là Thính Vũ hiện lộ ra hồn thể, lúc này mới thuận tiện tiếp xuống hành động. Đông Quỷ lại một mặt không thể tin nhìn về phía bên người Diệp Vũ. Các loại, vừa mới ta nói cho ngươi có phải hay không toàn bộ làm như gió thoảng bên tai? Ta nói với ngươi muốn trước trốn, không phải nói với ngươi muốn trước mãng. Vừa mới ngươi rõ ràng gật đầu nhanh như vậy, làm sao sở tác sở vi hoàn toàn tương phản đâu? Hai người chúng ta thật tại một cái kênh bên trên đối thoại sao? Đông Quỷ trên mặt biểu lộ cực kỳ ngoan ngoãn, đang lúc nàng muốn lần nữa mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một vòng không hiểu kiềm chế khí tức, phản phất trong lòng chặn lại một khối đá lớn, khiến cho nàng quanh thân quỷ khí lưu chuyển, đều trở nên mười phần khó khăn. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện, một cái ngàn trượng chiêu hồn phiên bỗng nhiên rơi vào phía trước. To lớn cờ mặt hướng lấy cuồng phong bay phất phới. Phía trên vô số ác quỷ hư ảnh ngay tại phát ra thống khổ tiếng gào thét. Bọn chúng tựa hồ đang liều mạng muốn tránh thoát mặt này chiêu hồn phiên trói buộc, nhưng lại làm sao cũng làm không được. A! Thính Vũ đột nhiên lớn tiếng gào lên, chỉ vì hắn tại chiêu hồn phiên bên trên, vậy mà thấy được mình Tam Đệ Khúc Cú lập tức liền muốn xông lên tiến đến, đem chiêu hồn phiên xé nát, từ đó phóng thích Tam Đệ ra. Diệp Vũ gặp tình hình này, lúc này lộ ra một vòng ý cười. Muốn tìm nhà ngươi Tam Đệ thật sao? Vậy liền để nó cùng ngươi đoàn tụ. Lập tức Diệp Vũ có chút ngắc, chiêu hồn phiên bỗng nhiên cấp tốc đi vào trước mặt hắn, chỉ là nhẹ nhàng rung lên, vô số u hồn liền nối đuôi nhau mà ra. Bọn chúng sinh ra bành trướng quỷ khí, khiến cho toàn bộ bầu trời đều biến thành quỷ dị màu đen. Trải qua chiêu hồn phiên thời gian dài như vậy ôn dưỡng, những này đám u hồn từng cái thân thể ngưng thực lực cũng có rõ rệt tăng trưởng. Hướng về Thính Vũ điên cuồng chạy đi, trong nháy mắt liền đem nó triệt để bao trùm ở. Trong đó dẫn đầu chính là Tam Đệ Khúc U, nó đã sớm bị chiêu hồn phiên khống chế tâm thần, chỗ nào còn nhận ra đại ca của mình. Trực tiếp mở cái miệng rộng cắn lấy Thính Vũ trên thân. Cái sau đã chen người nửa bước đến cảnh, phổ thông u hồn căn bản là không có cách đối tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền ngay cả Khúc U cũng phải phí hết lao đại sức lực mới bất quá để hắn phá chút ra. Kỳ thật hoàn toàn không cần quá mức để ý tới, coi như đứng tại chỗ để bọn hắn cắn lên một canh giờ, cũng sẽ không thụ quá nặng tổn thương. Nhưng Thính Vũ lại kinh ngạc phát hiện, những này u hồn vậy mà tại điên cuồng gặm ăn trên người hắn quỷ khí. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Không lộ như thế số lượng, hấp thu quỷ khí tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Vì triệt để thoát khỏi khốn cảnh, Thính Vũ lập tức mở ra huyết buồn đại khẩu, bắt đầu điên cuồng thôn vệ lấy chung quanh u hồn. Giờ này khắc này, theo Đông Quỷ, hoàn toàn chính là quỷ vật tại tương hỗ thôn vệ. Trang diện để nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mà vừa lúc này, Diệp Vũ có chút nâng lên kiếm khí, một đạo tử sắc phủ chú hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính Lôi Chu Tả. Một chiêu này chính là mới vừa rồi trong mộng cảnh đạt được ban thưởng, Thái thượng sắc lệnh quyết. Công pháp này có thể điều động tiên địa chi lực. Trước mắt Diệp Vũ thân ở thiên giới bên trong, thiên lôi chính định, lại thêm nơi đây như thế nồng đậm đến cực điểm vị khí, tự nhiên sẽ khiến cho thiên lôi trở nên càng thêm cuồng bạo. Cho nên hiện tại dùng một chiêu này, đơn giản không nên quá thích hợp. Mà suy nghĩ của hắn cũng chính là như thế. Lấy khổng lồ u hồn khí tức, kích phát thiên đạo lôi đỉnh mâu thuẫn, từ đó một phát nhập hồn. Đương tử sắc phù chú hóa thành lưu quang, thẳng vào trên không sau. Nguyên bản mở tối bầu trời, trong nháy mắt bị phá ra một đạo khe nứt to lớn. Ngay sau đó, quần quần thiên lôi giống như cự long gào thét mà đến, trong nháy mắt hướng về u hồn cùng tính vũ vị trí bỗng nhiên rơi xuống. Trong chốc lát, một cỗ lấp lánh lôi quang quét sạch toàn trường, kinh khủng khí tức hủy diệt, khiến cho thiên địa biến sắc. Đông bị dù là khoảng cách xa hơn một chút, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này làm cho không người nào có thể ngăn cản lực lượng kinh khủng. Hai hơi về sau, lôi đình biến mất, tất cả u hồn tại đạo này lôi đình phía dưới, triệt để hóa thành hư vô. Diệp Vũ cũng không có nửa phần đau lòng, chỉ vì hắn biết rõ, đến bây giờ loại này giai đoạn, lại nhiều số lượng, từ đầu đến cuối không cách nào gây nên chất biến. Cho nên, coi như đám u hồn toàn bộ tiêu tán cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được thính vũ cái này nửa bước đế cảnh, như vậy chiêu hồn phiên lục tiên thực lực không chỉ có không có nửa phần rút lui, thậm chí còn có thể cực tốc tăng trưởng. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Vũ tại thời khắc cuối cùng thu tay lại. Trước mắt thính vũ trọng thương chưa chết, quanh thân lôi đỉnh không ngừng chớp động, để hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may. Mà nhân cơ hội này, Diệp Vũ trực tiếp cho hắn đóng cái mũ. Lấy ra a ngươi. Chiêu hồn tiên lục tiên trong nháy mắt đem thính vũ hấp thu đến cờ mặt bên trong, có sự gia nhập của hắn, toàn bộ chiêu hồn phiên cán dài trở nên càng thêm trắng kiện, cho người ta một loại không hiểu hùng hậu cảm giác. Đây coi là cái gì, là lên cân sao? Diệp Vũ nhịn không được cười lên. Đồng thời, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chiêu hồn tiên lục tiên thực lực có càng lớn tăng trưởng, bắt đầu hướng về thượng phẩm tiên khí phía trên xuất phát. Cái này để người ta không khỏi có chút hoài nghi, tương lai phải chăng có thể trở thành tiên đạo đế binh đâu? Đông Bỉ nhìn về phía chiêu hồn tiên lục tiên ánh mắt bên trong, có chút e ngại, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, trước đó gia hỏa này từng nói với ta rất nhiều kỳ kỳ quái quái, ngươi bây giờ có thể hay không điều lấy một chút trí nhớ của hắn, nhìn xem kia rốt cuộc là có ý gì? Ta thật rất muốn biết, trong miệng hắn nói tới đại thế đến cùng là cái gì? Chương 889, Vũ giới thông đạo sẽ lại độ mở ra. Chương 889, Vũ giới thông đạo sẽ lại độ mở ra. Diệp Vũ đem thuần phục sau tính vũ từ chiêu hồn phiên lục tiên bên trong triệu hoán đi ra, cũng điều lấy trí nhớ của hắn. Lúc này mới phát hiện một cái kinh người chân tướng. Nguyên lai tại nửa tháng trước, mình đại náo Tam Thi Điện về sau, thính vũ liền nghe đến nồng đậm mùi máu tươi. Mình chân trước vừa đi, hắn chân sau liền đi vào chuẩn bị ăn non nê. Đối với loại này quỷ chết đói tới nói, tiên nhân có chết hay không không trọng yếu, tiên khu có đủ hay không ăn mới trọng yếu. Nhưng đang lúc thính vũ trong Tam Thi Điện ăn như gió cuốn thời điểm, một đoàn hắc vụ chậm rãi ngưng tụ ra, rất là nhẹ nhõm liền đem nó đánh thành trọng thương. Thính vũ mắt thấy không phải là đối thủ, thế là liền theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng cũng tiếc chính là, căn bản không có chạy ra bao xa, liền lại bị túm trở về, mà lại lấy một loại cực kỳ cổ lao phương thức, cướp đoạt hắn một sợi tinh thuần hồn thể, ký kết chủ phó khế ước. Tại loại này lực lượng tuyệt đối chen ép dưới, thính vũ không có chút nào bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, cũng bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả như vậy. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không có thấy rõ ràng cái này đoàn hắc vụ rốt cuộc là thứ gì, chỉ biết là đối phương để hắn xưng hô Ma Thiên Quân. Ma Thiên Quân cũng không có cho thính vũ bố trí cái gì cụ thể nhiệm vụ, chỉ là phi thường tò mò, tại lục giới thông đạo đoạn tuyệt thời khắc, gia hỏa này đến cùng là thế nào từ minh giới leo đến thiên giới. Cái này là thật để cho người ta có chút không rõ ràng cho lắm. A Thính Vũ cũng không dám có nửa phần ẩn tàng, lập tức đem tiền căn hậu quả nói ra. Ma Thiên Quân sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu, ung dung biểu thị, không nghĩ tới, tại loại này thời kỳ, lại còn có quỷ vật có thể lợi dụng sơ hở, xác thực có ý tứ. Bất quá không trọng yếu, không bao lâu, đế cảnh khôi phục, người, ma, trời, minh, yêu, vũ giới thông đạo sẽ lại lần nữa mở ra. Đến lúc đó, đại thế sắp tới, chỉ có cường giả chân chính mới có cơ hội báo thủ. Về phần kia sâu kiến, chỉ xứng an tĩnh trên mặt đất kéo dài hơi tàn, sinh tử không thể tự điều khiển. Lời nói này, nói như lọt vào trong sương mù, Thính Vũ cũng hoàn toàn không rõ, chỉ có thể liên tục gật đầu. Sau đó Ma Thiên Quân một cái bàn tay rút được trên mặt của hắn, cũng nói cho hắn biết, không hiểu, không muốn giả hiểu. Ngươi ngu xuẩn ánh mắt, đã bán hết thảy, nhất định phải giả cái gì sức lực đâu. Thính Vũ bụng mặt rất là ủy khuất, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Dù sao, nắm đấm lớn nhân tài là lão đại, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Lại thêm, đều đã ký kết chủ phó khế ước, hắn căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Đương nhiên, Ma Thiên Quân cũng không phải chỉ riêng sẽ đánh mà thôi. Hắn dạy Thính Vũ một cái mặc tiên khu pháp môn, cũng không mảnh biểu thị, ủy vương cảnh đỉnh phong, tại này nhân gian cũng không phải là vô địch. Trên người quỷ khí quá mức rêu rao, mặc vào tiên nhân tiên khu, không chỉ có thể thích ứng thiên giới sinh hoạt, hơn nữa còn có thể thuận tiện ngươi làm rất nhiều chuyện. Có càng hơn suất ở chỗ này còn sống sót. Phải biết, như là đã trở thành người hầu của ta, đại thế phía dưới, ta tự nhiên muốn mang ngươi lãnh hội một chút vô tận phong quang. Bất quá thực lực của ngươi còn chưa đủ, nên lại hướng trước tiến thêm một bước. Quỷ đế cảnh không dám hy vọng xa vời, lúc nào trở thành nửa bước quỷ đế cảnh, lại tới tìm ta đi. Nói xong, liền để Thính Vũ xéo đi. Từ Tam Thi Điện rời đi về sau, Thính Vũ liền gặp được Lạc Đàn Đan Đỉnh, cái này có lẽ thật là tiểu tử này mệnh số nên tuyệt, cho nên sinh sinh bị Thính Vũ cho mặc vào trên người. Về sau, còn lợi dụng Đan Đỉnh thân phận của hắn, tiến vào Thái Diễn Đạo ăn uống thả cửa một đợt. Kết quả không thể không nói, Thái Diễn Đạo cái này ẩn thế trong tiên môn, vẫn là có mấy cái kẻ khó chơi. vậy mà trực tiếp đem Tĩnh Vũ cho đè xuống đất đánh. Bất quá những tiên nhân này thực lực là thật so ra kém Ma Thiên Quân, cuối cùng vẫn là để Tĩnh Vũ ra hỏa này cho chạy trốn. Mấy ngày về sau, thiên giới tiên lực khôi phục, Tĩnh Vũ nương tựa theo trong khoảng thời gian này thôn vệ tiên nhân lực lượng, thẳng vào nửa bước đế cảnh. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác, đơn giản để hắn có loại lâng lâng cảm giác. Thậm chí không kiêng nể gì cả bắt đầu tiến hành câu cá nuốt tiên. Cách làm chính là hữu ý vô ý tản mát ra mình vị khí, từ đó hấp dẫn những cái kia hiếu kỳ tới các tiên nhân, lại đem ăn hết. Loại phương pháp này dùng lần nào cũng đúng. Thậm chí hôm nay đem Đông Quỷ đều câu đến đây. Thật không nghĩ đến, cuối cùng vẫn đụng tới Diệp Vũ cái này ngon nhân, rơi vào bi thảm như vậy kết cục. Đúng là thế sự vô thường. Xem hết Tĩnh Vũ ký ức về sau, Diệp Vũ đem tất cả mọi chuyện nói cho Đông Quỷ. Cái sau cũng cảm thấy rất là nghi hoặc. Vũ giới thông đạo sẽ lần nữa kết nối. Như vậy, vì cái gì không có cao nhất thần giới đâu? Mà lại, lúc trước lục giới thông đạo đoạn phi thường triệt để, căn bản lại không trùng kiến khả năng. Ma Thiên Quân dựa vào cái gì dám như thế phát ngôn bừa bãi? Bất quá nghĩ lại hắn đã dám như thế chắc chắn nói ra, tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Tương lai ngũ giới thông đạo có lẽ thật sẽ một lần nữa mở ra. Chỉ bất quá, đến cùng vì sao lại như vậy chứ? Vấn đề này để Diệp Vũ cùng Tĩnh Vũ hai người, trăm mối vẫn không có cách giải. Ma Thiên Quân khẳng định biết một chút phi thường chuyện bí mật, nếu là có thể điều lấy trí nhớ của hắn, hết thảy vấn đề đều sẽ nên đón giải đáp. Nhưng từ Tĩnh Vũ thị giác đến xem, tên kia đơn giản chính là mạnh đến không hợp thói thường. Tại thiên giới tiên lực còn chưa khôi phục, đế cảnh còn chưa thức tỉnh thời điểm, trực tiếp đem hắn cái này quỷ vương cảnh đỉnh phong cường giả đương cầu đánh. Loại lực lượng kinh khủng này, thậm chí vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cho nên, Đông Quỷ cho rằng, liền trước mắt tình trạng mà nói, vẫn là đường đi tìm Ma Thiên Quân tốt, nếu không rất có thể nháo đến không cách nào thu chàng tình trạng. Đối với cái này, Diệp Vũ lại cũng không nghĩ như vậy. Ma Thiên Quân cũng không phải là không thể chiến thắng, có lẽ hiện tại thực lực bản thân khả năng thoáng không đủ, nhưng nếu là có thể đưa thân tiên vương cảnh, lại đem Thiên Đạo Đế binh cầm vào tay, như vậy kết quả coi như khó mà nói. Tính toán thời gian, Thiên Đạo Đế binh cũng nên xuất hiện, là thời điểm muốn đi đợi nàng. Bất quá, liên quan tới Ma Thiên Quân sự tình, Diệp Vũ vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như nói, đã lúc trước Ma Thiên Quân tại Tam Thi Điện, vì cái gì mình ở bên trong đại sát tứ phương thời điểm hắn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác phải chờ tới mình sau khi đi, mới đứng ra hành hung Tĩnh Vũ đâu? Cái này hoàn toàn không cách nào giải thích ra. Đương nhiên, đối với cái này Diệp Vũ cũng không có quá mức xoắn xuýt. Lập tức mang theo Đông Quỷ quay trở về Vô Vi Tháp. Nhìn thấy hai người song túc song phi bộ dáng, Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư sắc mặt đã có biến hóa. Một canh giờ trước, hai người các nàng mang theo đan dược canh giữ ở Diệp Vũ cổng, vì chính là có thể trước tiên bắt đầu kế hoạch của các nàng. Vạn bạn không nghĩ tới chính là, các nàng đều đã như thế có kiên nhẫn xếp hàng, lại còn có người chen ngang. Đơn giản thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn a. Trong lòng tràn đầy lửa giận, Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư phẫn nộ đến cực điểm, lại không chỗ phát tiết. Bởi vì các nàng cũng không biết chen ngang người đến cùng là ai. Không sai, Diệp Vũ là mình bay ra ngoài, cũng không phải là có người ngoài tới quấy rầy. Nhưng dù cho như thế, Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư ý nguyên cảm thấy đây là có người tại chen ngang. Mà lại, sự thật liền bày ở trước mắt, chen ngang không phải người khác, chính là Đông Quỷ. Giản thật, là thật phi thường để cho người ta tức giận a, tất cả mọi người tại cái này cùng một mảnh thiên địa, vì cái gì liền không thể nói một chút uy củ đâu? Không phải không cho ngươi làm tỷ muội của chúng ta, chỉ là có thể hay không chen ngang, xếp hàng vào sân. Chương 890, 10 lục tự chân ngôn chương 890, 10 lục tự chân ngôn ngạch, không phải, hai người các ngươi đây là ánh mắt gì? Nhìn thấy ta trở về không tốt sao? Diệp Vũ khi nhìn đến Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người rất là ánh mắt u đoán về sau, lúc này phát ra nghi hoặc. Tốt, rất tốt, đặc biệt tốt. Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người đem ánh mắt rời đến trên thân Đông Quỷ. Muốn dùng ánh mắt đến nói cho nàng chen ngang hành vi là sai lầm. Chỉ bất quá, Đông Quỷ căn bản không có ý định tiếp chiêu. Vẹn vẹn chỉ là mũi chân điểm nhẹ, liền trực tiếp về tới bên trong phòng của mình, đóng cửa không ra. Một màn này chẳng cảnh, khiến cho Trúc Điệp Chân kia tiểu bạo tính tình tại chỗ liền lên tới. Ai, 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 nàng có ý tứ gì, đây là ý gì? Mắt thấy Trúc Điệp Chân muốn đi tìm Đông Quỷ lý luận, Vệ Ngạo Thư liền tranh thủ níu lại. Tông chủ đại nhân, không thể a, không thể. Trên thực tế, thật đúng là không phải Đông Quỷ cố ý muốn cùng với các nàng hai người đối nghịch, mà là Đông Quỷ ép liền cùng không có đi nhìn Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư. Cùng Diệp Vũ đồng thời mà về, vốn là tâm tình phức tạp, lại thêm ngũ giới thông đạo có lẽ có khả năng một lần nữa thành lập sự tình, để nàng đại náo hỗn loạn tương mừng. Như ngày đó thật đến, như vậy mình đến tột cùng là nên tiếp tục lưu lại thế giới, vẫn là trở về minh giới. Cái lựa chọn này để Đông Quỷ đột nhiên có chút hơi khó. Đã từng một mực tại nói, không thích thiên giới, càng không thích thiên giới tiên nhân. Thuyết pháp này tựa hồ ngay tại một chút xíu lặng yên phát sinh cải biến. Nhưng Đông Quỷ không phải một cái thích túi đầu người, ngạo kiều mới là nàng bản chất. Cho nên, dù là hiện tại trong lòng đối Diệp Vũ đã có hảo cảm, cũng không muốn nói ra, mà là muốn chờ ngày nào Diệp Vũ chủ động. Cho đến lúc đó, có lẽ hết thảy liền đều có thể thuận nước đẩy thuyền đi. Đương nhiên, đây chỉ là chính nàng tưởng tượng. Bất quá, phức tạp như vậy tâm lý hoạt động, Đông Quỷ thật không rảnh đi quan sát một ít người ánh mắt, mà Diệp Vũ nhìn xem Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư khoa trương bộ dáng, cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ. Không phải, hai người các ngươi đến cùng đang làm gì? Còn có, Chân Nhi, ngươi vì cái gì tức giận như vậy? Ta. Trúc Điệp Chân muốn nói lại thôi, cuối cùng ngẫm lại, thôi được rồi. Liền trước mắt mà nói, kế hoạch trọng yếu nhất, dù sao chuẩn bị thời gian dài như vậy, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nói để Vệ Ngạo Thư ngày mai thượng vị, nhất định phải để nàng thượng vị. Làm Diệp gia bà chủ, ta chưa từng nuốt lời. Nghĩ tới đây, Trúc Điệp Chân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cũng bằng nhanh nhất tốc độ thu thập xong trên mặt biểu lộ. Phu quân, không có việc gì, ta không tức giận, vừa mới chỉ là đùa giỡn đâu. Hôm nay, ta cho ngươi nấu một điểm bổ dưỡng canh, muốn cho ngươi nếm thử, đi, chúng ta vào nhà. Nói xong, không lưu dấu vết mắt nhìn sau lưng Vệ Ngạo Thư. Cái sau lập tức toàn thân chấn động. Vào nhà hai chữ, chính là nàng cùng Trúc Điệp Chân ước định ám hiệu. Điều này đại biểu lấy kế hoạch chính thức bắt đầu. Sau đó sự tình chính là Diệp Vũ ăn canh, bướm thật rời đi, tiểu vệ bên trên lũy, đại sự có thể thành. Tổng kết chính là 16 cái chân luôn. Dễ nhớ, lại áp vận. Dù sao chỉnh thể lộ tuyến cái gì, Trúc Điệp Chân đều an bài cho Vệ Ngạo Thư rõ ràng. Hết thể liền vẹn vẹn chỉ cần làm theo là được, phi thường dễ dàng. Vệ Ngạo Thư cũng hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm tình kích động. Lập tức liền muốn lên chiến trường, ta tuyệt đối không thể đem chuyện này làm hư. Âm thầm cho mình cố lên về sau, Vệ Ngạo Thư cũng ngóc lên đầu lâu. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Vũ lại hỏi một cái chí mạng vấn đề. Canh đâu? Canh chẳng phải đang. Trúc Điệp Chân túi đầu xem xét, hai tay chống trơn, lại nhìn Vệ Ngạo Thư, đồng dạng cũng là dấu tuyết. Tận đến giờ phút này, các nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì quá kích động, vừa mới trực tiếp tới cổng xếp hàng, đem canh quên ở trong phòng. Ghê tởm a. Thậm chí ngay cả loại này sai lầm đều sẽ xuất hiện, thật sự là quá qua loa. Vệ Ngạo Thư vội vàng nhấc tay nói ra, ta hiện tại đi lấy canh, ngươi chờ chút nữa, lập tức, rất nhanh ta liền trở lại. Không nên phiền toái, ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận chờ hai ngày nữa lại uống đi. Diệp Vũ nói xong, căn bản liền không có cấp Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư giải thích cơ hội. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Đi phi thường dứt khoát. Gặp tình hình này, Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư lòng của hai người khí trong nháy mắt hết rồi. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, lại là xếp hàng, lại là bị chen ngang. Kết quả cuối cùng vẫn là không thành công sao? Trời ạ, làm sao lại khó như vậy đâu? Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người cầm thật chặt tay của đối phương, hai mắt đỏ bừng, ủy khuất đều nhanh muốn khóc lên. Hai ngày sau, Diệp Vũ được sự giúp đỡ của Đại Hoang Huyết Đằng, thành công đưa thân tiên vương cảnh sơ kỳ. Sở dĩ sẽ như vậy sốt ruột tăng cao tu vi, vì chính là cầm xuống cái kia tên là Thành Tử Thiên Đạo Đế Bình. Tốt nhất một lần mộng cảnh kinh lịch, đã nói cho hắn biết, chỉ dựa vào tiên quân cảnh tu vi, hoàn toàn không phải cái kia điên phê thiếu nữ đối thủ, tối thiểu nhất muốn có được tiên vương cảnh, mới có thể có cơ hội tới tách ra vật cổ tay. Hiện nay, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Vũ lần nữa đi tới trong mộng cảnh gặp được Thanh Từ địa phương, yên nhận chờ lấy. Quả nhiên, rất nhanh liền thấy được cái kia quen thuộc chẳng cảnh. Mấy chục tên tiên nhân như gió tranh đồng dạng bị treo ở trên bầu trời. Phía dưới, một cái 18, 19 tuổi tiểu cô nương, người mặc váy trắng, chậm rãi tới. Trên mặt má đỏ, vẫn như cũng nặng không ra bộ dáng, cho người ta một loại không hiểu cảm giác khủng bố. Không sai, chính là nàng. Gặp tình hình này, Diệp Vũ trực tiếp nên đón tiếp lấy, vắt tại sau lưng tay phải không ngừng biến đổi đạo ấn. Cười tủm tỉm nói ra, "Thanh tử, ta đến mời ngươi chơi được không? Ngươi tại sao lại biết tên của ta?" Thanh tử hơi sững sờ, nhưng sau đó cũng không có quá mức để ý, mà là phi thường mừng rỡ nói ra, "Được rồi, những này không trọng yếu, chỉ cần đại ca ca cùng ta chơi liền tốt. Đến, ngươi tác phong tranh bay lên, có được hay không?" "Tốt, nhưng không tốt. Ngươi đem tiên nhân chơi diều có ý gì? Không bằng ngươi tới làm cái này chơi diều, ta đến thả ngươi." Diệp Vũ trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp tiểu dung, nhưng trong mắt vẻ băng lãnh, nhưng lại chưa bao giờ ẩn tàng qua. Thanh tử hơi nhíu lên lông mày, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời tiên nhân chơi diều sau, khẽ lắc đầu. "Ta không thích bị xem như chơi diều thả, ta càng ưa thích chơi diều. Chuyện này, nhưng không phải do ngươi a." Diệp Vũ tiếng nói mà vừa dứt, liền trong nháy mắt xuất thủ. Đầu tiên là dùng Thiêu Tấn Cửu Vũ, đốt rủi cuốn ở tiên nhân trên thân tuyến, sau đó một tay trực tiếp đem thanh tử cho văng ra ngoài, cũng đồng thời vung ra dùng tiên lực tạo thành dây thường đem nó trói lại. "Không phải thích chơi diều sao? Vậy hôm nay lão tử liền hảo hảo thả thả ngươi." Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình cực tốc hướng về phía trước, tại lực lượng cường đại dẫn dắt phía dưới, đem thanh tử mang đi ra ngoài rất xa. Như thế chẳng cảnh, chính là chơi diều không thể nghi ngờ. Nhưng thanh tử thân là tiên đạo đế binh, lại thế nào khả năng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lúc này liền muốn đem trên người tiên lực dây thừng cho tránh thoát. Nhưng để nàng không có nghĩ tới là, theo Diệp Vũ cổ tay rung lên, một đạo tử sắc phủ chú hư ảnh xuất hiện. Một luồng khí lạnh không tên đánh tới, trong nháy mắt đem thanh tử đông lạnh thành khối băng. Chương 891, kiến càng lại có thể nào lay cây. Chương 891, kiến càng lại có thể nào lay cây. Thân là thiên đạo đế binh, năng lực kháng đòn tất nhiên là cực mạnh. Diệp Vũ cũng không có ý định trông cậy vào liền bèn bèn chỉ là như thế liền có thể đem nó đánh ngã, cho nên không có bất kỳ cái gì dừng lại, lần nữa sử dụng thái thượng sắc mệnh phù, lấy ra hai tấm dẫn động thiên giới cực hỏa phụ chú, chuẩn bị cho thanh tử tới một cái băng hỏa lượng trọng thiên. Hảo hảo mài mài nàng lệ khí, có thể để Diệp Vũ không có nghĩ tới là thanh tử thích ứng năng lực xa so với trong tưởng tượng càng mạnh. Chỉ gặp nàng nơi ngực lóe lên màu trắng quang mang, một giây sau hàn băng vỡ nát. Cùng lúc đó, Diệp Vũ vung tay đem phủ chú ném ra ngoài, nóng rực thiên giới cực hỏa đống nhiên bắt đầu tiêu đốt, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt liền đem thanh tử thân thể gầy yếu cho hoàn toàn nuốt hết trong đó. Dù là cách xa nhau rất xa, Diệp Vũ đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này không có gì sánh kịp thiêu đốt cảm giác. Nhưng theo một trận hấp khí thanh băng lên, ngọn lửa màu vàng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm bớt, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Thanh tử thân ảnh lại lần nữa hiện ra, mặc dù toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì thương thế, nhưng cả người tất cả đều là khắp cả người kim sắc, sắc mặt cũng lộ ra ngưng trọng vô cùng. Nhưng dù cho như thế, trước người lấp lánh bạch sắc quang mang lại trở nên mạnh hơn mấy phần. Sau đó, cái kia toàn thân màu trắng ngọc thước xuất hiện lần nữa. Phía trên nhỏ bé đạo văn có thể thấy rõ ràng. Đương Thanh Từ nắm chặt trước người ngọc thước thời điểm, ngọn lửa màu vàng bắt đầu điên cuồng hướng về ngọc thước tràn vào. Mà thân thể của nàng cũng lần nữa khôi phục bình thường nhan sắc, trên mặt má đỏ vẫn như cũ như vậy dễ thấy. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Không chỉ có băng ta, còn cần hỏa thiêu ta. Ngươi căn bản không phải muốn theo ta chơi. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Theo Thanh Từ quát to một tiếng, nàng đột nhiên huy động trong tay càn khôn vãng sinh thước. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông khí tức tử vong đống nhiên lan tràn ra. Diệp Vũ thân thể giống như bị rút khô đóa hoa, bắt đầu tàn lụi. Bất quá hai hơi thời gian, liền triệt để hóa thành hư vô, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng Thanh Từ trên mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ, thậm chí còn hơi nhíu lên lông mày. Là lạ, không chờ nàng suy nghĩ nhiều, trung quanh chẳng cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản sáng tỏ thiên giới biến thành hắc ám vô cùng không gian. Một đôi băng lanh to lớn hai mắt cao cao lơ lửng trên bầu trời, tay cầm càn khôn vãng sinh thức Thanh Từ vừa định muốn đưa tay phản kháng, lại bỗng nhiên phát hiện hai tay giống tuyết, dựa vào sinh tồn càn khôn vãng sinh thức cứ như vậy không hiểu thấu biến mất. Vô luận Thanh Từ cố gắng thế nào đều không thể cảm nhận được nó tồn tại. Đây là chưa bao giờ có thể nghiệm, trong lòng Thanh Từ đột nhiên hoảng hốt, đại não cảm thấy rất là hỗn loạn, căn bản là không có cách tiên tính suy nghĩ vấn đề. Đồng thời kia cô âm thầm sợ hãi cảm giác bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Không nên dạng này, không thể dạng này. Thanh Từ muốn lui lại, lại phát hiện căn bản là không có cách làm được. Chỉ vì trên thân không biết lúc nào bị xiềng xích màu đen cho triệt để khóa lại, cũng trôi lơ lửng ở giữa không trung, liền như là trước đó những cái kia bị chế tác thành gió tranh những tiên nhân kia không khác nhau chút nào. Loại này không cách nào trưởng khống thân thể cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Thanh Từ trên mặt má đỏ bắt đầu trở nên tan rã, nhưng ánh mắt lại trở nên trêu tức. Rất không tệ với cảnh, đáng tiếc với ta mà nói, quá không chân thật. Ta làm sao lại bị người khác đem thả chơi diều? Thanh Từ chậm rãi hai mắt nhắm lại, cả người bắt đầu vỡ vụn, cùng lúc đó, hoàn cảnh chung quanh cũng là như thế. Rất nhanh, hết thảy lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, thiên giới vẫn là cái kia sáng tỏ thiên giới. Càn khôn vãng sinh thức còn trước mặt mình. Vừa vặn bên trên trói buộc cảm giác, vẫn không có thoát khỏi, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp đầu kia sợi xích màu đen vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đây là có chuyện gì? Thanh Từ trong nháy mắt chau mày. Cũng là ở thời điểm này, nàng mới phát hiện, dưới chân có lấy một cái gần như trong suốt quỷ dị trận pháp. Địa phủ trói trời trận, xuất từ thần quỷ trận đồ. Mặc dù không có khả năng cam đoan có thể một mực đem Thanh Từ giam ở trong đó, nhưng chỉ cần phải kể tới hơi thở thời gian cũng đã đầy đủ. Diệp Vũ thân hình chớp động, đột nhiên đi tới Thanh Từ trước mặt, ở người phía sau ánh mắt nhìn chăm chú, trực tiếp đem càn khôn vãng sinh thức giữ tại ở trong tay. Vốn định trực tiếp bước ra liền đi, nhưng thiên đạo đế binh lại thế nào khả năng dễ dàng như thế liền bị tiên nhân cho chế phục. Càn khôn vãng sinh thức đột nhiên bắt đầu rung động không thôi, lực lượng khổng lồ khiến cho Diệp Vũ suýt nữa có chút không cách nào nắm giữ. Muốn so lực đạo thật sao? Diệp Vũ hai mắt đỏ lên, Thiên Yêu Diệt Thế Quyết bỗng nhiên mở ra. Vạn Trượng Pháp Tướng đỉnh thiên lập địa, càn khôn vãng sinh thức ở trong tay của hắn, giống như một hạt kiến càng. Kiến càng lại có thể nào lấy cây? Rất nhanh liền đem nó một mực giữ tại ở trong tay, cũng bắt đầu rót vào tiên lực, tiến hành luyện hóa. Thanh Từ muốn lại lần nữa phản kháng. Diệp Vũ trở tay lần nữa ném ra một trương thái thượng sát mệnh phù. Đã băng không ở ngươi, cũng đốt không thương tổn ngươi, kia lôi hai ngươi hạ được. Không cầu xử lý ngươi, chỉ cầu để ngươi đừng quấy rối là được. Theo vô số lôi đỉnh chút xuống, Thanh Từ thân ảnh trong nháy mắt bị thôn vệ trong đó. Mà Diệp Vũ cũng bắt đầu chuyên tâm luyện hóa Thiên Đạo Đế Binh. Tại trải qua dài đến nửa canh giờ nỗ lực dưới, Diệp Vũ rốt cục đem càn khôn vãng sinh thức luyện hóa thành tiên khí của mình. Đây hết thảy vẫn là may mắn mà có hắn chính xác quyết định. Thanh Từ bị lôi đình đập nện toàn thân tê dại, căn bản hoàn mỹ đi quản bản thể. Không có khí linh trợ giúp, dù cho là càn khôn vãng sinh thức, cũng giống như là đã mất đi linh hồn, căn bản không có sức chống cự. Hết thảy kết thúc về sau, Diệp Vũ cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, tiện tay triệt bỏ lôi đình. Khí linh Thanh Từ cả người tê liệt ngã xuống tại tường bên phía trên, quanh thân thỉnh thoảng có lôi đình chớp động. Thật là tê a. Diệp Vũ khép cười một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thể nội hao tổn tiên lực. Vừa mới chiến đấu, với hắn mà nói, cũng là không nhỏ tiêu hao. Bất quá vạn hạnh chính là, cuối cùng thành công. Nửa ngày sau, Diệp Vũ ngự không phi hành, bên người cây tương tư tử cùng Thanh Từ hai người nhìn quanh hai bên. Hai nữ vui cười đùa giỡn, như chung bạc tiếu dung bên thai không dứt. Đáng nhắc tới chính là, Thanh Từ trên mặt quỷ dị má đỏ đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ người nhìn qua thuận mắt rất nhiều. Trên thực tế, kia hai đoàn má đỏ, cũng không phải là cái gì oán khí hoặc chấp niệm tụ tập. Hoàn toàn chính là Thanh Từ mình cho mình cả bên trên nhỏ đặc hiệu. Mặc dù là Thiên Đạo Đế Binh, nhưng theo thiên giới hạo kiếp tiến đến, thiên giới tiên lực mỏng manh, đến mức Thanh Từ không cách nào khống chế mình bản thể di động. Để nàng sinh sinh tại một tòa bên trong ngọn tiên sơn, bị vây vạn năm lâu, lại thêm hạo kiếp trước dài dằng dặc cô độc, Thanh Từ đều sắp bị nẹn điên rồi, mỗi ngày có thể làm việc tỉnh, cũng chỉ có tự ngu tự nhạc. Nàng từng gặp một vị nào đó tiên tử nhẹ thi phấn trang điểm, cảm thấy rất là đẹp mắt, thế là mình liền nhẫn nhịn hai cái, sinh sinh đem má đỏ cho biệt xuất đến, coi là dạng này cũng sẽ đẹp mắt. Nhưng mà ai biết, đương thiên giới tiên lực đủ để chèo chống nàng di động thời điểm, tất cả tiên nhân thấy được nàng bộ dáng như vậy, hoặc là bị dọa sắc mặt đại biến, hoặc là ghét bỏ vô cùng. Cái này khiến vốn là cảm thấy cô độc sứ men xanh cảm thấy càng thêm cô độc. Một lúc sau, tính cách liền trở nên cực đoan. Chương 892, Ôn Tồn Lễ Độ Ma Thiên Quân. Chương 892, Ôn Tồn Lễ Độ Ma Thiên Quân đem tiên nhân chơi diều, cũng là sứ men xanh quá mức cô độc một loại biểu hiện, chỉ có thể tự ngu tự nhạc. Cho nên, đang khôi phục ý thức về sau, sứ men xanh tại cảm nhận được bản thể đã bị Diệp Vũ thu phục về sau, nàng cũng không có đùa giỡn, mà là chỉ hỏi một câu. Về sau, ngươi sẽ cùng ta chơi sao? Ta sẽ không, nhưng ta có thể tìm người đùa với ngươi. Diệp Vũ trở tay đem kiếm linh cây tương tư tử cho kêu gọi ra. Có lẽ có giống nhau kinh lịch, hai người các nàng chung đụng vô cùng tốt. Thế là, cũng liền có hiện tại chẳng cảnh. Thanh tử tại cao hứng rất nhiều, rất là chăm chú hướng Diệp Vũ biểu thị, về sau ngươi chính là của ta chủ nhân, để cho ta truy ai ta truy ai. Nên nói không nói, cử động như vậy quả thật có chút tính trẻ con. Bất quá, đây cũng là Diệp Vũ muốn hiệu quả. Chỉ vì hắn hiện tại cũng không tính về vô vi tháp, mà là chuẩn bị lại dò xét tam thi điện tổng đàn. Muốn tự mình đi gặp một lần Thính Vũ trong miệng nói tới Ma Thiên Quân. Đến lúc đó, có càn khôn vãng sinh thức nơi tay, trong lòng cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng. Sau một lát, Diệp Vũ độc thân đã đi tới tam thi điện tổng đàn cổng. Về phần cây tương tư tử cùng thanh tử, đã bị hắn thu về. Dù sao có nhiều thứ, giấu ở trong tay mới có thể gọi là át chủ bài, nếu là trực tiếp phóng xuất, hiệu quả chưa chắc sẽ quá tốt. So với trước khi rời đi, nơi này đại môn hiển nhiên là đã được chữa trị qua, hơn nữa còn có một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi chảy ra, đơn giản làm cho người buồn nôn. Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày, ngón tay hư không điểm nhẹ. Tam thi điện đại môn từ từ mở ra. Nhưng trước mắt nhìn thấy chẳng cảnh, lại làm cho hắn nhịn không được mở to hai mắt. Chỉ gặp gần trăm tên tiên nhân tả hữu đứng ở hai bên, đồng loạt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trong những người này, tu vi cao thấp không đều, có tiên vương cảnh, cũng có địa tiên cảnh. Đối với đã đưa thân tiên vương cảnh Diệp Vũ tới nói, nhân số nhiều cũng không phải là vấn đề gì, có vấn đề là những tiên nhân này rõ ràng đã toàn bộ đều bị hắn giết qua một lần, làm sao lại lần nữa sống tới đâu? Không, không đúng, bọn hắn cũng không có sống tới. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, những người này đều là không có chút nào thần hồn thuần túy thi thể, thể nội chỉ dựa vào một đoàn ngọn lửa màu đen đang chống đỡ bọn hắn hành động. Chẳng lẽ nói những tiên nhân này sở dĩ lại biến thành cái bộ dáng này, cũng là bởi vì trong truyền thuyết kia Ma Thiên Quân sao? Đang lúc Diệp Vũ suy tư lúc, một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nhân chậm rãi từ trong đường đi ra. Tại cùng Diệp Vũ ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, lập tức lộ ra một vòng ý cười. Không nghĩ tới, hôm nay lại còn có khách đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón à. Trung niên nam nhân lời nói rất là khách khí, cũng làm ra cái mời được làm. Giờ khắc này, đứng ở bên ngoài tiên nhân những thi thể, lập tức chia hai phái, đối lập mà đứng. Gặp tình hình này, Diệp Vũ suy tư sau một lát, đi thẳng vào. Làm cho người kinh ngạc là, khi tiến vào đại sảnh về sau, cỗ này nồng đậm mùi máu tươi lập tức biến mất không thấy gì nữa, phản phất toàn bộ đều bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản tại bên ngoài. Diệp Vũ nhịn không được hít mũi một cái. Cái này động tác thật nhỏ bị trung niên nam nhân nhìn thấy, lập tức giải thích, phía ngoài hương vị quá nặng, thế là ta liền đem nó ngăn cách. Đến, uống trà. Nói, hai chén tiên trà bỗng nhiên xuất hiện ở trên bàn, nghe là thật thuần hương vô cùng. Trung niên nam nhân làm cái mời được làm. Diệp Vũ cũng không có dây vào chén trà, mà là nhẹ giọng hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại sẽ xuất hiện tại nơi này? Nghe được câu này, nam tử trung niên vỗ nhẹ mình trán, mang theo ấy nay cười nói, nhìn một cái ta trí nhớ này, vào xem lấy chiêu đãi, đều quên hướng Diệp Tiên Hữu tự giới thiệu mình. Ta trước đó danh tự không nhớ nổi, nhưng tất cả mọi người gọi ta Ma Thiên Quân. Tam Thi Điện chính là ta cùng hai người ca ca cộng đồng sáng tạo ra. Đúng, vẫn luôn còn không có hướng Diệp Tiên Hữu nói tiếng cảm ơn đâu, nếu không phải là ngươi, ta cũng không thể nhanh như vậy tỉnh lại. Thật sự là cảm tạ. Nói xong, vị này tự xưng là Ma Thiên Quân nam tử trung niên còn rất là trịnh trọng đứng dậy chắp tay hành lễ. Kia Ôn Tồn Lễ Độ bộ dáng, để cho người ta chỉ cảm thấy là vị nho tiên, hoàn toàn cùng Thính Vũ miêu tả không khớp à. Trong lòng Diệp Vũ chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Suy tư sau một lát, nhẹ giọng nói ra, ngươi đây là ý gì? Tại sao muốn cảm tạ ta? Ma Thiên Quân ngồi xuống, phản phất hồi ức nhìn về phía bầu trời. Giảng thuật lên bọn hắn vừa mới đến thiên giới thời gian. Lúc kia, Ma Thiên Quân cùng hai vị ca ca may mắn từ nhân gian phi thăng thiên giới. Sáng tạo ra một môn ngày đó ba phi thăng hành động vĩ đại. Tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn ba huynh đệ sẽ tại thiên giới làm một bộ lớn, liền ngay cả chính bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng không như mong muốn, bởi vì xuất thân ma môn, Ma Thiên Quân cùng hai vị ca ca trên thần, không thể tránh khỏi nhiễm phải mấy phần mùi máu tanh cùng lệ khí. Đây là cho dù phi thăng thiên giới cũng vô pháp tiêu trừ. Cho nên, khi bọn hắn ba huynh đệ muốn gia nhập tiên môn thời điểm, tâm nập bị cự. Dùng Ma Thiên Quân chính mình lúc trước tới nói, ba huynh đệ chúng ta vì đạt được chính thống tiên thuật, từ đó chân chính tại thiên giới dừng chân, đã không tiếc buông xuống tất cả mặt mũi, đi cùng những tiên nhân kia đương chó. Nhưng dù cho như thế, vẫn không có một cái nào tiên môn nguyện ý thu lưu bọn hắn, chỉ vì bọn hắn là tràn ngập lệ khí tà tiên. Lúc kia, rất để cho người ta tuyệt vọng. Bọn hắn ba huynh đệ thật không cam tâm biến thành tiên giới tầng dưới chót, cả một đời trở thành cái khác tiên nhân dưới chân sâu kiến. Có thể lên thừa tiên pháp, trước mắt lại không cách nào đạt được. Sát thực lâm vào trong hai cái khó này, thế là bị buộc rơi vào đường cùng, ba huynh đệ quyết định mình xông xáo. Đã không ai muốn, như vậy thì sáng tạo một cái tà tiên tiến cửa. Đây chính là về sau Tam Thi Điện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn phát triển tình thế tấn mãnh, đồng thời bắt đầu chặn giết những cái kia thấp cảnh tiên nhân, từ những tiên nhân này trong tay cầm tới tiên pháp. Sau đó cùng mình công pháp dung hợp, cải tiến, cuối cùng từng bước một đi hướng cường đại. Trong lúc đó đã từng nhận qua vô số lần chính đạo các tiên nhân truy sát, nhưng vạn hạnh chính là đều tới đỉnh. Đã đến giờ thiên giới hạo kiếp trước đó, khi đó Tam Thi Điện liền đã có được cường đại nội tình. Tại thiên giới trung bộ, tự nhận không có địch thủ. Nhưng ba huynh đệ vẫn cảm thấy, phải khiêm tốn làm việc, tận lực không nên quá rêu rao. Chỉ vì, bọn hắn muốn xúc tích lực lượng, chuẩn bị đối kháng sắp đến thiên giới hạo kiếp. Nghe đến đó, Diệp Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, không thể tin hỏi, các ngươi biết thiên giới sẽ có hạo kiếp? Đối với như vậy phản ứng, Ma Thiên Quân rất là hài lòng, lúc này lộ ra một vòng ý cười. Chính xác tới nói, chúng ta đã suy tính ra ngoại trừ thần giới bên ngoài, còn lại ngũ giới đều sẽ kinh lịch hạo kiếp. Nghe có lẽ rất không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng trên thực tế, hẳn là thật, chịu đựng hạo kiếp tuyệt đối không chỉ thiên giới một cái. Đúng, trước đó đụng phải một cái may mắn từ minh giới đi vào tiên giới tiểu gia hỏa, căn cứ hắn giảng thuật, minh giới cũng tương tự có hạo kiếp. Cái này chứng minh suy đoán của chúng ta là chính xác. Diệp Vũ không nói gì. Cái khác ngũ giới có hay không hạo kiếp, hắn là có quyền lên tiếng nhất. Ngoại trừ thần giới không có đi qua, địa phương khác, Diệp Vũ đã đi khắp. Chính như Ma Thiên Quân lời nói, xác thực như thế. Nhưng Ma Thiên Quân lại không biện pháp đi mấy cái khác giao diện, như vậy hắn là thế nào biết đến? Chương 893, 500 vạn năm luân hồi chương 893, 500 vạn năm luân hồi Diệp Vũ trong lòng có đủ loại nghi hoặc, nhưng có quan hệ với mộng cảnh hệ thống sự tình, là tuyệt đối không thể nói ra được. Nhưng cái này không có nghĩa là không có cái khác tin tức. Đoạn thời gian trước, ta tại ma giới, minh giới, yêu giới bên trong, đều đi một lượt, sự thật chính như lời ngươi nói như thế, giới diện khác cũng đều tồn tại hạo kiếp, thực lực càng mạnh, ngủ say thời gian càng dài, theo không ngừng yêu khí hoặc quỷ khí khôi phục, bọn hắn mới có thể tùy theo tỉnh lại. Nghe vậy, Ma Thiên Quân hơi sững sờ. Lúc đầu đây là hắn nghĩ khoe khoang đường đua, làm sao trở nên là lạ đi lên. Tại lục giới thông đạo quan bế thời kỳ, thực sự có người có thể đi cái khác mấy cái giao diện lắc lư. Để tay lên ngực tự hỏi, để chứng minh mình phỏng đoán, Ma Thiên Quân đã từng chăm chú tìm đi qua hướng giới diện khác phương thức, chỉ bất quá cuối cùng đều là thất bại. Nhưng Diệp Vũ đến cùng là thế nào làm được? Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc, không giống như là làm bộ a. Ma Thiên Quân hỏi dò, à, không biết Diệp Tiên Hữu đi hướng giới diện khác phương tức là thượng cổ minh giới chí bảo, phân giới châu, có thể tự do đi hướng giới diện khác. Diệp Vũ thanh âm rất nhẹ, nhưng lại đủ để cho Ma Thiên Quân thần sắc đại biến. Phân giới châu danh tự ta từng ở trong sách cổ thấy qua, nhưng này đồ vật không phải sớm tại trăm vạn năm trước liền không biết tung tích sao? Làm sao lại tại trong tay của ngươi? Đối với vấn đề này, Diệp Vũ cũng không có lựa chọn trả lời, mà là thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Ma Thiên Quân, cũng không nói lời nào dự định. Gặp tình hình này, Ma Thiên Quân cũng ý thức được là mình có chút đường đột, lập tức nhịn không được cười lên nói, thật có lỗi Diệp Tiên Hữu, là ta quá kích động. Mỗi người cảnh ngộ khác biệt, có được đồ vật tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Có thể có được phân giới châu là phúc duyên của ngươi. Chỉ bất quá, ta cũng vẫn muốn đi giới diện khác nhìn xem, không biết ngươi có thể hay không để cho ta mượn dùng một chút phân giới châu. Để báo đáp lại, ngươi muốn cái gì đồ vật đều có thể. Phân giới châu đã tại ta rời đi minh giới chiến đấu bên trong vỡ vụn. Bất quá ta trước mắt đã sắp xếp người đi bắt đầu chế tác thiên giới phân giới châu, thành công hay không, liền xem thiên ý. Diệp Vũ cũng không có đang nói đùa. Phong Doanh Trí xác thực đã bắt đầu nếm thử chế tác phân giới châu ra. Dù sao, nàng thế nhưng là chính bản phân giới châu nghiên cứu qua thật lâu, lại thêm kia gần như thiên tài động thủ năng lực, nếm thử làm một chút, có lẽ thật đúng là có khả năng thành công tính. Nhưng ngay sau đó Diệp Vũ họa phong nhất chuyển, tiếp tục nhẹ giọng nói ra, bất quá, hiện tại xem ra có lẽ đã không trọng yếu. Ta nghe nói Ma Thiên Quân từng nói qua, đại thế sắp tới, ngũ giới thông đạo sẽ lần nữa mở ra, không biết câu nói này là có đúng hay không. Không sai, đây mới là Diệp Vũ lần này tới chân chính muốn hỏi vấn đề. Ma Thiên Quân nhuyễn miệng cười, câu nói này hắn chỉ cùng vị đói Thính Vũ nói qua. Xem ra Diệp Vũ đã gặp Thính Vũ. Thế là cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là mười phần rộng thoáng nói ra. Đại thế sắp tới, ngũ giới thông đạo lần nữa mở ra, câu nói này tự nhiên là thật. Kỳ thật, chính xác tới nói, đây càng giống như là trận luân hồi. Mỗi 500 vạn năm một trận luân hồi. Nghe vậy, Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày. Giảng thật, luân hồi thuyết pháp này còn là lần đầu tiên nghe nói. Ma Thiên Quân nhưng lại chưa cẩn thận giải thích, mà là bắt đầu tiếp tục giảng thuật lên trước đó kinh lịch. Tại thiên giới hạo kiếp trước đó, Ma Thiên Quân cùng hai vị ca ca tại một cái bí cảnh bên trong, gặp được một khối truyền thừa lâu đời bia đá. Phía trên khắc họa lấy một đoạn văn. Song thần chi chiến, vũ giới chịu khổ, nguyên khí hoàn toàn không có, từng bước thức tỉnh, chết sống có số, sâu kiến không đổi. Cái này 24 chữ, phản phất nói lên một vị tiên nhân bất lực cải biến tự thân vận mệnh bi ai. Sau đó, Ma Thiên Quân lại tại tấm bia đá này phía dưới, tìm được một bản thần bí thẻ tre. Phía trên chữ viết, cùng trên tấm bia đá không khác nhau chút nào. Sau khi xem xong, hắn mới hiểu được, cái này hoàn toàn là một vị tiên đế cảnh cường giả tự truyện. Tên này tiên đế tên là Trúc Dung, là chân chính từ tầng dưới chốt nhân gian từng bước một leo đến cao nhất cường giả. Xuất thân nông gia, không có chút nào bất kỳ bối cảnh gì, hao tổn tâm cơ bái nhập tông môn, sinh sinh nương tựa theo cường đại thiên tư, tại trong tu chân giới giết ra một con đường máu. Vẹn vẹn chỉ dùng 200 năm phi thăng thiên giới. Nguyên lai tưởng rằng trở thành tiên nhân, liền có thể vô ưu vô lự, đồng thọ cùng trời đất, vĩnh viễn vui vẻ sống sót. Nhưng Trúc Dung phát hiện, thiên giới là càng tàn khốc hơn nhân gian, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn đạo lý, ở chỗ này hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, như vậy ngươi có thể làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự tình. Trái lại, nếu như ngươi không có thực lực, thì đáng đời chỉ có thể lâm vào bùn nhau bên trong, trở thành người người trà đạp sâu kiến. Đáng nhắc tới chính là, tại Trúc Dung vừa mới bắt đầu thời kỳ đó bên trong, lục giới thông đạo toàn bộ đều còn tại. Nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ gặp qua 5 cái giao diện tồn tại, tại cao nhất thần giới, phản phất bị lực lượng nào đó ngăn cách. Các tiên nhân không cách nào đi lên. Theo thiên giới uy tín lâu năm tiên nhân nói, vẫn luôn là dạng này. Cụ thể là nguyên nhân gì, ai cũng không rõ ràng. Đối với cái này, Trúc Dung cũng không có hỏi nhiều, bắt đầu cố gắng tăng thực lực lên. Thiên giới tu hành 300 năm. Trong lúc này, kinh lịch rất nhiều sự tình, lục giới thông đạo đoạn tuyệt. Các tiên nhân cũng nên đón đại thế. Đã tưởng tượng như Phượng Mao Lân Giác tiên đế, hiện tại cũng không khan hiếm. Cường giả săn sát, đế cảnh hoành hành. Căn cứ Hưu Tâm tiên nhân thống kê, thiên giới tiên đế cảnh có lẽ đã đột phá đến 2 chữ số. Có chừng hơn 10 người, cũng có thể sẽ càng nhiều. Cái này, có lẽ chính là thiên giới đỉnh phong thời khắc. Trúc Dung vận khí không tệ, đối với thiên địa có cảm ngộ mới, đi ra mình đại đạo. Hắn coi là như là đã đứng ở thiên giới đỉnh điểm, có lẽ rốt cục có thể bừng lòng một hơi. Nhưng thế sự vô thường. Trúc Dung một lần tình cờ phát hiện tiền nhân lưu lại bản thảo, phía trên viết tin tức để hắn chấn động vô cùng. Đó chính là trời, người, yêu, minh, mang ngũ giới, mỗi 500 vạn năm đều sẽ kinh lịch một trận hạo kiếp. Hạo kiếp nguyên nhân gây ra là bởi vì thần giới chiến đấu. Đến lúc đó thiên địa linh khí sẽ bị triệt để rút sạch. Chỉ có số người cực ít có thể sống sót, phần lớn người đều sẽ lặng yên không tiếng động chết đi. Điểm này mặc cho ngươi là làm lúc mạnh nhất, cũng vô pháp sửa đổi. Dù sao, coi như mạnh hơn, có thể mạnh hơn thần sao? Những cái kia may mắn còn sống sót người, sẽ bởi vì linh khí tiêu tán, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong chờ đến chỗ giao diện khôi phục đầy đủ linh khí sau mới có thể thức tỉnh. Đây là hạo kiếp bắt đầu. Đương thiên địa linh khí triệt để khôi phục về sau, tùy theo mà đến là đại thế giáng lâm. Lúc kia, lục giới thông đạo sẽ lần nữa được chữa trị. Thiên, ma, yêu đều có thể tới liên hệ. Trải qua tất cả mọi người không ngừng cố gắng tu hành về sau, cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. 500 vạn năm bên trong, an an ổn ổn. Nhưng lúc đó ở giữa vừa đến, liền sẽ tiến vào hạ cái trong luân hồi. Vũ giới linh khí bị triệt để rút sạch, tiến vào trận tiếp theo hạ kiếp. Đương xem hết phần này bản thảo về sau, Trúc Dung cảm thấy rất là kinh ngạc. Trọng yếu như vậy sự tình, vì cái gì trước đó chưa từng nghe bất luận kẻ nào nói qua. Hắn nếm thử hỏi thăm tiên giới rất nhiều uy tín lâu năm tiên nhân, đạt được đáp án đều là không biết chuyện này. Nhưng những người này tiên linh nhiều nhất cũng bất quá 200 vạn năm, thậm chí căn bản cũng không có gặp qua hạo kiếp. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Trúc Dung lại cho rằng, bản này bản thảo cũng không phải là đang nói đùa. Chương 894, cùng thí thần chương 894, cùng thí thần kinh lịch trăm năm tìm kiếm về sau, Trúc Dung nhận mệnh. Hắn từng nếm thử tìm kiếm 500 vạn năm trước thư tịch, lại phát hiện cơ hồ không có, phản phất 500 vạn năm trước, thiên giới không có cái gì, trống rỗng. Không chỉ có là thư tịch như thế, liền ngay cả tiên môn cũng là dạng này. Truyền thừa dài lâu nhất tiên môn, cũng là tại 500 vạn năm trước mới sáng tạo ra. Những chuyện này nối liền cùng nhau, liền tạo thành cái đáng sợ chân tướng. Quyền kia bản thảo bên trên ghi chép sự tình có lẽ là thật. Trúc Dung chỉ cảm thấy rất là buồn cười. Tại hắn vẫn là người thời điểm, vì hảo hảo sống sót, hắn bắt đầu tu luyện, cuối cùng phi thăng thành tiên, nguyên lai tưởng rằng có thể trưởng khống nhân sinh của mình. Nhưng không nghĩ tới chính là cho dù trở thành tiên nhân, còn có mạnh hơn tiên nhân. Vậy thì tốt, mình liền tu ra một cái mạnh nhất tiên nhân. Chỉ bất quá đáng tiếc là, mạnh nhất phía trên, còn có thần. Tiên đế lại như thế nào? Tại người ta trong mắt, có lẽ như cũ cũng là kẻ như run rế đi. Biết những chuyện này về sau, Trúc Dung tâm khí bị trong nháy mắt rút sạch. Nhiều năm như vậy khổ tu, hắn mệt mỏi thật sự. Muốn nghỉ ngơi. Từ đó về sau, Trúc Dung cả ngày say rượu, trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Cũng biết xuống phần này thẻ tre cùng bia đá, khuyên bảo hậu thế tiên nhân, tận hưởng lạc thú trước mắt. Tối cao bên ngoài, còn có tối cao, dù ai cũng không cách nào tranh đến qua thần. Đương nhiên, hạo kiếp còn chưa tới tới. Chờ hạo kiếp tiến đến thời điểm, Trúc Dung sẽ đi tận mắt một chút thần minh. Như tin tức là giả, hắn sẽ đem bản thảo cùng bia đá hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng tin tức nếu như là thực sự, vậy liền tự mình cũng coi như thản nhiên tiếp nhận. Thẻ tre viết đến nơi đây cũng đã kết thúc. Liền trước mắt mà nói, Ma Thiên Quân lần nữa đem nó cầm vào tay, từ phía trên tiên trúc mục nát trình độ đến xem, tốt nhất cũng coi như mấy trăm năm trở lên. Cái này chứng minh thần minh chi chiến là thật, thiên giới hạo kiếp là có. Một khắc này, Ma Thiên Quân cũng cảm thấy có loại mãnh liệt cảm giác bất lực xông lên đầu. Nhưng ở hai người ca ca an ủi phía dưới, hắn cuối cùng quyết định tỉnh lại xuống tới, tiếp tục cẩn thận nghiên cứu thẻ tre nội dung. Từ phía trên tin tức có thể biết được, đương lục giới thông đạo đoạn tuyệt thời điểm, vậy liền chỉ còn lại trăm vạn năm tả hữu thời gian, hạo kiếp sẽ tới. Như vậy bởi vậy liền có thể đại khái suy đoán ra lần này luân hồi hạo kiếp chừng nào thì bắt đầu. Ma Thiên Quân tính toán về sau, đột nhiên phát hiện, bọn hắn vẹn vẹn chỉ còn lại không tới trăm năm thời gian. Thật đúng là cái bất hạnh tin tức. Nhưng ba huynh đệ cũng không có giống Trúc Dung như thế bảy nát, mà là bắt đầu tay chuẩn bị ứng đối hạo kiếp sự tình. Lúc kia, bọn hắn đều đã là nửa bước đế cảnh. Trải qua nhiều mặt cân nhắc về sau, bọn hắn đem Tam Thi Điện phía dưới đào rỗng, cũng bố trí vô số bảo vật, đem này xem như ngủ say chi địa. Sau đó lại gọi tới tiên môn bên trong dòng chính, nói cho những tiên nhân này những gì mình biết tin tức, cũng biểu thị tương lai phát sinh sự tình nếu thật sự là như thế, các ngươi nhất định phải đang thức tỉnh về sau liền lập tức độc thủ cướp bóc tiên nhân huyết khí, đem nó tẩm bổ đến dưới đất. Ma Thiên Quân sở dĩ muốn bọn hắn làm như thế nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đó chính là muốn tại thiên giới hạo kiếp về sau sớm thức tỉnh, càng sớm càng tốt, tiên lực không đủ vậy liền huyết khí góp, bọn hắn có thể từ trong đó rút ra đến đầy đủ tiên lực. Đây cũng là vì cái gì tại thiên giới hạo kiếp trước đó Tam Thi Điện danh hào tại thiên giới bên trong cũng không tính quá vang dội, nhưng ở hạo kiếp về sau Tam Thi Điện rất là điên cuồng, bắt đầu trọng quyền xuất kích, thậm chí kém chút thôn tính toàn bộ thiên giới trung bộ chân chính nguyên nhân. Là nhóm này tà tiên nhóm quá mức nghe lời, đang thức tỉnh về sau, bắt đầu điên cuồng hướng chính đạo tiên nhân tiến công, vì chính là trên người bọn họ huyết khí. Chỉ bất quá, Ma Thiên Quân vẫn là đánh giá quá cao chính mình. Nguyên lai tưởng rằng tại Tiên Quân cảnh thời điểm liền có thể thức tỉnh, chỉ bất quá không nghĩ tới chính là ngạnh sinh sinh kéo tới lần trước Diệp Vũ đến thời điểm. Mà lại, nếu như không phải Diệp Vũ tại Tam Thi Điện bên trong đại khai sát giới, làm cho này tà tiên huyết khí toàn bộ đều rót vào dưới mặt đất, Ma Thiên Quân cũng sẽ không sớm thức tỉnh. Nghe xong chuyện tất cả tiền căn hậu quả về sau, Diệp Vũ thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. 500 vạn năm, thiên giới hạo kiếp, thần minh chi chiến. Đây hết thảy, đơn giản quá mức bất khả tư nghị. Bất quá, muốn xác minh Ma Thiên Quân nói tới chính là thật hay giả, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần hỏi một vấn đề là được rồi. Vậy theo ngươi thuyết pháp, trước mắt thiên giới hạo kiếp nên tính là hoàn toàn đi qua, tiên khí cũng khôi phục được thời kỳ cường thịnh. Như vậy lục giới thông đạo khôi phục, hẳn là khi nào thì bắt đầu đâu? Trong vòng một năm, thậm chí sẽ sớm hơn, thời gian không quá cố định, căn cứ thiên địa linh khí mức độ đậm đặc mà định ra. Cho đến lúc đó, sẽ nên đón đại thế 500 vạn năm. Ta, Ma Thiên Quân không phải trúc dung, loại kia đổi phế ta không học được. Trong đoạn thời gian này, ta muốn bằng mượn chính ta lực lượng đi thiên giới nhìn xem, nếu bọn họ còn khăng khăng muốn tại 500 vạn năm sau giáng lâm hạo kiếp. Như vậy ta không ngại thử nghiệm đi thí thần. Ma Thiên Quân khẽ ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, ánh mắt bên trong đều là túc sát chi khí. Diệp Vũ thần sắc cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Đối với Ma Thiên Quân, hắn cũng không có tin hoàn toàn, dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Ở đâu ra nhiều như vậy tín nhiệm? Đương nhiên, cũng không có hoàn toàn không tin. Như tương lai, thật còn có thiên giới hạo kiếp giáng lâm, như vậy hắn lại nên đi nơi nào đâu? Có lẽ hẳn là cũng sẽ cùng Ma Thiên Quân làm ra lựa chọn tương đương, cộng đồng thí thần đi. Chỉ vì Diệp Vũ còn có chư vị phu nhân đâu, hắn cũng không nguyện ý mất đi bất cứ người nào. Trong điện lâm vào trong yên lặng, Ma Thiên Quân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Diệp Tiên Hữu, kỳ thật ta rất thượng tức ngươi. Lúc trước lấy tiên quân chi lực, ở chỗ này đại sát tứ phương, cho dù tiên vương cảnh cường giả cũng ở trong tay ngươi vẫn lạc. Trước mắt lại lần nữa đưa thân tiên vương cảnh, thực lực khẳng định càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Cho nên ta dự định mời ngươi trong tương lai cộng đồng thí thần. Đương nhiên, ngươi không cần hiện tại cho ta đáp án, trở về suy nghĩ thật kỹ. Lúc nào suy nghĩ minh bạch, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Cùng Tam Thi Điện điện chủ hợp tác. Chuyện này trước khi tới, Diệp Vũ chưa hề nghĩ tới, thậm chí có thể nói là thiên phương dạ đàm. Nhưng bây giờ ngẫm lại, giống như cũng chưa hẳn là chuyện tuyệt đối không thể nào. Diệp Vũ cũng không có cho ra một cái chính xác trả lời, mà là chậm rãi quay người rời đi nơi đây. Tại hắn sau khi đi, Ma Thiên Quân nhẹ nhàng linh hoạt mặt bàn, vẫn là bộ kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, chỉ bất quá sau lưng lại nổi lên hai đạo hư ảnh. Từ quần áo cùng khuôn mặt đến xem, đều tới hoàn toàn giống nhau. Chỉ bất quá đứng tại bên trái Ma Thiên Quân mặt mũi tràn đầy bạo ngược, mà đứng ở bên phải Ma Thiên Quân u ám mười phần. Lao Tam cũng thật là, tiểu tử kia giết chúng ta như thế Tam Thi Điện tiên nhân, còn không trực tiếp chơi chết hắn được, khách khí với hắn nói nhiều như vậy làm gì? Lão đại ngươi nói không đúng. Diệp Vũ gia hỏa này, nhưng cùng tiên nhân bình thường hoàn toàn khác biệt, quên lúc trước trên người hắn xuất ra kia năm kiện chí bảo sao? Có tiên khí, yêu tiên khí, ma tiên khí, quỷ tiên khí vân vân. Nhiều như vậy khác biệt giao diện bảo vật xuất hiện tại trên người một người, đủ để chứng minh kẻ này người mang đại khí vận. Tương lai ít nhất cũng là nửa bước đế cảnh tu vi. Sắc bén như vậy kiếm, nếu là có thể cho chúng ta sử dụng, chẳng phải sung sướng. Chương 895, cảm tạ tỷ tỷ hy sinh chương 895, cảm tạ tỷ tỷ hy sinh rất nhanh, Diệp Vũ trở về tới vô vi tháp bên trong. Đem chuyến này Tam Thi Điện chứng kiến hết thảy toàn bộ nói ra. Chư vị phu nhân sau khi nghe xong đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhất là đối luân hồi hạo kiếp cái thuyết pháp này càng là chưa từng nghe thấy. 500 vạn năm một lần, thời gian này tiết điểm là có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Diệp Vũ đem ánh mắt đặt ở Thượng Quan Cửu Tiểu cùng An Cầm Thu, Tần Hi Hà đám người trên thân. Những này phu nhân ở trong mộng cảnh, thế nhưng là vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, như vậy tại mộng cảnh sắp kết thúc thời kỳ, nhưng từng có cái gì không giống bình thường địa phương sao? Đối mặt Diệp Vũ hỏi thăm, An Cầm Thu, Tần Hi Hà, Trung Cầm bọn người đều là lắc đầu. Ở trong giấc mộng, các nàng xác thực vượt qua dài đằng đẵng một quãng thời gian, nhưng tất cả phu nhân trọng tâm đều đặt ở tìm kiếm Diệp Vũ tin tức trên thân. Đối với giữa thiên địa biến hóa, cũng không có quá mức chăm chú hiểu rõ. Cuối cùng, Thượng Quan Cửu Tiểu đứng dậy. Ta nhớ được, tại cực kỳ lâu về sau, Tam Thi Điện thực lực ngày càng lớn mạnh, cuối cùng vượt trên Thái Diễn Đạo, trở thành thiên giới trung bộ hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhưng điện chủ là ai, không có mấy người biết. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ta dám xác định chính là Ma Thiên Quân cái tên này trước đó chưa từng nghe qua, mà lại tại trong trí nhớ của ta, ngũ giới thông đạo trùng kiến sự tình, càng là trước nay chưa từng có. Cho nên, ta không tin hắn nói tới sự tình. Nghe được lời nói này, Ứng Mại Yên cùng Tân Uyển Ân mấy người cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa. Không sai, không nói đến thật cùng không thật, riêng là ngũ giới thông đạo sự tình, chính là khẳng định chưa từng xảy ra. Bằng không, chúng ta cũng không cần như vậy tốn sức lốt bốt tìm kiếm đi hướng tiên giới biện pháp. Diệp Vũ có chút nhíu mày. Đúng a, quả thật là như thế, phía trước mấy lần trong mộng cảnh, Diệp Vũ từng đã nói với các phu nhân, nếu là ngày đó mình không có ở đây, có thể đi hướng tiên giới tìm hắn. Cái này đã là tốt nhất ám hiệu. Cho nên tại mộng cảnh vỡ vụn về sau, những này các phu nhân đều là tại các hiện thần thông, tìm kiếm đi hướng thiên giới biện pháp. Không chỉ có Minh giới Ứng Mai Yên, Tân Uyển Ân, còn có ma giới Bùi Sơ Hạ bọn người. Nếu là chính như Ma Thiên Quân lời nói, trong vòng một năm, ngũ giới thông đạo liền có thể lại lần nữa khôi phục nói. Các nàng cần gì phải ở trong giấc mộng như thế tốn sức đây? Cái này hiển nhiên là một cái không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng vì cái gì Ma Thiên Quân sẽ nói như thế chắc chắn đâu? Thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ a. Kỳ thật, Diệp Vũ hay là vô cùng muốn xem đến ngũ giới thông đạo khôi phục. dù sao tại lần trước yêu giới trong mộng cảnh, Diệp Vũ suy tư liên tục về sau, cũng không có cho Nam Cung Kính Đường lưu lại lưu ảnh thạch. Nguyên nhân rất đơn giản, coi như nói cho Nam Cung Kính Đường để nàng đến tiên giới tìm mình, chỉ sợ cũng làm không được. Phải biết không có mình gõ vang đỡ trời chuyện sinh trống, nàng căn bản là không có cách thức tỉnh. Bởi vậy nói hay không đều một cái dạng. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ quay người gọi tới Phong Doanh Trí. Cái sau lần này y nguyên vẫn là bộ kia ngủ không tỉnh bộ dáng, nhưng chỉnh thể hình tượng đã muốn so trước đó tốt rất rất nhiều. Người mặc màu mực tiên bảo, lần đầu tiên liền cho người ta một loại lòng mang rộng lớn cảm giác. Sắc thực cảnh đẹp ý vui. Thiên giới phân giới châu chế tác thế nào? Nô, cái kia vẫn tương đối phức tạp, ta đoán chừng tại cho ta thời gian 1 năm hẳn là có thể chế tác hoàn thành. Bất quá, tại cho ngươi trước đó ta muốn khảo thí một phen, tránh khỏi còn nói ta hại ngươi. Phong Doanh Trí hơi bĩu môi, hiển nhiên là đối đầu lần sự tình canh cánh trong lòng. Có thể nói lên chuyện này, Diệp Vũ mới là nhất sinh khí người kia, a đã nói xong chữa trị, kết quả ngươi cho ta đến cái đảo ngược xuyên qua, cái đồ chơi này có thể được không? Bất quá xem ở Phong Doanh Trí lòng mang rộng rãi phân thượng, Diệp Vũ cũng không có quá nhiều nhà rảnh, chỉ là biểu thị tiếp tục cố gắng tốt. Về phần hắn hiện tại, muốn bắt đầu suy nghĩ lại một chút có quan hệ Ma Thiên Quân sự tình. Tên kia thật là đang nói láo sao? Nếu như là, như vậy ý nghĩa ở đâu? Hơn nữa còn xác định 1 năm kỳ hạn. Đối với tiên nhân đến nói, 1 năm kỳ hạn thế nhưng là trong nháy mắt tức thì. Liên nửa điểm không sợ mình hoang luôn bị bạch trần sao? Chư vị các phu nhân gặp Diệp Vũ bắt đầu ở suy nghĩ chuyện, cũng không có tiếp tục bấy giày, từng cái lặng yên rời đi bên trong đại điện. Mà Trúc Điệp Chân cùng Bệ Ngạo Thư hai người cũng không có rời đi. Các nàng liếc nhìn nhau, ánh mắt của đối phương bên trong trừ hưng phấn ra, không có cái gì. Sau đó Trúc Điệp Chân quay người rời đi, rất nhanh liền bưng tới một bát canh sâm. Ở trong đó thế nhưng là bỏ vào 2 viên tiên duyên đan. Không có cách, đã muốn chỉnh, như vậy tự nhiên là phải thêm liều lượng cao. Bởi vì các nàng hai cái rất lo lắng, 1 viên tiên duyên đan dược lực chưa đủ. Dù sao Diệp Vũ đều đã là tiên vương cảnh, nếu là tiên lực bành trướng chống cự lại dược lực làm sao bây giờ? Khi thật nghĩ đến đây thời điểm, Trúc Điệp Chân đều muốn thả 3 viên tiên duyên đan đi vào, nhưng cuối cùng vẫn bị Vệ Ngạo Thư cho ngăn lại. Đan dược đều là một hạt ăn, tùy tiện cả quá nhiều, thương thân a. Tại câu nói này khuyên giải dưới, Trúc Điệp Chân lúc này mới từ bỏ. Bất quá chén này canh sâm cao thấp không phải là muốn để Diệp Vũ uống vào cho. Ai ai cũng ngăn không được, ta nói. Trúc Điệp Chân trực tiếp đi vào Diệp Vũ trước mặt, mang theo mấy phần đồ án nói ra, "Phu quân, đây là ta nhịn rất lâu làm cho ngươi canh sâm, để ngươi bổ thân thể. Lần trước ngươi nói bận điệu, không uống. Lần này ngươi nhưng nhất định không thể cự tuyệt." "Ta ơn phu nhân, có lòng." Lần này, Diệp Vũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đem canh sâm uống một hơi cạn sạch. Gọn gàng động tác, để Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người lập tức hai mắt tỏa sáng. "Uống, thật uống." Diệp Vũ đem bát để lên bàn, lôi kéo Trúc Điệp Chân nhẹ tay âm thanh nói ra, "Ngươi đi vào tiên giới thời gian dài như vậy, ta cũng không thể hảo hảo bồi bồi ngươi. Không bây giờ ngày ta mang ngươi nhìn một chút tiên giới phong quang, thuận tiện thảo luận một chút thư pháp." Trúc Điệp Chân lập tức khuôn mặt đỏ lên. Nàng tự nhiên là biết thư pháp ý tứ, chỉ bất quá, kịch bản thật là không phải như thế với ta. Rõ ràng là cho Vệ Ngạo Thư sáng tạo cơ hội, mình nếu là đáp ứng, chẳng phải là đoạt người ta chuyện tốt. Thế là, Trúc Điệp Chân rất là khó xử nói ra, "Kỳ thật ta là rất muốn đi, bất quá ta đợi chút nữa đã hẹn hoàng phủ muội muội tu hành. Không bằng dạng này, ban đêm ta đến tìm ngươi." Diệp Vũ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh tiêu tan. Trúc Điệp Chân tính tình sắc thực mạnh hơn. Từ nhân gian đại tỷ đại, đến bây giờ thiên giới về sau, thực lực ngược lại là hạng chót. Trong lòng tự nhiên không thoải mái. Có lòng cầu tiến là chuyện tốt, mình cũng không thể ngăn cản a. Tu hành làm trọng, kia buổi tối rồi nói sau. Diệp Vũ nói xong, trực tiếp thẳng hướng về gian phòng đi đến. Vệ Ngạo Thư thì tại một bên vụng trộm quan sát đến thần sắc của hắn, muốn nhìn một chút đan dược phải chăng phát huy tác dụng không có. Nhưng Trúc Điệp Chân lại không chút hoang mang đập nàng một chút. "Được rồi, đừng xem, ít nhất phải thời gian 1 nén nhang mới có thể khởi động đâu, đừng nóng đội." Vệ Ngạo Thư trong lòng rất là cảm động, chắp tay hành lễ nói, "Tỷ tỷ, ngươi vì ta làm ra hy sinh, ta đều nhìn ở trong mắt, ngày khác tất báo." Trúc Điệp Chân hít một hơi thật sâu, sắc mặt vô thường, nhưng trong lòng đắm chát. "Tốt bao nhiêu cơ hội a, cứ như vậy cự tuyệt." "Ai, phần này hy sinh nhưng ngàn vạn không thể cô phụ a." Chương 896, phế vật đồng đội, đem người nhìn ném đi. Chương 896, phế vật đồng đội, đem người nhìn ném đi. Rất nhanh, Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu, đi vào độc thuộc về các nàng hai người vị trí bắt đầu lặng chờ tin lành. Không sai, vẫn là Diệp Vũ bên ngoài phòng. Đây là lựa chọn làm ra sau khi được qua hai người bọn họ chăm chú cân nhắc. Lý do rất đơn giản, đó chính là diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Dùng đan dược loại phương thức này, vốn là rất không thể diện. Nếu như Diệp Vũ không có nói, Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người chuẩn bị đánh chết không thừa nhận. Tốt nhất đâu, chế tác thành ngoài ý muốn hình thức, đây mới thực sự là thỏa đáng. Tốt như vậy, đã muốn diễn thành ngoài ý muốn, vậy liền không thể quá mức chủ động. Sau một nén nhang, dược hiệu phát tác, Vệ Ngạo Thư thẻ điểm vào cửa, cái này không khỏi cũng quá mức trùng hợp, bất kỳ cái gì là ai chỉ sợ cũng không tin đây là ngoài ý muốn. Cho nên, ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, mới là một cái thợ săn cao minh địa phương. Dựa theo Trúc Điệp Chân suy nghĩ, sau một nén nhang, Diệp Vũ cảm thấy toàn thân khô nóng, đúng lúc đi ra ngoài, phát hiện đi ngang qua Vệ Ngạo Thư, như vậy tất cả chuyện tiếp theo, toàn bộ đều là thuận lý thành trương. Xa so với chủ động đưa tới cửa, muốn hợp lý nhiều lắm. Kế hoạch này cũng nhận Vệ Ngạo Thư đại lực tán thưởng. Hoàn mỹ đến cực điểm. Cứ như vậy, hai người lại lần nữa tiến vào chờ đợi thời gian. Nhưng lại tại lúc này, Hoàng phủ Bạch Chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua. Khi nhìn đến Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người ngồi xổm ở phu quân cổng bộ dáng, đột nhiên cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, liền trông thấy Trúc Điệp Chân đang điên cuồng quát tay. "Đừng nói chuyện, cái gì đều đừng nói, ta đây là tại giúp Vệ Ngạo Thư thượng vị đâu, ngươi cũng không muốn nhìn xem nàng tội nghiệp một mực không thể trở thành tỷ muội a. Ngày đi một thiện, công đức vô lượng a." Nghe được Trúc Điệp Chân tiếng lòng truyền âm về sau, Hoàng phủ Bạch chỉ nhịn không được che miệng cười trộm. Đã không nói lời nào liền có thể công đức vô lượng, chuyện đơn giản như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Hoàng phủ Bạch chỉ tại trước khi đi, còn vụng trộm làm một cái cố lên động tác. Vệ Ngạo Thư lập tức hướng phát ra cảm tạ ánh mắt. "Người tốt a." Trúc Điệp Chân chậm rãi đứng dậy, vì không để cho ảnh hưởng người khác Vệ Ngạo Thư chuyện tốt, nàng quyết định một mình ra ngoài đi canh gác. Ngăn lại ở chỗ này đi ngang qua bất luận kẻ nào, cho Vệ Ngạo Thư sáng tạo ra tốt nhất tiến công cơ hội. Nhìn xem Trúc Điệp Chân bóng lưng rời đi, Vệ Ngạo Thư thật nước mắt, một tiếng tông chủ, cả một đời tông chủ. Tông chủ tỷ tỷ đại ân đại đức, thật không thể báo đáp. Vệ Ngạo Thư bây giờ có thể làm, cũng chỉ có im lặng cảm tạ. Chỉ vì nàng bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tuyệt đối không thể cô phụ Trúc Điệp Chân có hảo ý. Đáng tiếc là Vệ Ngạo Thư nằm mộng cũng nghĩ không ra, lần này đúng là ok, nhưng mãi mãi cũng đừng nghĩ lợi thỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Diệp Vũ trước mắt căn bản liền không trong phòng, mà là tại Đông Quỳ Phúc Địa trong động tiên. Lại nói ngươi gần nhất nghĩ tới ta tần suất có chút cao a. Diệp Vũ phối hợp nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc. Giản thật, từ khi có chỉ xích thiên nhai phù về sau, hắn tới đây tựa như là đến từ mình nhà đồng dạng quen thuộc. Đông Quỳ chết không thừa nhận, cố giả bộ chấn định nói, ngươi đừng có nằm mộng, ta cũng không phải đang nhớ ngươi, mà gọi là ngươi qua đây hãy nói một chút mà thiên quân sự tình. Dù sao, nếu như ngũ giới thông đạo có thể lần nữa khôi phục nói, ta liền có thể trở lại minh giới bên trong, rốt cuộc không cần đợi tại cái này làm cho người ta chán ghét thiên giới. Diệp Vũ cảm thấy toàn thân có chút khô nóng, hơi nhíu lên lông mày, trầm giọng nói ra, cái này thiên giới cứ như vậy để ngươi chán ghét sao? So minh giới sáng tỏ nhiều lắm. Xin nhờ A đại ca, ta là quỷ a, tự nhiên thích đợi tại địa phương âm u khác, ta mặc kệ, nếu là phong doanh trí có thể chế tạo ra phân giới châu, làm phiền ngươi trước tiên đem ta đưa qua. Tiếng nói mà chưa rơi, Đông Quỳ liền nhìn xem Diệp Vũ đi đến trước mặt mình, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Như thế dị dạng bộ dáng, để nàng cảm thấy rất là nghi hoặc, nhịn không được cười nói, làm sao vậy, ngươi không muốn để cho ta đi? Diệp Vũ không nói gì, mà là càng phát ra tới gần. Sau nửa canh giờ, Diệp Vũ bên ngoài phòng, Vệ Ngạo Thư sắc mặt trở nên càng phát ra quái dị. Làm sao cái ý tứ? Chẳng lẽ lại tiên duyên đan đối với tiên vương cảnh cường giả tới nói, hoàn toàn không dùng được? Cái này đều đi qua thời gian dài như vậy, làm sao còn không có nghe được có bất kỳ động tĩnh gì đâu? Mà vừa lúc này, Trúc Điệp Chân cũng đi tới. Khi thấy Vệ Ngạo Thư vẫn ngồi chờ tại cửa ra vào thời điểm, lập tức biến sắc. Lấy tiếng lòng truyền âm phương thức hỏi, chuyện gì xảy ra, ta đều coi là hết thảy đều kết thúc. Ngươi làm sao còn ở bên ngoài? Vệ Ngạo Thư hai tay một đám, rất là bất đắc dĩ biểu thị, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a, nhưng bên trong chính là không có nửa điểm phản ứng. Có khả năng hay không là tiên duyên đan đối tiên vương cảnh cường giả không dùng đâu? Nghe vậy, Trúc Điệp Chân vẫn thật là trầm mặc. Hai người bọn họ đều là vừa mới phi thăng thiên giới không lâu, dù là lại thế nào cố gắng, cũng bất quá khó khăn lắm đi vào huyền tiên cảnh. Đối với tiên vương cảnh lực lượng, các nàng thật là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, hai cái huyền tiên cảnh tiên nhân xuất ra một nửa, thông qua đọc sách luyện chế ra tiên duyên đan là có hay không hữu dụng, hai người bọn họ cũng hoàn toàn không có nửa điểm lòng tin. Nhưng cứ như vậy ở chỗ này chờ, cũng chung quy không phải chuyện gì a. Thế là Trúc Điệp Chân liền chuẩn bị quyết định chủ động xuất kích, vào xem bên trong đến cùng là thế nào chuyện gì. Nếu là tiên duyên đan thật vô dụng, như vậy xoay người rời đi là đủ. Nếu là có dùng, dù là cứng rắn nhất, cũng muốn đem Vệ Ngạo Thư cho nhét vào. Nghĩ kỹ hết thảy về sau, Trúc Điệp Chân trực tiếp tiến lên, vừa định muốn đưa tay đẩy cửa. Trong chốc lát, toàn bộ Vô Vi Tháp bắt đầu đung đưa kịch liệt. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên giới tiên khí cũng có to lớn ba động. Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người bỗng nhiên quay người, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía xung quanh, hiển nhiên là không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà cái khác các phu nhân tại cảm nhận được loại này dị dạng về sau, cũng là nhao nhao hiện thân. Các nàng đều cảm thấy rất là hiếu kỳ. Rõ ràng mới vừa vận trải qua tiên khí khôi phục, vì cái gì hiện tại thiên giới tiên khí lại có to lớn như vậy biến động? Thượng quan Cửu tiểu cau mày, nhìn thấy Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người tại Diệp Vũ cổng, thế là theo bản năng hỏi, "Phu quân đâu?" Vệ Ngạo Thư đàng hoàng lắc đầu, mà Trúc Điệp Chân cũng rất là vui vẻ, điều này đại biểu lấy có danh chính ngôn thuận đi vào phòng cơ hội. "Ta hiện tại đi gọi hắn." Nhưng mà, sau khi đẩy cửa phòng ra, Trúc Điệp Chân lập tức trợn tròn mắt, chỉ gặp bên trong dấu tuyết, hoàn toàn không có Diệp Vũ thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng một mực tại bên ngoài thủ hộ lấy, phu quân là lúc nào đi đường? Trúc Điệp Chân theo bản năng nhìn về phía Vệ Ngạo Thư, cái sau đồng dạng cũng là một mặt mê mang, thậm chí còn không thể tin lại đi đến mặt nhìn một chút. Trúc Điệp Chân nhịn không được một tay che mặt. Phế vật đồng đội a, người đều có thể cho nhìn ném đi. Mà vừa lúc này, Đông Quỷ Phúc Địa trong động thiên, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Thinh linh chính là Diệp Vũ. Hắn đi tới chư vị phu nhân trước mặt, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Chư vị phu nhân cũng không có trước tiên nói chuyện, mà là nhao nhao nở nụ cười. Chương 897, ma giới cùng thiên giới thông đạo khôi phục. Chương 897, ma giới cùng thiên giới thông đạo khôi phục. Nhìn xem các phu nhân tràn đầy ý cười bộ dáng, Diệp Vũ không khỏi hơi sững sờ, lập tức cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên người tứ tượng mặc trúc áo không chỉ có mặc ngược, liền ngay cả dây thừng cũng là trên dưới thắt sai. Vừa nhìn liền biết là quá mức hốt hoảng duyên cớ, nhưng kỳ thật đây cũng là tình có thể hiểu. Lúc đầu Diệp Vũ đang cùng Đông Quỷ chăm chú nghiên cứu công pháp đâu, không có nghĩ rằng vừa mới có đột phá, trong chốc lát đất dùng núi chuyển. Giảng thật, không biết rõ tình hình Diệp Vũ còn tưởng rằng là phạm vào cái gì thiên điều đâu. Lúc này mới sốt ruột bận bịu hoảng bay ra. Người có lôi tay nha, rất bình thường. Diệp Vũ đưa tay điểm nhẹ trên người tứ tượng mặc chúc áo, một giây sau, tiên bào tự động chuyển đổi thành trạng thái bình thường. Được rồi, đừng cười, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tình huống cụ thể hiện tại chúng ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá loại này động tĩnh cũng rất giống như là trước đó tiên lực khôi phục. Thượng quan Cửu Tiểu hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt bên trong cũng rất là không hiểu. Mà Ứng Mại Yên lại là lặng yên nhìn về phía sư tôn Đông Quỷ Phúc Địa đầu tiên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, chậm rãi ẩn nấp thân hình, hướng về phía trước mà đi. Không có cách, quá muốn ăn dưa, nhất định phải nhanh đi tìm sư tôn hỏi thăm rõ ràng, đến cùng thành không thành a. Kỳ thật, chú ý chuyện này không chỉ có Ứng Mại Yên, còn có Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai cái này thẳng xui xẻo. Các nàng cũng không kịp chờ đợi muốn biết đáp án, đến cùng thành không thành. Vệ Ngạo Thư rất là ủy khuất lôi kéo Trúc Điệp Chân ống tay áo. Mặc dù không nói lời nào, nhưng này một đôi tội nghiệp con mắt, đủ để chứng minh hết thảy. Trúc Điệp Chân mặc dù đã nghĩ đến xấu nhất khả năng, nhưng vẫn là cầm thật chặt Vệ Ngạo Thư tay phải, làm một cái cố lên động tác. Không có cách, nàng bây giờ ngoại trừ an ủi cái gì cũng cho không được. Bất quá giảng thật, bận điệu hồ lâu như vậy, thật vất vả làm đến một bữa tiệc lớn, nếu là thật sự bị Đông Quỷ ăn, hai người các nàng thật có thể bị tại chỗ tức chết. Ai nha, không được, càng nghĩ càng thấy đến đau đầu. Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người, hiện tại thậm chí ngay cả đi trực diện chân tướng dũng khí đều không có. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn về phía Đông Quỷ gian phòng, hơi bĩu môi. Còn không dám thiết quá lớn, sợ bị người khác nhìn ra dị dạng, hỏi thăm vì cái gì. Lúc kia, hai người bọn họ liền thật là có khổ nói không nên lời. Cũng may hiện tại bây giờ phần lớn người lực chú ý đều bị ngoại giới dị biến hấp dẫn, cũng không có quá nhiều người chú ý Trúc Điệp Chân cùng Vệ Ngạo Thư hai người biểu lộ. Đang lúc Diệp Vũ muốn tiếp tục rời đi Vô Vi Tháp nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, phương bắc đột nhiên sáng lên một đạo tử sắc của sáng, từ dưới mà lên, xông thẳng tới chân trời. Hào quang chói sáng, cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng. Ngay sau đó, một cỗ nhàn nhạt khí tức vọt tới. Bạch Hy Sơ cùng Bạch Miểu Lãnh, Bùi Sơ Hạ ba người lập tức sắc mặt đổi biến. Cỗ khí tức này có lẽ đối với người khác mà nói rất là lạ lẫm, nhưng đối với các nàng tới nói, quả thực là không nên quá quen thuộc. Là ma khí, thật là ma khí. Nghe được câu này, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt chấn động trong lòng. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Tại cái này thiên giới bên trong, làm sao lại xuất hiện ma tộc khí tức đâu? Diệp Vũ cùng Bạch Hy Sơ chờ ba vị phu nhân liếc nhau về sau, đồng nhiên thân hình hóa cầu vồng, xông về phía trước. Cái khác các phu nhân thấy thế, cũng nghĩ theo tới, nhưng lại bị Trúc Điệp Chân đưa tay ngăn lại. Chư bị bọn tỷ muội tỉnh táo, ta đề nghị tu vi nếu là không cao, vẫn là tạm thời trước tiên ở tiên môn bên trong chờ đi. Nếu không thật có chuyện gì, cho dù là đi cũng là vướng hữu. Thượng quan Cửu Tiểu cũng ở một bên mở miệng phụ hòa nói, không sai, nếu là nhiều tỷ muội như vậy nhóm đều đi qua, phu quân một người chào hỏi không tới, không bằng liền nghe Trúc tỷ tỷ a. Nghe được các nàng lời nói này, đông đảo các phu nhân cũng không có lại tiếp tục kiên trì, chỉ bất quá ánh mắt bên trong ít nhiều có chút thất lạc. Các nàng tự nhiên cũng đều muốn qua nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này đây, Tần Hi Hà đứng dậy, hai tay kết xuất đạo ấn, có chút đưa tay. Trước người thình lình xuất hiện một bãi nước sông, chậm rãi dập dờn về sau, hiện ra Diệp Vũ cùng Bạch Hy Sơ, Bạch Miểu Lãnh đám người tình huống. Chư bị bọn tỉ muội, chúng ta dùng Thủy Nguyệt Động Thiên nhìn cũng giống như nhau. Trúc Điệp Chân cùng Lâm Diệu Tuyết bọn người lập tức hướng về nàng ném đi tán dương ánh mắt. Quả nhiên, vẫn là tiên thuật tinh diệu, tại chỗ hình chiếu đều cho chỉnh ra tới. Mà đổi thành một bên, tại Diệp Vũ cùng Bạch Hy Sơ, Bùi Sơ Hạ, Bạch Miểu Lãnh bốn người hết tốc độ tiến về phía trước. Cũng không lâu lắm liền tới đến tiên giới cực bắc chi địa. Ở chỗ này, các nàng có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy cái này đoàn tử sắc quang trụ. Đường kính ngàn trượng không ngừng, mãnh liệt ma khí ngay tại từ bên trong chen chúc mà ra. Gặp tình hình này, Bùi Sơ Hạ thì thào nói ra, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên giới cùng ma giới thông đạo. Diệp Vũ thần sắc đống nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng. Nếu thật sự là như thế, vũ giới thông đạo khôi phục trình độ xa so với ma thiên quân theo dự liệu phải nhanh hơn a. Mà lúc này đây, không ít các tiên nhân cũng đều từ địa phương khác chạy tới, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đầu này tử sắc thông đạo, bắt đầu nghị luận ầm ĩ chuyện gì xảy ra. Vì cái gì tiên giới lại đột nhiên xuất hiện vật này? Còn có, cái này cổ quái khí tức là chuyện gì xảy ra? Ngu xuẩn tiểu Hoa Nhi, vừa nhìn liền biết người tiên linh rất ngắn, ngay cả ma giới ma khí đều không phân biệt được. Chậc chậc chậc, xem ra, thiên giới cùng ma giới thông đạo lại lần nữa khôi phục. Thật là khiến người ta không tưởng được a. Cái thông đạo này thật sự có thể thông hướng ma giới. Trên lý luận hẳn là dạng này. Bởi vì cái gọi là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Một tiên quân cảnh tiên nhân dứt khoát quyết tâm liều mạng, đồng nhiên hướng về phía trước, nhảy vào cái thông đạo này bên trong, thân hình cấp tốc hướng phía dưới. Gặp có người cái thứ nhất tiến vào bên trong, cái khác các tiên nhân cũng theo sát phía sau. Đương nhiên, những này gan to bằng trời tiên nhân trung quy là số ít. Tiến vào 7, 8 tiên tiên nhân về sau, cỗ này danh tiếng liền ngạnh sinh sinh ngừng lại. Còn lại tiên nhân đều bắt đầu đứng tại chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà Bạch Hy Sơ cùng Bạch Miểu Lãnh, Bùi Sơ Hạ ba người đứng ở một bên, ánh mắt bên trong đã có biến hóa. Các nàng ba cái đều là ma giới xuất thần, bởi vì Diệp Vũ mới đi đến được tiên giới bên trong. Nguyên lai tưởng rằng sẽ một mực đợi ở chỗ này, vĩnh viễn không cách nào trở về. Nhưng bây giờ, ma giới thông đạo đống nhiên mở ra, các nàng cũng tự nhiên muốn trở về nhìn xem. Nhất là Bạch Miểu Lãnh, thân là ma tử nàng, bị ủy thác trách nhiệm, ở nhân gian ngủ say lâu như vậy, về sau lại đi thẳng tới thiên giới. ma giới ký ức đều nhanh mơ hồ. Tự nhiên có tương tư chi tình. Diệp Vũ khi nhìn đến ba vị phu nhân bộ dáng như vậy, lập tức cũng đoán được trong lòng các nàng ý nghĩ, muốn trở về nhìn xem sao. Bùi Sơ Hạ cùng Bạch Hy Sơ không nói gì, mà Bạch Miểu Lãnh thì là hỏi dò, có thể chứ? Đương nhiên có thể, nhưng không phải hiện tại, chờ ta trước xác định an toàn lại nói. Diệp Vũ nói, xoay người sang chỗ khác, bắt đầu tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Bất quá trong chốc lát, liền tìm được một cái nhìn qua tặc mi thử nhãn tiên quân cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn đứng tại đám người đằng sau, cẩn thận lại cẩn thận nhìn về phía thông đạo. Loại người này rõ ràng chính là vững vàng hình tuyển thủ. Mà vừa vặn, Diệp Vũ liền thích để vững vàng tiên nhân đi mạo hiểm, cái này cùng lao sư tại trên lớp học, luôn yêu thích tìm những cái kia túi đầu học sinh đặt câu hỏi, là một cái đạo lý. Chương 898, C Hồng Ta Ma Chủ, tất cả lấy đánh lên tiên giới vì đã mặc cho chương 898, C Hồng Ta Ma Chủ, tất cả lấy đánh lên tiên giới vì đã mặc cho một giây sau, Diệp Vũ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, đối tên này tiên nhân sử dụng thần ngữ không tâm quyết. Cái sau toàn thân chấn động, trong mắt ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên. Sau đó đẩy ra đám người, lấy nhảy cầu động tác, từ trong thông đạo nhảy xuống. Tư thế là không có tâm bệnh, liền hiện mập mạp thân hình ít nhiều có chút cay con mắt. Đại khái qua thời gian một nén nhang, Diệp Vũ thông qua vị này tiên nhân thị giác, đã thấy quen thuộc ma giới hoàn cảnh. Không sai, đây chính là thiên giới cùng ma giới thông đạo. Đã ba vị phu nhân muốn trở về nhìn xem, kia lại có cái gì không thể đâu. Diệp Vũ lập tức liền dẫn Bạch Hy Sơ cùng Bạch Miểu Lãnh bọn người, trực tiếp hướng về phía trước. Tiến vào thông đạo về sau, nơi đây lộ ra cực kỳ rộng lớn. Hạ xuống tốc độ cho dù cực nhanh, cũng không có quá nhiều cảm giác không khỏe. Theo thời gian trôi qua, phía dưới ma khí lộ ra càng phát ra tinh thuần. Cái này khiến Bạch Hy Sơ cùng Bạch Miểu Lãnh bọn người có loại không hiểu kích động, cái này có thể đi về sao? Mà Diệp Vũ lại tại lúc này nhịn không được hơi nhíu lên lông mày, đưa tay thiết hạ mấy đạo phòng ngự trận pháp. Bùi Sơ Hạ thấy thế, nghi ngờ hỏi, "Phu quân, phía dưới nhưng có nguy hiểm?" Diệp Vũ nhẹ gật đầu, nhưng vì không cho chư vị phu nhân lo lắng, vẫn là nhẹ giọng nói ra, "Không có chuyện gì, yên tâm." Mặc dù nói thì nói như thế, Bạch Hy Sơ vẫn là thuận tay đem ma kiếm lấy ra. Bạch Miểu Lãnh lúc này nhưng không lo được lại cùng Bạch Hy Sơ đấu khí, chậm rãi di động thân hình, đi tới phía sau của nàng. Không có cách nào. Ba người các nàng bên trong, cũng chỉ có cảnh giới của nàng tu vi thấp nhất, cho dù là lại thế nào cố gắng tu hành, cũng bất quá mới chen người điệu tiên cảnh sơ kỳ. Mà Bạch Hy Sơ cùng Bùi Sơ Hạ hai người, thì là bước vào tiên quân cảnh. Tu vi như thế, cho dù là đặt ở hiện tại, cũng là có chút không tầm thường. Rất nhanh, bốn người tới quen thuộc ma giới bên trong. Còn chưa đứng vững thân hình, vô số công pháp liền của tới. Cùng lúc đó, Diệp Vũ sớm bảy trận pháp đột nhiên khởi động, hình thành một cái cự đại quan thuẫn, đỡ được tất cả công kích. Hai hơi về sau, thân ảnh bốn người trong nháy mắt biến mất. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới 10 dặm có hơn một tòa ma sơn đỉnh. Cũng là cho tới bây giờ Bạch Hy Sơ cùng Bạch Miểu Lãnh, Bùi Sơ Hạ ba người mới nhìn rõ ràng, nguyên lai đã có mấy trăm tên ma tộc cường giả tụ tập tại lối đi này phụ cận. Từng cái toàn bộ đều ở nơi đó ôm cây lợi thỏ, đánh giết từ thiên giới mà đến các tiên nhân. Trên mặt đất, những cái kia dũng cảm phấn đấu lại đầy đủ gan lớn các tiên nhân, toàn bộ đều đã rơi xuống đất thành ngục. Trong đó, cũng bao quát Diệp Vũ chỗ chọn lựa vị kia vững vàng hình tiên nhân. Bạch Miểu Lãnh nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Tại sao muốn trực tiếp không hỏi nguyên do thống hạ sát thủ? Bùi Sơ Hạ nhẹ giọng nói ra, ma giới cùng thiên giới cửu hận có lẽ là trước đó liền tồn tại. Các đời ma chủ đều đem đánh lên thiên giới coi là đã đảm nhiệm. Người khi đó ở nhân gian đương ma tử thời điểm, không phải cũng là như thế sao? Nghe được lời nói này, Bạch Miểu Lãnh lập tức lập loè cười một tiếng. Trên thực tế, Bùi Sơ Hạ nói rất đúng. Lúc trước nàng sở dĩ muốn lưu tại nhân gian, bất quá là đem nhân gian coi làm ván cầu, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì đánh lên thiên giới, khôi phục ma giới vinh quang. Dù sao, đám tiền bối cũng không chỉ một lần đánh lên qua thiên giới, chỉ bất quá đều thất bại. Nhưng tinh thần còn tại. Hiện nay, tiên nhân cũng dám xuống tới ma giới, bọn hắn tự nhiên muốn động thủ đem nó đánh giết, cũng coi là tiêu hao thiên giới lực lượng. Vì ngày sau nặng trinh thiên giới làm ra một phần cống hiến nha. Một mực không nói gì Bạch Hy Sơ có chút nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, chư vị bọn tỉ muội, vẫn là mau chóng hiện lộ ra ma khí đi, ta đã cảm nhận được, có một nhóm lớn ma tộc ngay tại hướng về bên này chạy đến. Bạch Miểu Lãnh cùng Bùi Sơ Hạ hai người lập tức giật xuống nguy trang, khôi phục quanh thân ma khí nồng nặc. Mà Diệp Vũ cũng đem quanh thân tiên lực ẩn tàng đến cực hạn. Quả nhiên, mấy trăm tên ma tộc trùng trùng điệp điệp mà đến, cầm đầu yêu vương, rõ ràng là tên nửa bước ma đế cảnh cường giả. Hắn tại cảm nhận được Bạch Hy Sơ cùng Bùi Sơ Hạ bọn người trên thân ma khí về sau, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về phía trước xuất phát. Đưa mắt nhìn những ma tộc này rời đi về sau, Diệp Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nếu như dựa theo Bùi Sơ Hạ nói tới ý nghĩ kéo dài xuống dưới, như vậy, lần này ma giới cùng tiên giới thông đạo khôi phục, tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nói không chừng, sẽ còn dẫn phát lượng giới đại chiến. Cho đến lúc đó, thiên giới coi như trở nên càng thêm hung hiểm a. Mình ngược lại là không sợ, nhưng còn có nhiều như vậy phu nhân cũng còn không có phi thăng đâu. Thực lực của các nàng thế nhưng là tuyệt đối không chống đỡ được ma tộc đại quân. Đây như thế nào cho phải đâu? Bùi Sơ Hạ nhìn ra Diệp Vũ thần sắc không đúng, thế là liền vội vàng hỏi, "Phu quân, làm sao vậy? Ngươi đang lo lắng cái gì?" Diệp Vũ cũng không có ẩn tàng, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Sau khi nghe xong, Bùi Sơ Hạ lập tức lộ ra một vòng ý cười. "Là phu quân quá lo lắng. Lưỡng giới chi chiến sự quan trọng lớn, không có khả năng nhanh như vậy đánh nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là ma giới bên trong mỗi cái ma chủ đều không muốn xung làm phá hồi a." Bạch Hy Sơ gật đầu nói, "Không sai, liền lấy trước đó ta chỗ Đông Giao Châu làm thí dụ. Đông Giao Châu ma tộc cường giả mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng ta nếu là mang theo bọn hắn cái thứ nhất xông lên thiên giới, thế tất sẽ trở thành pháo hôi tồn tại. Cái này giống như là thiên giới một cái tiên môn nghị xuống tới diệt đi toàn bộ ma tộc, đồng dạng cũng là thiên phương giả đàm. Cho nên, nếu như nói ma giới muốn đánh, như vậy tất cả ma chủ đều muốn thống nhất mới được. Mà những này ma chủ nhóm từng cái đều lấy mình bị tôn, muốn cho bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, khó đây, khẳng định phải cãi cọ thời gian rất lâu mới được. Nghe xong giải thích của các nàng về sau, Diệp Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Giống như xác thực như thế, a kia thật là lo lắng quá sớm. Sau đó, không có gánh nặng trong lòng về sau, Diệp Vũ bắt đầu hỏi thăm các nàng có muốn hay không đi địa phương, có thể mang theo các nàng đều đi xem một chút. Nhưng mà, Bạch Hy Sơ cùng Bạch Biểu Lãnh, Bùi Sơ Hạ ba người toàn bộ đều trầm mặc. Đi nơi nào đâu? Đông Giao Châu. Đừng ngốc, trước đó Bạch Hy Sơ là ở nơi đó làm qua ma chủ không sai. Nhưng bây giờ theo ma giới khí tức đều khôi phục đến loại trình độ này, như vậy ma chủ khẳng định đổi mấy cái. Lần nữa trở về, thế tất cũng là cảnh còn người mất. Mà Bạch Miểu Lãnh cũng là như thế, rời đi ma giới quá lâu, vừa mới bắt đầu quả thật rất muốn tới, nhưng chờ thật trở về, nhưng lại không biết nên đi con đường nào. Bùi Sơ Hạ thì càng không cần nói. Đại thú đã báo, sớm đã không có lo lắng. Kết quả là, các nàng ba cái không hẹn mà cùng lắc đầu. Kia chỉnh tề bộ dáng, để Diệp Vũ cảm thấy rất là im lặng. Quả nhiên, nữ nhân trung quy đều là 3 phút nhiệt độ, không được a. Sau đó, Diệp Vũ suy tư sau một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Đó chính là để các nàng ba người đi đầu trở về, mà mình lại lưu lại, điều tra một chút ma giới cùng thiên giới thông đạo đến cùng là thế nào khôi phục. Đến tột cùng thật là giống Ma Thiên Quân nói tới, đại thế sắp tới. Vẫn là nói, là một vị nào đó đại năng, lấy lực lượng kinh khủng lại sáng tạo thông đạo.